Chương 224, vây quanh Phúc Vương phủ. Chương 224, vây quanh Phúc Vương phủ xuất phát. Mệnh lệnh tầng tầng truyền lại. Tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên, hơn ngàn cẩm y liễu vệ như là dòng lũ đen ngòm, xông ra nhà thự, xuyên qua khu phố, mang theo vô địch sát khí, lao thẳng tới thành Đông Phúc Vương phủ. Ven đường bách tính thương nhân đều hãi nhiên biến sắc, nhao nhao tránh né. Là cẩm y liễu vệ. Trời ạ, nhiều người như vậy, bọn hắn đây là muốn đi chỗ nào? Nhìn phương hướng, tựa như là Phúc Vương phủ bên kia. Xảy ra đại sự, kinh thành sắp biến thiên. Tin tức như là đồng cánh, phi tốc truyền khắp kinh thành các ngõ ngách. Trong phủ Phúc Vương, Hoa Điệp bị xô đẩy bắt giữ lấy Triệu Thủy trước mặt. Triệu Thủy vẫy lui tả hữu người không có phận sự, chỉ để lại mấy tên tâm phúc hộ vệ, có chút hăng hái vòng quanh Hoa Điệp đi hai vòng, ánh mắt tùy ý ở trên người nàng liếc nhìn. Chậc chậc, không hổ là đã từng kinh thành đệ nhất mỹ nữ Hoa Điệp cô nương, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, ta thấy mà yêu. Năm đó cựu hoàng tử vì ngươi thế nhưng là thần hồn điên đảo, bản thế tử cũng mộ danh đã lâu, đáng tiếc trở ngại cựu hoàng tử mặt mũi, một mực vô duyên thân cận. Hắn đứng vững tại Hoa Điệp trước mặt, trên mặt lộ ra dâm tà mà tươi cười đắc ý, không nghĩ tới a không nghĩ tới, quên đi còn lại, ngươi lại thành Lý đại cái kia lớp người quê mùa nữ nhân, bây giờ càng là rơi xuống bản thế tử trong tay. Hắc hắc, cái này chẳng phải là thiên ý. Bản thế tử nếu là không hào hào hưởng dụng ngươi một phen, chẳng phải là cô phụ cơ hội trời cho này, lộ ra ta không hiểu phong tình. Hoa Điệp nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhưng nàng cố nén sợ hãi trong lòng, nghiêm nghị nói, Triệu Thụy, ta là cẩm ý liễu vệ chỉ huy sứ Lý đại người. Ngươi dám đụng đến ta một ngón tay, Lý đại người tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Bệ hạ cũng sẽ không ngồi nhìn ngươi như vậy làm sằng làm bậy. Ngươi bây giờ thả ta, có lẽ còn có thể lắng lại Lý đại người lửa giận, nếu không như thế nào. Triệu Thụy giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy cản rỡ cùng kinh thường. Lý đại, ha ha ha, hắn là cái thá gì? Một cái gặp vận may, dựa vào giả thần giả quỷ bò lên lớp người quê mùa, nhà giàu mới nổi, cũng xứng uy hiếp bản thế tử. Hắn hướng phía trước tới gần một bước, đưa tay muốn đi bóp Hoa Điệp cái cằm, bị Hoa Điệp đông nhiên nghiêng đầu né tránh. Triệu Thụy cũng không giận, tiếp tục dùng ngôn ngữ vũ nhục, hắn coi là làm cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ thì ngon, liền có thể cùng bản thế tử khiêu chiến. Ta nhổ vào, tại bản thế tử trong mắt, hắn Lý đại ngay cả cho ta sách giày cũng không xứng. Bắt nữ nhân của ta, thật to gan. Bản thế tử hôm nay liền chơi nữ nhân của hắn, cho hắn biết, tại kinh thành này, ai là gia, ai là cháu trai. Ngươi! Hoa Điệp tức giận đến toàn thân phát run, vừa sợ vừa giận. Nàng nhìn ra Triệu Thụy đã triệt để bị cuồng nộ cùng sắc dục làm choáng váng đầu óc, cái gì lý trí, hậu quả đều quên hết đi. Ngươi liền không sợ Lý đại người mang binh tới tìm ngươi sao? Cẩm Y Liễu vệ cũng không phải dễ chơi. Hoa Điệp làm lấy cố gắng cuối cùng, ý đồ dùng Cẩm Y Liễu vệ uy danh chấn nhiếp đối phương. Cẩm Y Liễu vệ. Hừ. Triệu Thụy cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường, huyền đế nuôi một bầy chó thôi, dám cắn chủ nhân, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan. Bản thế tử ở chỗ này chờ lấy, nhìn hắn Lý đại có dám hay không bước vào ta Phúc Vương phủ một bước. Nếu là hắn dám đến, bản thế tử ngay cả hắn cùng một chỗ thu thập. Hắn càng phát ra phế lối, Hoa Điệp cô nương, ta khuyên ngươi hay là thức thời một chút, ngoan ngoãn đi theo bản thế tử. Đem bản thế tử hầu hạ dễ chịu, nói không chừng các loại Lý đại quỷ để xin tha thời điểm, bản thế tử tâm tình tốt, còn có thể để cho ngươi gặp hắn một lần cuối. Nếu không, Triệu Thụy trong mắt hung quang lóe lên, bản thế tử có là biện pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Nói đi, Triệu Thụy trực tiếp nhào về phía Hoa Điệp, nhưng Hoa Điệp phản ứng cực nhanh, xoay người một cái né tránh. Triệu Thụy vô hụt, lập tức giận dữ. Mẹ nó, đem nàng cho ta đè lên giường. Tả Hữu thị vệ nghe vậy, lập tức cùng nhau tiến lên, mà Hoa Điệp dù sao cũng là một cái con gái yếu đất, như thế nào hai tên nam nhân đối thủ. Rất nhanh Hoa Điệp liền bị đè lên giường, không thể động đậy. Lúc này Hoa Điệp hai mắt đẫm lệ, âm thanh run rẩy nói, phu quân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Triệu Thụy cười lạnh một tiếng, tới gần Hoa Điệp. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phủ mơ hồ truyền đến từng đợt ồn ào cùng tiếng vó ngựa. Mới đầu rất xa, nhưng cấp tốc trở nên rõ ràng, dày đặc, như là sấm rền quần quật mà đến, trong đó còn kèm theo áo giáp va chạm cùng binh khí ra khỏi vỏ tiếng leng keng. Thanh âm gì? Triệu Thụy nhíu mày, nghiêng hai lắng nghe. Một gã hộ vệ vội vàng hấp tấp vào, sắc mặt trắng bệch, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Thế tử, không xong." Bên ngoài tới thật nhiều cẩm y liễu vệ, một mảnh đen kịt, sợ là có hơn 1000 người, đã đem chúng ta Vương phủ cho vây quanh. Đao ra khỏi vỏ, thiên lên dây, đằng đằng sát khí. Cái gì? Triệu Thụy trên mặt phách lối dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại biến thành kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hơn ngàn cẩm y liễu vệ vây quanh Vương phủ, Lý đại hắn thực có can đảm. Hắn làm sao dám? Vì một nữ nhân, hắn vậy mà thật triệu tập trọng binh vây quanh Phúc Vương phủ. Hắn liền không sợ huyền đế trách tội, không sợ cha ta khởi binh hỏi tội. Tốt một cái Lý đại, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Triệu Thụy nghiến răng nghiến lợi, đẩy ra trước mặt hộ vệ. Bản thế tử cũng phải đi ra xem một chút, hắn Lý đại giải quá mấy cái đầu, dám vây ta Phúc Vương phủ. Nói đi, hắn nổi giận đùng đùng bước nhanh ra ngoài đi đến, mấy tên tâm phúc hộ vệ vội vàng đuổi theo. Hoa Điệp cũng bị hai tên hộ vệ áp lấy, đi theo sau. Vương phủ trong cửa lớn đã tụ tập không ít thất kinh nô bộc cùng hộ vệ. Đại môn nặng nề đóng chặt, nhưng bên ngoài truyền đến túc sát chi khí, đã xuyên thấu khe cửa, tràn ngập tại toàn bộ tiền viện. Triệu Thụy đi đến sau đại môn, ra hiệu hộ vệ mở cửa. Két két. Nặng nề Vương phủ cửa lớn từ từ mở ra một cái khe. Ánh vào Triệu Thụy tầm mắt, là ngoài cửa trên đường phố, lít nha lít nhít, bày trận chỉnh tề cẩm y liễu vệ. Bọn hắn thân mang thống nhất phi ngư phục, cầm trong tay sáng loáng tu xuân đao, hàng phía trước nửa quỷ cầm nỏ, xếp sau đứng thẳng cầm đao, càng hậu phương còn có cầm thuẫn cùng trường thương đội ngũ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở băng lãnh lưỡi đao cùng trên áo giáp, phản xạ ra làm người sợ hãi hàn quang. Hơn nghìn người lặng ngắt như tờ, chỉ có chiến mã ngẫu nhiên phát ra tiếng phì phì trong mũi cùng giáp lá ma sát nhẹ vang lên, nhưng này cũng ngưng tụ tốc sát chi khí, lại như là thực chất, ép tới người không thở nổi. Đội ngũ phía trước nhất, một thất thần tuấn trên ngựa đen, ngồi ngay thẳng một tên tướng lĩnh trẻ tuổi, mang văn phi ngư phục, đai lưng ngọc treo đao, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như băng, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên mở ra cửa phủ. Chính là Lý Đại. Lúc này, Phúc Vương phủ đại môn mở ra, Triệu Thụy mang theo hộ vệ nhanh chân đi ra. Ai cho các ngươi là gan, dám vây quanh Phúc Vương phủ? Biết nơi này là địa phương nào sao? Dám ở chỗ này động đao, coi như các ngươi có 10 cái đầu đều không đủ chặt. Muốn cho các ngươi cựu tộc khó giữ được sao? Triệu Thụy lệ âm thanh quát lớn một phen, không ít cẩm y liễu vệ đều có chút chột dạ, cúi đầu. Mà lúc này, ngồi trên lưng ngựa Lý Đại khinh thường cười một tiếng, nói ra, bọn hắn cựu tộc bảo đảm khó giữ được ta không biết, nhưng ta biết, ngươi đầu người trên cổ chẳng mấy chốc sẽ khó giữ được. Chương 225, ngươi chặt ta à? Chương 225, ngươi chặt ta à? Lý Đại, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng lớp người quê mùa. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, nơi này là Phúc Vương phủ. Bản thế tử là Phúc Vương con trai trưởng, là Long tử Phượng Tôn, là Thiên Hoàng quý tộc. Hắn nước miếng văng tung tóe, thanh âm sắc nhọn, bảo đảm ở đây mỗi một cái cẩm y liễu vệ đều có thể nghe thấy. Ngươi Lý Đại tính là gì? A, bất quá là ta Triệu gia dưỡng một con chó. Một đầu gặp vận may, sẽ lắc hai lần cái đuôi, biết được giả thần giả quỷ, mới bị chủ tử thưởng khối xương chó giữ nhà. Một con chó, cũng dám nhe răng niết miệng, mang theo một bầy chó con non, vây quanh chủ nhân dinh thự. Ai cho ngươi là gan? Làm sao? Cắn mấy cái mọi rợ, liền thật đem mình làm cái nhân vật. Liền dám đối với chủ nhân sủa inh ỏi. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái quái gì. Bản thế tử hôm nay liền đứng ở chỗ này, để cho ngươi bắt, để cho ngươi vây. Ngươi dám động bản thế tử một quọng tóc gãy thử một chút. Ngươi dám bước vào vương phủ này một bước thử một chút. Mượn ngươi 10000 cái lá gan, ngươi dám không? Ngươi con chó này dám cắn chủ nhân sao? Ha 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 ha. Triệu Thụy càng mắng càng khởi kình, khắp khuôn mặt là xem thường cùng đùa cợt, phản phất tại nhìn một cái chuyện cười lớn. Cha ta là Phúc Vương. Giang Nam ba tỉnh mấy chục vạn đại quân, đều là cha ta. Ngươi hôm nay dám đụng ta một chút, ngày mai cha ta binh mã liền có thể binh lâm thành hạ. Đến lúc đó, đừng nói ngươi con chó này, liền là của ngươi chủ tử huyền đế, cũng phải cân nhắc một chút. Thứ thời, lập tức cho bản thế tử quỳ xuống dập đầu bồi tội, lại đem bản thế tử nữ nhân liệu như yên lông tóc không tổn hao gì trả lại. Có lẽ bản thế tử tâm tình tốt, còn có thể thưởng ngươi con chó này một cái toàn thây. Nếu không, bản thế tử để cho ngươi, còn có ngươi mang tới bọn này đổ chó con, tất cả đều chết không có chỗ chôn. Cựu tộc giết hết. Rất nhiều cẩm y liễu vệ sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, nắm chuôi đao tay nổi gân xanh. Bọn hắn mặc dù là thiên tử thân quân, nhưng bị ở trước mặt như vậy nhục mạ là chó, còn liên lụy đến hoàng đế, phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục có thể nghĩ. Nhưng đối phương dù sao cũng là Phúc Vương thế tử, thân phận quá mức đặc thù, không có minh xác mệnh lệnh, bọn hắn không dám bạo động. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung tại phía trước nhất, vị kia ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa tuổi trẻ thống lĩnh trên thân. Lý Đại trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Triệu Thụy. Nói xong, hắn nâng lên roi ngựa, hư hư một chút Triệu Thụy, ta mặc kệ ngươi là Phúc Vương thế tử hay là Thiên Vương lão tử. Hiện tại, lập tức đem nữ nhân ta hoa điểm, hoàn hảo không chút tổn hại đưa ra đến. Nếu không, Lý Đại ánh mắt mãnh liệt, mỗi chữ mỗi câu, bản quan để cho ngươi, người đầu rơi. Ha 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 ha. Triệu Thụy phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, thình bụng cười to đứng lên, cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Đầu người rơi xuống đất. Chỉ bằng ngươi con chó này. Hắn đông nhiên ngưng cười âm thanh, trên mặt lộ ra cực điểm niệm ai cùng khiêu khích thần sắc, hướng về phía trước lớn vượt qua một bước, vậy mà trực tiếp đi tới Lý Đại trước ngựa xa mấy bước địa phương. Sau đó, hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm động tác. Hắn duỗi cổ, dùng tay chỉ cổ của mình, đối với Lý Đại. Tới. Chặt. Hướng chỗ này chặt. Bản thế tử đầu ngay ở chỗ này. Lý Đại, ngươi có gan liền chặt xuống dưới. Ngươi đầu này sẽ chỉ sủa kêu chó, dám đụng bản thế tử một quọng tóc gãy sao? Ngươi dám không? Ngươi không chặt, ngươi chính là đầu không có gan yếm cầu. Chính là huyền đế nuôi vô dụng nhất phế vật. Ngươi không phải cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ sao? Đến a. Chặt a. Để ngươi của toàn kinh thành tất cả xem một chút, ngươi con chó này đến cùng có dám hay không cắn chủ nhân. Hắn một bên nói, còn vừa cố ý đem cổ lại đi vươn về trước rồi, khắp khuôn mặt là chắc chắn, phách lối cũng không che giấu chút nào khinh miệt. Hắn quyết định, cực Lý Đại tuyệt không dám động thủ thật. Cực chỗ này bị vây quanh bất quá là phô trương thanh thế, buộc hắn đi vào khuôn khổ thủ đoạn. Hắn nhưng là Phúc Vương thế tử, là Phiên Vương con trai trưởng, là hoàng thất dòng họ. Lý Đại khu một cái thân tử, một cái cẩm y liễu vệ đầu mục, coi như lần nữa sủng, coi như lại có lý do, cũng tuyệt không dám dưới ban ngày ban mặt, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, chặn hắn thế tử này đầu. Cấp độ kia cùng với mưu phản, giống như là hướng Phúc Vương tuyên chiến, giống như là đem trời xuyên phá. Triệu Thụy khẽ môi nhếch lên nắm chắc thắng lợi trong tay, nghe răng cười, khiêu khích nhìn xem Lý Đại. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, hơn ngàn ánh mắt bao quát Phúc Vương phủ hộ vệ, vây xem mắt tính, cùng tất cả cẩm y liễu vệ đều nhìn chằm chằm Lý Đại. Không khí phảng phất đọc lại, chỉ có Triệu Thụy cái kia thô trọng hô hấp và tiếng tim đập tại mọi người bên tai phóng đại. La nhượng bộ, bảo toàn đại cục, nhìn xuống cái này vô cùng nhục nhã, hay là Triệu Thiên các loại cẩm y liễu vệ tướng lĩnh tim đều nhảy đến cổ rồi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn đã cảm thấy không gì sánh được quất đủ, lại tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt mọi người đều ngưng kết tại cái kia cưỡi tại trên ngựa đen, mà không thay đổi tuổi trẻ thống lĩnh trên thân. Hắn sẽ làm như thế nào? Lý Đại vẫn như cũ lẳng lặng mà nhìn xem giỡn cổ lên, mặt mũi tràn đầy khiêu khích Triệu Thụy. Lúc này, Lý Đại cũng có chút do dự. Chắc Phúc Vương thế tử, Lý Đại không phải là không có dũng khí đó, chỉ là một khi làm như vậy, vậy hắn sẽ không cách nào ở kinh thành đặt chân. Hắn tạm thời còn không nỡ cầm ý liễu vệ thống lĩnh chức vị này, cũng không phải chức vị này tốt bao nhiêu, chỉ là chức vị này có thể cho Lý Đại mang đến rất nhiều chỗ tốt, tỉ như chất béo nhiều, tốt bất kim. Dù sao Lý Đại một chi tiêu 3000 người hiện đại hóa quân đội, mỗi tháng chi tiêu đều không phải một số lượng nhỏ. Giết Phúc Vương thế tử, kinh thành khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Đúng vậy, giết hắn, người ta đều đem cổ ngã vào trên mặt tới, nếu là không độc thủ, vậy cũng quá không phải cái nam nhân đi. Ngay tại Lý Đại do dự thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên tại Lý Đại bên tai vang lên. Xin mời ký chủ căn cứ lựa chọn thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Lựa chọn 1, giết chết Phúc Vương thế tử, thu hoạch được vô hạn đạn AK-47 một thanh. Lựa chọn 2, thả đi Phúc Vương thế tử, thu hoạch được vô hạn thể lực chiến mã một tấc. Lựa chọn 3, thần phục với Phúc Vương thế tử, thu hoạch được vô hạn lượng điện sạc dự phòng một bộ. Lựa chọn 2 cùng lựa chọn 3 ban thưởng, đối với Lý Đại tới nói, trên cơ bản không dùng. Mà lựa chọn 1 ban thưởng, vô hạn đạn AK-47, đối với hiện tại đang cần cường lực súng đạn Lý Đại tới nói, lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn. Mặc dù hắn đã có 38 đại đóng dây chuyền sản xuất, nhưng một thanh vô hạn đạn, hỏa lực cường đại hiện đại súng tự động, tại thời khắc mấu chốt có khả năng phát huy tác dụng, là khó mà lường được. Càng quan trọng hơn là, Triệu Thụy người này đã ngang ngược cản rỡ tới cực điểm, trước mặt mọi người như vậy vũ nhục hắn cùng cầm y liề vệ, thậm chí đem hoàng đế đều bố trí đi vào, càng là bắt đi hoa điệp. Thu này đục này, nếu là không báo, hắn Lý Đại về sau còn như thế nào tại kinh thành đặt chân? Như thế nào thống ngự cầm y liề vệ? Chắc hắn, cố nhiên sẽ dẫn phát thao thiên cự lãng, thậm chí khả năng bị ép rời đi kinh thành. Nhưng có AK-47 nơi tay, lại thêm đại Newton 3000 tư quân cùng sắp toàn diện thay đổi trang phục tiểu mới xuống trường, hắn chưa hẳn không có tự vệ thậm chí cắt cứ một phương năng lực. Chương 226, vô hạn hỏa lực AK-47 chương 226, vô hạn hỏa lực AK-47 hoàng đế Huyền Đế sẽ vì một cái đã chết mất, kiệt ngạo bất tuần phiên vương thế tử, mà từ bỏ hắn cái này vừa mới lập xuống đại công, lại có được lực lượng thần bí thần sứ sao? Chưa hẳn. Trong chớp mắt, lợi và hại tại Lý Đại trong lòng cấp tốc cân nhắc. Cuối cùng, cỗ này đến từ hiện đại trong linh hồn không sợ cường quyền, khoái ý ân cũ chơi liều. Cùng đối với vô hạn đạn AK-47 khát vọng, vượt trên đối với không biết hậu quả một tia lo lắng. Hệ thống, ta tuyển 1. Đốt. Lựa chọn thành công. Ban thưởng sẽ tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành cấp cho. Hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở tại Lý Đại trong đầu băng lên. Cùng lúc đó, Lý Đại cái kia nguyên bản bởi vì do dự mà hơi có vẻ thâm trầm ánh mắt, đột nhiên trở nên sắc bén như lao, sát ý sôi trào. Hắn nhìn xem vẫn như cũ đưa cổ, khinh bị ra mặt cùng chắc chắn, phản phất tại thưởng thức hắn quấn bách Triệu Thụy, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng băng lanh đến cực điểm, giống như tử thần mỉm cười giống như lộ cong. Nụ cười này, để Triệu Thụy trong lòng không khỏi vì đó phát lạnh, cái kia chắc chắn thần sắc xuất hiện một tia vết rách. Một giây sau, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, chỉ gặp Lý Đại bỗng nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, động tác nhanh như báo săn. Trong tay hắn tu xuân đao, xẹt qua một đạo băng lãnh quyết tuyệt đường vòng cung. Không có gầm thét, không có gào thét, chỉ có lưỡi đao phá vỡ không khí bén nhọn kêu to. Người Triệu Thụy trên mặt nhe răng cười cùng khiêu khích trong nháy mắt cứng đờ, con người bởi vì cực hạn sợ hãi mà bỗng nhiên phóng đại. Hắn chỉ tới kịp nói ra một chữ, phốc phốc. Ánh đao lướt qua, một viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, biểu lộ còn ngưng kết tại phách lối cùng khó có thể tin ở giữa đầu lâu, nương theo lấy phóng lên tận trời cột máu, rời đi cái cổ. Ung ung ung. Viên kia thuộc về Phúc Vương Thế Tử Triệu Thụy đầu lâu, lăn xuống trên mặt đất, lây dính bụi đất cùng vết máu, hai mắt trợn lên, tựa hồ đến chết đều không rõ. Lý Đại, hắn làm sao dám? Không đầu thi thể lay động một cái, hướng về phía trước bụi nào, máu tươi như là suối phun giống như từ cái cổ chỗ đứt ào ạt tuôn ra, cấp tốc nhuộm đỏ Phúc Vương phủ trước cửa sáng bóng thềm đá. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp, ngây ra như phóng, liền hô hấp đều quên. Hơn ngàn tên cầm y liề vệ, Phúc Vương phủ hộ vệ, nơi xa vụ trộm vây xem máy tính. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên mặt đất viên kia nhấp nhô đầu lâu, cùng cô kia còn tại co giật, phun trào ra máu tươi thi thể không đầu. Trong không khí tràn ngập ra nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Triệu Thiên các loại cầm y liề vệ tướng lĩnh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, tay chân lạnh buốt, đầu óc trống rỗng. Giết! Lý thống lĩnh chân đích đem Phúc Vương thế tử chặt. Bên đường chém đầu, cứ như vậy chặt. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là trời long đất lở xôn xao cùng kêu sợ hãi. Thế tử, Phúc Vương phủ bọn hộ vệ như ở trong mộng mới tỉnh, phát ra thê lương tuyệt vọng gào thét. Có người sợ choáng váng, có người đỏ mắt muốn xông lên liều mạng. Nhưng nhìn về phía trước cái kia đen nghịt, đao ra khỏi vỏ tên lên dây, đang đằng sát khí cầm y liễu vệ phương trận, lại bị thi thể không đầu kia cùng lăn xuống đầu lâu chấn nhiếp, lại không người dám thật tiến lên. Vây xem bách tính càng là dọa đến hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên chạy tứ phía, tràn diện một lần lâm vào hỗn loạn. Lý Đại lại phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn lắc lắc tú xuân đao bên trên huyết châu, nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất cùng đầu lâu một chút. Phúc Vương Thế Tử Triệu Thụy, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, xem thường quốc pháp, tập kích không sai, hiện đã đền tội. Cẩm Y Liễu vệ nghe lệnh, lập tức điều tra Phúc Vương phủ, cứu ra Hoa Điệp cô nương. phàm có trở ngại người cản, giết không tha. Khắc, truy nã tất cả người có liên quan vụ án các loại. Niêm phong phủ khố, chờ đợi xử lý. Mệnh lệnh của hắn như là kinh lôi, lần nữa tại mọi người bên tai nổ vang. Giết thế tử còn chưa đủ, còn muốn điều tra vương phủ. Đây là muốn đem trời triệt để xuyên phá a. Nhưng giờ phút này, ở đây Cẩm Y Liễu vệ, vô luận trong lòng như thế nào kinh đảo hải lãng, đều bị Lý Đại cái kia lôi đỉnh bạc quân, không chút nào dây dưa dài dòng một đao cho chấn nhức rồi. Cô này ngoan tuyệt cùng bá khí, để bọn hắn vô ý thức lựa chọn phục tùng. Tuân mệnh. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Cẩm Y Liễu vệ trong đội ngũ buộc phát ra chỉnh tề hết lại, mặc dù trong thanh âm còn mang theo vẻ run rẩy, nhưng động tác lại không do dự nữa. Hàng phía trước nỗ thủ trên mũi tên dây, đao thuận tay cùng trường thương tay như là màu đen dòng lũ sắt thép, bắt đầu hướng Phúc Vương phủ cửa lớn tiến lên. Vương phủ hộ vệ đã sớm bị sợ vỡ mật, thế tử bị giết, chủ tâm cốt đã mất, đối mặt trang bị đến tận răng, sát khí chính tịnh Cẩm Y Liễu vệ, nơi nào còn có dũng khí chống cự. Rất nhanh, Cẩm Y Liễu vệ liền khống chế cửa lớn, giống như thủy triều tràn vào trong phủ Phúc Vương. Mà Lý Đại thì dẫn theo còn tại dỉ máu tu xuân đao, từng bước một đạp vào nhuốm máu thêm đá, hướng về trong vương phủ đi đến. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành giết chết Phúc Vương thế tử lựa chọn, nhiệm vụ phán định thành công. Ban thưởng cấp cho vô hạn đạn A cỡ 47 súng tự động một thanh ngậm linh kiện cơ sở cùng bảo dưỡng công cụ đã tồn nhập hệ thống không gian, có thể tùy thời rút ra. Lý Đại dẫn theo đao, tại Triệu Thiên đám người chen trúc bên dưới, đi thẳng tới vương phủ chính sảnh. Hắn ra lệnh một bộ phận Cẩm Y Liễu vệ đi tìm kiếm Cứu Hoa Điệp, một bộ phận khác thì bắt đầu toàn diện điều tra toàn bộ vương phủ. Đại nhân, Hoa Điệp cô nương tìm được, chỉ là chịu chút kinh hãi, cũng không lo ngại. Một tên Cẩm Y Liễu vệ bách hộ đội vàng đề báo. Lý Đại trong lòng rung lòng, gật gật đầu, phái mấy người đưa nàng về Lý phủ. Là, rất nhanh, xét nhà hành động toàn diện triển khai. Phúc Vương phủ làm có quyền thế nhất phiên vương ở kinh thành danh dự, nó xa hoa cùng tài phú viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Từng dương vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, tơ lụa bị từ khố phòng, mật thất, thậm chí kẹp trong tường tìm ra, chất đầy tiền viện. Đại nhân, Triệu Thiên bước nhanh đi đến Lý Đại bên người, thấp giọng nói, sơ bộ kiểm kê, chỉ là hiện ngân, thô sơ giản lược tính ra liền có gần 2 triệu lượng. Còn có những cái kia châu báu ngọc khí, đồ cổ tranh chữ, giá trị chỉ sợ càng ở trên đó. Hắn dừng một chút, ánh mắt lóe ra, đại nhân, ngài nhìn cái này khoản nên như thế nào trình báo? Lý Đại nghe vậy, sờ lên cái cằm, ngay tại suy tư. Tiền thế nhưng là đồ tốt ta, nhiều tiền như vậy, ai không muốn muốn a? Triệu Thiên là bực nào người cơ linh, hắn lập tức minh bạch Lý Đại ý tứ. Vị này tuổi trẻ thống lĩnh, bên đường chém Phúc Vương thế tử, thọc thiên đại cái soạn, hiện tại xét ra như vậy kết xù tài phú, nếu nói không động tâm, đó là không có khả năng. Triệu Thiên tâm lĩnh thần hội, lập tức xích lại gần một bước, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, đại nhân, theo ti trước nhìn, vương phủ này bị đại biến này, khoản hỗn loạn, tài vật có lẽ có gì thất tổn hại cũng ở đây khó tránh khỏi. Không bằng chúng ta đi lên báo 1.800.000 lượng những ngân. Về phần những cái kia châu đáo đồ cổ, đăng ký tạo sách lúc, cũng có thể thích hợp tinh giản một chút, lựa chút không quá thu hút hắn nói đến hàm xúc, nhưng ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Giữ lại một bộ phận, báo lên một bộ phận. Lý Đại cầm đầu, bọn hắn những này người tham dự cũng có thể đi theo hút chút nước. Lý Đại nhìn Triệu Thiên một chút, ánh mắt thâm thúy. Cái này Triệu Thiên, mặc dù nhát gan một chút, nhưng đủ cơ linh, cũng đủ thất thời. Ân. Lý Đại khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, Triệu Kim Ý Nhi nói rất có lý. Phúc Vương phủ chủ mưu làm loạn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nhưng ta Cẩm Y Liễu vệ kê biên tài sản thời điểm, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Khoản cần phải rõ ràng, nhưng có hại hao tổn, cũng cần thật lòng ghi chép. Về phần cụ thể số lượng, liền theo ngươi nói xử lý đi. Bản quan chỉ cần 200.000 lượng, xung làm lần này phá án các huynh đệ phí bất và cùng trợ cấp chi dụng. Còn lại, ngươi nhìn xem xử lý. Lý Đại trực tiếp đem lời làm rõ. Hắn muốn 200.000 lượng. Còn lại, Triệu Thiên có thể đi phân phối, lôi kéo nhân tâm, hoặc là chính hắn cũng lưu một chút. Chương 227 xông ra đại họa, chương 227, xông ra đại họa rất nhanh, Lý Đại liền từ Phúc Vương phủ rời đi. Làm 200.000 lượng bạc tới tay, Lý Đại tâm tình rất không tệ. 200.000 lượng nhìn không phải một số lượng nhỏ, nhưng đối với một chi 3.000 người hiện đại hóa bộ đội tới nói, thời gian chiến tranh cũng chỉ có thể duy trì nửa tháng. Bởi vì đạn là rất đắt. Phải biết, đạn sát ngoài là làm bằng đồng, thuốc nổ cùng lửa có sẵn đều rất đắt. Chiến tranh hiện đại một khi mở ra, đó chính là so với ai khác nhiều tiền, ai bỏ được mất tiền. Dù là đi vào cổ đại, cũng giống vậy. Trở lại Lý phủ đằng sau, Lý Đại cũng không định rời đi kinh thành. Mặc dù hắn biết mình giết Phúc Vương thế tử, gây đại họa, nếu là lúc trước, Lý Đại sẽ không chút do dự rời đi kinh thành. Nhưng là hiện tại, hắn có được một thanh vô hạn hỏa lực AK 47. Cho dù là có người muốn giết hắn, chỉ cần hắn muốn, hắn như cũ có thể dựa vào súng trường này nhẹ nhõm rời đi. Lý Đại trở lại Lý phủ hậu viện, nơi này điên lặng không người, chính là thí nghiệm vũ khí mới nơi tốt. Hắn lui tả hữu, tâm niệm vừa động, thanh kia tản ra lạnh lẽo ánh kim loại, tạo hình kỳ lạ AK 47 súng tự động, liền xuất hiện trong tay hắn. Cầm trong tay nặng trĩu trịch, mang theo một loại làm cho người an tâm cảm nhận. Lý Đại cẩn thận chu đáo lấy thanh này trong truyền thuyết vũ khí, đen kịt thân thương, mang tính tiêu chí hình cùng một đạn, chất gỗ hộ một cùng bán súng. Hắn thử kéo động chốt súng, kiểm tra một chút nòng súng, động tác hơi có vẻ là nhạt, nhưng cơ bản thao tác hay là hiểu rõ. Hắn tìm cái rắn chắc cọc gỗ coi như biếng ngắm, bày ra tại ước 50 mét bên ngoài. Vô hạn đạn, để cho ta nhìn xem vi lực của ngươi. Lý Đại bưng lên thương, chống đỡ hơi bay, học kiếp trước tại trong phim truyền hình điện ảnh nhìn qua tư thế, nhắm chuẩn cọc gỗ, hít sâu một hơi, bóp lấy cò súng. Cộc 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 cộc. Đinh Hai nhức góc tiếng súng trong nháy mắt phá vỡ hậu viện yên tĩnh. Họng súng phun ra gần nửa thước dài ngọn lửa. Cương đại sức giật để lần đầu sử dụng súng tự động Lý Đại thân thể hơi chao đảo một cái, nhưng hắn dù sao tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, rất nhanh ổn định. Chỉ gặp xa xa cọc gỗ tại đạn cuồng bạo trùng kích vào, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, trong nháy mắt bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, vẹn vẹn một cái ngắn một chút bắn, tráng kiện cọc gỗ liền cơ hồ bị đánh gãy. Thật mạnh uy lực, thật nhanh xạ tốc. Lý Đại trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Uy lực này, viễn siêu 38 đại đóng, xạ tốc càng là cách biệt một trời. Nếu như khoảng cách gần gặp phải, dạng này một cây thương hỏa lực, đủ để áp chế mười mấy tên vũ khí lạnh binh sĩ. Hắn tiếp tục bắt cỏ, lần này nếm thử tiến hành thời gian dài hơn bắn phá. Cộc 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 cộc. Tiếng súng liên miên bất tuyệt, vỏ đạn như là màu vàng như mưa rơi từ ném sát cửa sổ đinh đinh đang nảy ra, rất nhanh liền tại bên chân chất lên một đống nhỏ. Xa xa cọc gỗ đã sớm bị đánh cho vỡ nát, phía sau tường đất cũng bị đánh cho khói bụi tràn ngập, xuất hiện vô số thật sâu vết đạn. Lý Đại càng đánh càng thuận tay, trong lòng hào khí cũng theo mãnh liệt hỏa lực mà bốc lên. Có thanh thương này, coi như thiên quân vạn mã vây khốn, hắn cũng có lòng tin giết ra một đường máu. Nhưng mà, ngay tại hắn đánh cho cao hứng, liên tục bắn ước chừng 200-300 phát đạn sau, hắn bén nhạy cảm thấy một chút không thích hợp. Đầu tiên, tiếng súng thỉnh thoảng sẽ trở nên chẳng phải ăn cướp, xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ khó mà phát giác trì trệ. Có một lần thậm chí rất nhỏ két một tiếng, tựa hồ có đạn không thể thuận lợi lên đạn, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Đây là rất nhỏ cung đạn không khoái hoặc kích phát cơ cấu ngẫu nhiên xảy ra tính vấn đề, cũng chính là tục xương tạm ngừng điểm báo. Mặc dù rất nhanh tự lành, nhưng nói rõ thanh này vô hạn đạn thường, cũng không phải là máy móc kết cấu hoàn mỹ không một tí vết. Thứ yếu, cũng là rõ ràng hơn, trong tay AK-47 thân thương bắt đầu rõ ràng nóng lên. Nhất là nòng súng bộ phận, cách hộ một cũng có thể cảm giác được đốt người nhiệt lượng. Lại tiếp tục bắn một hồi sau, nòng súng thậm chí ẩn ẩn nổi lên màu đỏ sậm. Lý Đại trong lòng run lên, lập tức đình chỉ xạ kích. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nóng hổi súng trường để dưới đất, quan sát đến cái kia phiếm hồng nòng súng. Vô hạn đạn, nhưng súng ống bản thân chất liệu cùng kết cấu, tựa hồ cũng không phải là vô hạn bền lâu. Lý Đại tỉnh táo phân tích. Thời gian dài, cường độ cao liên tục xạ kích sẽ dẫn đến nòng súng mạnh, tăng lên mài mòn, gia tăng tạm ngừng thậm chí tạc nóng phong hiểm. Cái này rất hợp lý. Hệ thống ban thưởng chính là vô hạn đạn, cũng không nói súng ống bản thân là vĩnh viễn không hư hao thần khí. Nó vẫn tuân theo cơ bản vật lý cùng máy móc quy luật. May, mài mòn, mệt nhọc, những này đều sẽ ảnh hưởng nó độ tin cậy cùng tuổi thọ. Nói cách khác, thanh thương này mặc dù hỏa lực hung mãnh, nhưng cũng không thể không tiết chế làm dụng. Cần hợp lý khống chế xạ kích tiết tấu, tiến hành cần thiết làm lạnh, thậm chí cần định kỳ bảo dưỡng cùng giữ gìn. Lý Đại vớt cảm suy tư. Bất quá, dù vậy, chiến lược của nó giá trị y nguyên không thể đánh giá. Thời khắc mấu chốt đột kích, phá bay, chém đầu, hoặc là tiểu quy mô đặc trùng tác chiến, nó đều là không thể thay thế đại sát khí. Chỉ là không thể đem nó xem như vô hạn bền lâu gạt lỉnh đến dùng. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lý Đại trong lòng đối với thanh này AK-47 định vị càng thêm rõ ràng. Nó là một tấm cường đại át chủ bài, một thanh sắc bén đao nhọn, nhưng cũng không phải là có thể tùy ý phung phí vô địch thần khí. Hắn chờ nòng súng làm lạnh một chút, mới đem coi chừng thu hồi hệ thống không gian. Có nó, lại thêm đại Newton căn cơ, coi như kinh thành thật không tiếp tục chờ được nữa, thiên hạ to lớn, cũng tất có ta Lý Đại một chỗ cắm rủi. Lý Đại nhìn xem phương xa, ánh mắt kiên định. Giết Phúc Vương Thế Tử, cố nhiên xông ra đại họa, nhưng cũng triệt để đánh ra hắn hung danh cùng khí thế. Sau đó, liền nhìn Hoàng đế Huyền đế, lựa chọn ra sao. Dưỡng tâm điện bên trong, Huyền đế trước mặt ngự án bên trên, chất đầy vừa mới khẩn cấp đưa tới tấu cùng mật tín. Nội dung đều không ngoại lệ, tất cả đều là liên quan tới Phúc Vương phủ trước cửa trận kia kinh thiên chi biến. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lý Đại, bên đường chém Phúc Vương Thế Tử Triệu Thụy, sau đó mang binh dò xét Phúc Vương phủ. Ngắn ngủi đường này, tin tức như là ôn dịch giống như truyền khắp toàn bộ kinh thành, quay đến triều chính chấn động, lòng người bàng hoàng. Huyền đế ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ngụy Công Công đứng hầu ở một bên, thở mạnh cũng không dám, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn biết, hoàng đế giờ phút này chính diện gặp một cái cực kỳ gian nan, thậm chí khả năng liên quan đến quốc vận lựa chọn. Rốt cục, Ngụy Công Công nhịn không được, dùng cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bệ, bệ hạ, việc này nên xử trí như thế nào? Cái kia Lý Đại xông ra như vậy bắt thiên đại họa, nếu không nghiêm trị, Phúc Vương bên kia chỉ sợ không cách nào bàn giao a. Giang Nam nếu là bởi vậy sinh loạn, hậu quả khó mà lường được." Hắn nhìn trộm quan sát đến Huyền đế thân sắc, thanh âm càng phát ra thấp, phải chăng lập tức hạ chỉ, đem Lý Đại bắt trói hạ ngục, minh chính điển hình, lấy lắng lại Phúc Vương chi nộ, trấn an triều chính. Lời nói này, đại biểu giờ phút này kinh thành tuyệt đại đa số quan viên, nhất là những cái kia cùng Phiên Vương có thiên ti vạn lũ liên hệ hoặc là e ngại Phiên Vương thế lực đám quan chức tiếng lòng. Chương 228, phụ chỉ vào triều chương 228, phụ chỉ vào triều giết Lý Đại, cho Phúc Vương một cái công đạo, là trước mắt nhìn ổn thỏa nhất, có thể nhất tránh cho càng đại xung hơn đột biện pháp. Huyền đế đánh mặt bàn ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy. Triệu Thụy đồ hôn chứng kia, ỷ vào Phúc Vương thế, ở kinh thành hoành hành bá đạo đã lâu, nhiều lần để hắn vị hoàng đế này xuống đài không được. Triệu Thụy chết, Huyền đế trong lòng kỳ thật có mấy phần thống khoái. Nhưng vì cái gì người giết hắn, hết lần này tới lần khác là Lý Đại đâu? Nếu là người động thủ là người khác, Huyền đế căn bản sẽ không do dự, sẽ trực tiếp hạ lệnh xử tử đối phương, tru sát đối phương cựu tộc. Dù sao Triệu Thụy lại đáng giận, đó cũng là người của hoàng thất ta. Có thể hết lần này tới lần khác người động thủ là Lý Đại. Thế nhưng là, hậu quả đâu? Phúc Vương Triệu Hằng, có được Giang Nam giàu có nhất ba tỉnh, binh tinh lương đủ, dưới trướng manh tướng như mây, thế lực cành lá đan chen khó gỡ, sớm đã là đuôi to khó vây chi thế. Hắn duy nhất con trai trưởng, sủng ái nhất người thừa kế, chết tại kinh thành, chết tại hoàng đế thân quân thống lĩnh dưới đao. Bực này cùng với tuyên chiến, Phúc Vương sẽ từ bỏ ý đồ sao? Tuyệt không có khả năng. Một khi Phúc Vương coi đây là lấy cơ khởi binh, Nam Bắc chiến sự vừa mở, vừa mới kinh lịch Man quốc chi chiến, còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí thiên triều, sẽ lâm vào nội chiến vũ bùn. Phương Bắc Man quốc mặc dù tạm thời thần phục, nhưng nếu gặp thiên triều nội loạn, khó đảm bảo sẽ không thừa cơ lại nổi lên Lang Yên. Còn có những cái kia nhìn chằm chằm xung quanh tiểu quốc. Đến lúc đó, giang sơn rung chuyển, sinh linh đồ thán, hắn Huyền Đế rất có thể trở thành vòng quốc chi quân. Giết Lý Đại, cố nhiên có thể tạm thời trấn an Phúc Vương, nhưng cũng sẽ giết lạnh tất cả trung thần mãnh tướng tâm. Bảo đảm Lý Đại. Vậy liền mang ý nghĩa muốn chính diện chọi cứng Phúc Vương căm giận ngút trời, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn phát nội chiến. Hán Huyền Đế, chuẩn bị xong chưa? Triều đình, chuẩn bị xong chưa? Quân đội, chuẩn bị xong chưa? Huyền Đế cau mày, lâm vào trước nay chưa có dãy rủa cùng do dự bên trong. Trong điện ánh đến có chút nhảy lên, đem hắn âm tình bất định mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Giết hay là không giết? Ban đêm hôm ấy, một đạo thánh chỉ trực tiếp bỏ vào Lý phủ. Lý Đại nhìn thoáng qua thánh chỉ, ý tứ đơn giản sáng tỏ. Đó chính là tuyên hắn ngày mai vào triều. Lý Đại hắn một cái cẩm y liề vệ, nhưng thật ra là không cần lên hướng. Nhưng hoàng đế tự mình hạ chỉ để hắn lên hướng, nói rõ ở trong đó tất có nguyên nhân. Mặc dù Lý Đại đã từng hai lần thu phục Nam Dương quận, càng là bức bách Man quốc thần phục, dựng lên rất lớn công. Nhưng hắn biết, lần này hắn xông ra họa, thế nhưng là di thiên đại họa, là phải bị Chu Cửu tộc. Bất quá Lý Đại cũng không tính lùi bước. Hiện tại hắn có vô hạn hỏa lực gác cờ nơi tay, còn sợ có thể giết không ra cái này nho nhỏ kinh thành. Cho nên, hắn dự định ngày mai vào triều, nhìn xem làm sao vấn đề. Nếu như sự tình không lớn, chỉ là hàng cái một quan nửa trước, hắn Lý Đại cũng nên nhận. Nếu như sự tình rất lớn, muốn hắn Lý Đại đầu, vậy liền không có ý tứ, vậy ta Lý Đại tiện tay cầm á cờ, đem các ngươi bọn này tham quan tất cả đều cho thỉnh thịnh, sau đó lại thông qua nhập ý môn đi thẳng một mạch. Hắc hắc. Ôm ý nghĩ này, Lý Đại tiến nhập Ngọc Hương. Ngày thứ hai, Lý Đại lên một cái thật sớm. Tại rửa mặt một phen, ăn sáng xong đằng sau, Lý Đại liền sớm đi ra ngoài, vào chiều sớm đi. Hoàng cung, ngọ môn bên ngoài, sát trời không rõ. Lý Đại một thân chính thức phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao, đi lại ung dung đi tới. Mới vừa đi tới trước đại điện quảng trường, liền nhìn thấy một đám người vây quanh một vị thân mang màu vàng sáng thái tử bảo phục người trẻ tuổi, đang đứng tại bậc thang bên cạnh. Chính là thái tử Triệu Thiên Tiêu, cùng phía sau hắn lấy binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn cầm đầu một đám thái tử đảng quan viên. Nhìn thấy Lý Đại xuất hiện, Triệu Thiên Tiêu trên khuôn mặt lập tức hiện ra không che giấu chút nào mỉa mai cùng cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Hắn phủi tay, dẫn người chủ động tiến lên đón, vừa vặn ngăn trở Lý Đại đường đi. "Nha, đây không phải chúng ta Uy Phong lẫm liệt, gan to bằng trời Lý thống lĩnh sao?" Triệu Thiên Tiêu kéo dài âm điệu, "Tối hôm qua ngủ có ngon không? Có hay không làm ác mộng, mơ tới Phúc Vương mấy chục vạn đại quân giết tới kinh thành, muốn lấy trên cổ ngươi đầu người à?" Phía sau hắn Vương Sùng Sơn mấy người cũng phối hợp phát ra vài tiếng không có hảo ý cười nhạo, nhìn về phía Lý Đại ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết. Lý Đại dừng bước lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Triệu Thiên Tiêu, không nói gì. Triệu Thiên Tiêu gặp hắn không nói, cho là hắn trột dạ sợ sệt, càng là đắc ý, tiến lên một bước. "Lý thống lĩnh, a không, có lẽ ngày mai cũng không phải là, bản cung đã nói với ngươi rồi, làm người không nên quá cuồng, phải tự biết mình. Lúc trước bản cung cho ngươi cơ hội, để cho ngươi đầu nhập đông cung, đó là để mắt ngươi. Có thể ngươi đây, cho thể diện mà không cần. Không chỉ có cự tuyệt bản cung hảo ý, còn tại trước mặt mọi người làm nhục bản cung." Nụ cười trên mặt hắn trở nên ấm lãnh, "Ngươi cho rằng ỷ vào phụ hoàng nhất thời tin một bề, dựng lên điểm công lao, liền có thể không coi ai ra gì, ngay cả bản cung đều không coi vào đâu. Ngươi cho rằng ôm chặt phụ hoàng đuổi, liền có thể gối cao không lo. Hiện tại như thế nào?" "Ân, sông ra này thiên đại tai họa, bên đường chém giết phiên vương thế tử, so như mưu phản, ai cũng không gánh nổi ngươi." Phúc Vương thúc lửa giận, "Là ngươi một cái nho nhỏ cầm ý để vệ đầu lĩnh có thể tiếp nhận sao? Phụ hoàng coi như còn muốn bảo đảm ngươi, cũng phải cân nhắc một chút giang sơn xã tắc. Hôm nay trên triều đình này, liền là của ngươi đoạn đầu đài. Bản cung hôm nay cũng phải mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, ngươi là thế nào từ đám mây ngã xuống đến, còn cái thịt nát xương tan." Vương Sùng Sơn cũng đúng lúc đó thâm trầm mở miệng, "Lý Đại người, người trẻ tuổi khí thịnh có thể lý giải, nhưng không biết tiến thối, tự tìm đường chết, vậy liền chẳng trách người bên ngoài. Phúc Vương thế tử thân phận tôn quý, há lại ngươi có thể động. Ngươi lần này làm, không chỉ có là tự chịu diệt vong, càng là bị bệ hạ cho triều đình mang đến họa lớn ngập trời. Hôm nay triều nghị, nhất định phải cho ngươi cái bàn giao." Trung quanh một chút nguyên bản trung lập quan viên, nghe được thái tử cùng Vương Sùng Sơn lời nói, nhìn về phía Lý Đại ánh mắt cũng mang tới thương hại, xa lánh, thậm chí một tia chán ghét. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Đại sát thực quá mức cả gan làm loạn, trêu ra như vậy hòa lớn, liên lụy triều đình, thực sự đáng chết. Đối mặt mẹ phái thái tử hùng hổ dọa người cùng trung quanh ánh mắt khác thường, Lý Đại vẫn như cũ không có gì quá lớn tâm tình chập chờn. Hắn chỉ là có chút nghiêng đầu một chút, nhìn xem Triệu Thiên Tiêu, ngữ khí bình thản hỏi lại, "Thái tử điện hạ nói xong sao?" "Nếu như nói xong, phiền phức nhường một chút, bản quan còn phải vào triều, chờ đợi bệ hạ thánh tài. Về phần bản quan sống hay chết, là phúc là họa còn giống như không tới phiên thái tử điện hạ đến định đoạt đi." Nói xong, hắn không nhìn nữa, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thanh Triệu Thiên Tiêu, trực tiếp từ bọn hắn bên người đi qua. Triệu Thiên Tiêu nhìn xem bóng lưng của hắn, cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. "Bản cung nhìn ngươi chờ một lúc làm sao khóc." Bên ngoài đại điện, tất cả quan viên toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Lý Đại trên thân. Không có cách nào, Lý Đại thật ngông cuồng, hắn cơ hồ đem Văn Võ bá quan tất cả quan viên tất cả đều đắc tội một lần. Triều đình kỳ thật chính là một cái tiểu xã hội, ở chỗ này, ngươi nhất định phải lựa chọn xếp hàng. Muốn không xếp hàng bảo trì trung lập, không có ý tứ, vậy ngươi chính là tất cả mọi người địch nhân. Mà Lý Đại, cự tuyệt thừa tướng Lưu Vi mời chào, lại cự tuyệt thái tử mời chào, tương đương đem hai phe thế lực đều cho làm mất lòng. Hiện tại Lý Đại gặp nạn, bọn hắn tự nhiên đều đang đợi tin tức manh mối dưới giếng thạch. Chương 229, Hoàng Bách Thánh thân phận chương 229, Hoàng Bách Thánh thân phận theo một tiếng kéo dài trung minh, cửa cung từ từ mở ra. Văn Võ bá quan bọn họ chỉnh lý y quan, theo phẩm cấp xếp hàng, theo thứ tự đi vào nguy nga kim loan điện. Rất nhanh, bách quan nhập điện, dựa theo riêng phần mình vị trí đứng vững. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bệ hạ giá lâm. Ngụy công công lanh lảnh kéo dài thanh âm vang lên. Huyền đế tại cung nga thái giám chen chúc bên dưới, từ sau tấm bình phong đi ra, leo lên long ỷ hắn hôm nay sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng hai đầu lông mày cái kia cố vung đi không được ngưng trọng, để người quen biết hắn đều trong lòng căng thẳng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan cùng kêu lên núi thở, quỳ lạy hành lễ. Huyền thân. Huyền đế thanh âm bình thản, nghe không ra cảm xúc. Đám người đứng dậy, xôi tay đứng nghiêm. Hôm nay Huyền đế trước mặt cũng không có bình phong, cho nên tất cả mọi người có thể nhìn thấy Huyền đế. Mà Lý Đại tự nhiên cũng nhìn thấy Huyền đế. Khi Lý Đại nhìn thấy Huyền đế trong nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Người này chính là hoàng đế. Làm sao như thế nhìn quen mắt đâu? Chính mình giống như ở nơi nào thấy qua. Lý Đại hít mắt, suy nghĩ hơn nửa ngày đều không có nhớ tới. Nhưng vào lúc này, Huyền đế nhìn về hướng Lý Đại, hướng phía Lý Đại mỉm cười, cái kia quen thuộc dáng tươi cười trong nháy mắt để Lý Đại toàn thân một cái giật mình. Đây không phải Hoàng Bách Thánh sao? Hoàng Bách Thánh lại là Huyền đế. Trong nháy mắt, Lý Đại đầu tỉnh tỉnh. Hắn vẫn cho là Hoàng Bách Thánh là ở kinh thành làm quan, nhưng không có nghĩ đến, Hoàng Bách Thánh lại là hoàng đế. Thông, hết thảy tất cả đều thông. Chắc không được mình tại kinh thành mấy lần xông ra đại họa đều không có sự tỉnh, nguyên lai là Huyền đế ở sau lưng vì chính mình chỗ dựa. Lý Đại toàn bộ đều muốn minh bạch. Trong chớp mắt, qua lại đủ loại như là đèn kéo quân giống như tại Lý Đại trong đầu hiện lên. Chính mình mới tới kinh thành lúc u mê, Hoàng Bách Thánh tận lực tiếp cận cùng chỉ điểm, chính mình mỗi lần gây họa sau luôn có thể biến nguy thành an. Nguyên lai, sau lưng mình vẫn đứng tôn này lớn nhất thần. Chắc không được. Lý Đại trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ cực kỳ phức tạp cảm giác, có chấn kinh, có giật mình, có bị lừa gạt sau nhàn nhạt khó chịu. Nhưng càng nhiều, là một loại không hiểu lực lượng. Có hoàng đế chỗ dựa, vậy còn sợ cái chim à? Ngay tại Lý Đại tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc, trên triều đình thảo phạt đã như hỏa như đổ triển khai. Lấy thái tử Triệu Thiên Kiêu cùng thừa tướng Lưu Vi cầm đầu, cơ hồ hơn phân nửa triều đình quan viên đều đứng dậy, trong miệng một lời yêu cầu nghiêm trị Lý Đại, nôn từ kịch liệt, phảng phất Lý Đại không chết, thiên triều khoảnh khắc liền muốn vong quốc. Vậy hạ, Lý Đại tự tiện giết tôn thất, so như mưu phản, không giết không đủ để chính quốc pháp, không đủ để an phiên vương, không đủ để định thiên hạ a. Vương Sùng Sơn khóc ròng ròng. Phu hoàng, thái tử Triệu Thiên Kiêu cũng tự mình hạ trận, Lý Đại người tuy có hơi công, nhưng công không chống đỡ qua. Hôm nay hắn dám giết Phúc Vương thế tử, ngày mai liền dám xem thường hoàng quyền. Như thế kiệt ngạo bất tuần, vô pháp vô thiên chi đổ, lưu tại trong triều, tất thành tai họa. Xin mời phụ hoàng vì Giang Sơn sát tắc, vì Triệu gia thiên hạ, nhịn đau cắt thịt, chu sát kẻ này, gian đe. Lưu Vi cũng trầm giọng nói, vậy hạ, nhiều người tức giận khó phạm, Phúc Vương bên kia cũng cần một cái công đạo. Lý Đại chi tội, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, lão thần khẩn cầu bệ hạ, nghiêm trị theo luật pháp, lấy lắng lại miệng tiếng, ổn định đại cục. Toàn bộ Kim Loan điện, cơ hồ bị yêu cầu xử tử Lý Đại tiếng gầm bá phủ. Huyền đế ngồi cao long nghỉ, sát mặt bình tĩnh nghe phía dưới gióng giạc phân trần. Các loại thanh âm hơi dừng, hắn mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt trực tiếp vượt qua đám người, rơi vào vẫn như cũ có chút choáng váng Lý Đại trên thân. Lý Đại. Huyền đế thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chúng khanh lời nói, ngươi có thể nghe rõ ràng. Ngươi tự tiện giết Phúc Vương thế tử, trêu ra đại họa như thế, bay đến triều chính cung yên, giang nam chấn động, ngươi có biết tội. Tới. Cuối cùng thẩm phán. Tất cả mọi người nín thở, thái tử bọn người trong mắt đã lộ ra thắng lợi trong tầm mắt quan mang. Lý Đại hít sâu một hơi, đang chuẩn bị dựa theo trước đó nghị kỹ lý do thoái thác. Bất kể như thế nào trước nhận cái sai, nhìn xem hoàng đế thái độ lại nói. Vừa định mở miệng, đã thấy Huyền đế bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Sau đó, hắn dùng một loại cực kỳ tùy ý, thậm chí mang theo điểm qua loa ngữ khí nói ra, bất quá, nể tình ngươi trước đây thu phục nằm giường, lui man binh, bước hàng man quốc, cũng coi như có chút hơi công. Dạng này, phạt ngươi 3 tháng đồng lộc, bế môn tư quá 10 ngày, lấy đó trừng trị. Việc này, như vậy chấm dứt, không được bàn lại. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Kim Loan điện lầm vào so vừa rồi càng thêm tĩnh mịch tiến tĩnh. Tất cả mọi người cho là lỗ thai mình ra ma bệnh. Phạt đồng 3 tháng, bế môn tư quá 10 ngày, giết phiên vương thế tử, dẫn phát khả năng nội chiến thiên đại tai họa, cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua. Thế này sao lại là trừng phạt? Đây quả thực là trắng trợn che chở, là không che giấu chút nào bao che. Thái tử Triệu Thiên Kiêu trên mặt đắc ý cùng chờ mong trong nháy mắt cứng đờ, ngược lại hóa thành khó có thể tin kinh ngạc, lập tức là núi lửa bộc phát giống như phẫn nộ cùng ghen ghét. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phụ hoàng, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Dựa vào cái gì? Hắn Lý Đại tính là thứ gì? Một kẻ quê mùa xuất thân nhà giàu mới nổi, giết Phúc Vương thế tử, xông ra di thiên đại họa, phụ hoàng không chỉ có không giết hắn, vậy mà chỉ dùng phạt đồng cùng cấm túc loại này không đau không ngứa phương thức liền hồ lập qua. Cái này thiên vị đến cũng quá bất hợp lý, đơn giản không hợp thói thường tới cực điểm. Một cái hoang đường tuyệt luân, ngay cả chính hắn đều cảm thấy điên cuồng suy nghĩ, không thể ức chế từ Triệu Thiên Kiêu đáy lòng xông ra. Chẳng lẽ cái này Lý Đại là phụ hoàng con riêng? Hoặc là phụ hoàng đối với hắn có khác cái gì không thể cho ai biết đặc thù tình cảm? Nếu không, giải thích thế nào cái này không hề có đạo lý, không tiếp cùng Phúc Vương trở mặt, cùng cả triều văn võ đối nghịch che chở. Không chỉ có là thái tử, thừa tướng Lưu Vi cũng trợn mắt hốt mồm, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy kinh ngạc. Hắn đoán được hoàng đế có thể sẽ bảo đảm Lý Đại, nhưng không nghĩ tới biết dùng như vậy trò đùa, đánh mặt như vậy phương thức. Này bằng với đem cả triều văn võ cùng Phúc Vương mặt mũi đều dẫm trên mặt đất. Vương Sùng Sơn các loại thái tử đảng càng lại như cha mẹ chết, sắc mặt xám xịt, phảng phất tín ngưỡng sụp đổ. Những quan viên khác cũng là hai mặt nhìn nhau, không khỏi kinh hãi, toàn bộ triều đình tràn ngập một loại quỷ dị mà bầu không khí ngột ngạt. Mà đương sự người Lý Đại, tại ban sơ kinh ngạc đằng sau, trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Hắn nhìn xem trên long ỷ vị kia hoàng huynh, trong lòng yên lặng điểm cái lai. Like. Khá lắm, Hoàng Bách Thánh. Không, Huyền Đế Lao Ca, ngươi đợt thao tác này, đủ cứng. Đủ tao. Ta thích. Hắn biết, sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Phúc Vương bên kia, triều đình bên này, đến tiếp sau mưa to gió lớn sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Nhưng có hoàng đế hôm nay lần này thái độ tươi sáng tỏ thái độ, hắn Lý Đại xem như tạm thời đứng vững bước chân. Kinh thành này, xem ra còn có thể lại đợi một hồi. Lý Đại hướng phía Huyền Đế, trịnh trọng không mình hành lễ, thần lĩnh chỉ tạ ơn, ổn thỏa bế môn tư quá, khắc sâu tỉnh lại. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại làm cho cả triều văn võ cảm giác không gì sánh được chói tai. Huyền Đế nhìn phía dưới thần sắc khác nhau quần thần, lại nhìn một chút thản nhiên lĩnh chỉ Lý Đại, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, hắn biết chính mình hôm nay quyết định tương đương tự tay đốt lên một cái cự đại thùng thuốc nổ. Nhưng hắn cũng biết có một số việc phải đi làm, có ít người phải đi bảo đảm. Chương 230, dạng chó hình người. Chương 230, dạng chó hình người. Thiên hạ này là thời điểm nên thay đổi một chút. Bãi triều. Huyền Đế không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Bãi chiều sau, Lý Đại Cương theo dòng người đi ra Kim Loan Điện, còn không có xuống thang, Ngụy Công Công liền tiểu thoái bộ chạy tới. Lý Đại người dừng bước, bệ hạ cho mời, mời theo chúng ta đến. Trung quanh còn chưa tan đi tận quan viên thấy thế, lại là một trận ghé mắt cùng thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Lý Đại ánh mắt càng thêm phức tạp. Lý Đại nhíu mày, trong lòng hiểu rõ. Hoàng Bách Thánh, không, hoàng đế bệ hạ, đây là muốn tự mình ôn chuyện. Hắn nhẹ gật đầu, đi theo Ngụy Công Công, xuyên qua trùng điệp cung cấm, đi tới Dưỡng Tâm Điện. Trong điện, Huyền Đế đã thay đổi nặng nghề triều phục, mặc một thân màu vàng sáng tương phục, chính chắp tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phía ngoài thành cung. Bệ hạ, Lý Đại người tới. Ngụy Công Công nhẹ giọng bẩm báo sau, liền thức thời lui ra ngoài, cũng mang tới cửa điện. Trong điện chỉ còn lại có Lý Đại cùng Huyền Đế hai người. Ngắn ngủi trầm mặc, Huyền Đế chậm rãi xoay người, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ cùng thăm dò, ho nhẹ một tiếng. Lý Thái Khanh. Hắn có chút bận tâm, tầng giấy cửa sổ này xuyên phá đằng sau, Lý Đại cái này vô pháp vô thiên ra hỏa, có thể hay không trở nên câu nệ, tính sợ, thậm chí sinh ra ngăn cách. Hắn kỳ thật vẫn rất hoài niệm lấy trước kia cái cùng hắn kề vai sát cánh, miệng lưỡi dẻo quẹo, gan to bằng trời Lý Lao Đệ. Nhưng mà, Lý Đại phản ứng lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ gặp Lý Đại đầu tiên là trên dưới đánh giá hắn một phen, sau đó chậc chậc hai tiếng, nhếch miệng, chậc chậc, Hoàng Lão Ca, a không, hiện tại nên cứ gọi bệ hạ. Người thân này cây hồng bì. Khục, thân này long bảo một mặc, dạng chó hình người, kém chút không nhận ra được, giấu đủ sâu a ngươi. Nói, hắn một chút cũng không có khách khí, đi thẳng tới bên cạnh trà án bên cạnh, phối hợp cầm lấy ấm trà, rót cho mình một ly trà, cô đông rót xuống dưới. Uống xong còn quệt miệng, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh ghế gấm dài bên trên, nhấc lên chân bắt chéo. Ai, đừng nói, trong cung này trà chính là không giống với, bất quá điểm tâm đâu. Hoàng Lão Ca, ngươi đạo đại khách này không được a, chỉ có trà không có điểm tâm. Lý Đại bộ kia như quen thuộc, không chút nào đem mình là ngoại nhân bộ dáng, để Huyền Đế đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhịn không được cười lên, trong lòng điểm này lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói. Người cái tên này Huyền Đế lắc đầu, trên mặt lộ ra chân chính, nụ cười nhẹ nhõm, cũng đi đến trà án một bên khác tòa hạ. Hay là bộ này tính tình? Chớ còn tưởng rằng, ngươi biết chấm thân phận sau, sẽ dọa đến quỳ xuống đất dập đầu đâu. Dập đầu? Nhiều mệt mỏi a. Lý Đại liếc mắt, lại nói, ngươi trước kia cũng không ít nghe ta khoác lác vô nghĩa, biết ta là người như thế nào. Hiện tại giả vờ giả vịt, rất không ý tứ. Làm như thế nào chỗ còn thế nào chỗ thôi, đương nhiên, ngươi nhất định phải bày hoàng đế giá đỡ, vậy ta cũng có thể phối hợp một chút, hô hai tiếng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Được rồi được rồi. Huyền Đế bị hắn chọc cười, khoát tay áo, ít đến bộ này, chấm nghe đều khó chịu, hay là giống như kiểu trước đây, tùy ý tốt hơn. Hắn tự mình cho Lý Đại lại châm một ly trà, thở dài, kỳ thật chấm đã sớm muốn nói cho ngươi, chỉ là một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Dù sao, hoàng đế thân phận này, nhiều khi cũng là một loại công xiềng. Chấm có được có cái có thể nói vài câu nói thật, không cần thời khắc bưng giá đỡ người. Lý Đại nâng chung trà lên, lần này tinh tế phẩm một ngụm, nhẹ gật đầu, lý giải, làm hoàng đế cũng không dễ dàng, nhất là có nhiều như vậy không bất lo nhi tử cùng một đống tâm hoài quỷ thai đại thần. Huyền Đế bị hắn lời này chẹn họng một chút, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là thần sắc nghiêm túc chút, không nói những thứ này, nói một chút ngươi đi. Ngươi lần này thật đúng là cho chấm ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phúc Vương thế tử, ngươi nói giết liền giết, còn đem Phúc Vương phủ tịch thu. Ngươi có biết hay không, hiện tại Giang Nam chỉ sợ đã vỡ tổ. Phúc Vương triệu hàng 800 dặm khẩn cấp thỉnh tội, không, là hỏi tội tấu chương, đoán chừng đã ở trên đường. Ngươi không chuẩn bị cho chấm một lời giải thích sao? Huyền Đế nhìn về hướng Lý Đại. Kỳ thật đối với Triệu Thụy, Huyền Đế đã sớm thấy ngứa mắt. Nhưng xem ở hắn là Phúc Vương nhi tử trên mặt mũi, Huyền Đế một mực không hề động hắn. Chỉ cần Lý Đại cho Huyền Đế một hợp lý lý do, Huyền Đế cũng liền không truy cứu. Nhưng lại nhìn Lý Đại, hắn lông mày nhướng lên, nói người là ta giết ta. Hắn quá phế lối, nói ta không chặt hắn hắn liền xem thường ta, ta liền một đao đem hắn chặt. Lý Đại vừa nói, Huyền Đế hơi kém đem vừa uống vào nước trà cho phun ra ngoài. Người đây cũng quá trực tiếp a. Được rồi, những này chấm đều biết. Huyền Đế đánh gây hắn, vuốt vuốt mi tâm, Triệu Thụy đồ hôn chứng kia, chết chưa hết tội. Chấm trong lòng cũng thống khoái. Không phải vậy ngươi cho rằng, chấm hôm nay trên triều đình, vì sao muốn như vậy che chở ngươi? Hắn nhìn về phía Lý Đại, ánh mắt sắc bén, chấm bảo đảm ngươi, không chỉ là bởi vì ngươi qua lại công lao, cũng không chỉ có bởi vì ngươi ta quan hệ cá nhân, càng là bởi vì ngươi làm chấm muốn làm mà không thể làm, chuyện không dám làm. Phiên Vương phát triển an toàn, đôi to khó gây, sớm đã là lòng chấm bụng chi hoạn. Phúc Vương Triệu Hằng, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, con của hắn ở kinh thành cũng dám lớn lối như thế, có thể nghĩ hắn tại Giang Nam là bực nào tác phong. Chấm đã sớm muốn động bọn hắn. Huyền Đế thanh âm mang theo vẻ kích động, ngươi một đao này, mặc dù lỗ mãng, mặc dù hậu quả khó liệu, nhưng cũng tương đương thay chấm, hướng về thiên hạ phiên vương, nhất là hướng Phúc Vương, lộ ra ngay lưới lao. Nói cho bọn hắn, thiên hạ này, hay là thiên hạ của chấm, pháp này độ, hay là triều đình chuẩn mực. Bất luận kẻ nào, dám can đảm vượt qua, coi như hắn là phiên vương thế tử, chấm thân quân, cũng dám giết. Lý Đại nghe được cảm xúc khẽ nhúc nhích, hắn không nghĩ tới Huyền Đế lại là ý định này. Xem ra, chính mình một đao này, chó ngáp phải rồi, chặt tới hoàng đế tâm khảm bên trong. Cái kia bệ hạ sau đó định làm như thế nào? Phúc Vương bên kia, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Đại hỏi. Huyền Đế trong mắt hàn quang lóe lên, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chấm nếu bảo đảm ngươi, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Phúc Vương nhược chân cảm coi đây là lấy cớ khởi binh, vậy liền chiến. Chấm ngược lại muốn xem, là hắn Phúc Vương tư binh lợi hại, hay là chấm triều đình vương sư càng hơn một bậc. Hắn nhìn về phía Lý Đại, ngữ khí trịnh trọng, bất quá, Lý Đại, những ngày tiếp theo, ngươi ta cũng sẽ không tốt hơn. Giang Nam bên kia, Phúc Vương tất nhiên sẽ thực hiện áp lực lớn, thậm chí khả năng cấu kết mặt khác phiên vương, đại thần trong triều, trong ngoài tạo áp lực. Ngươi cái này bế môn tư quá 10 ngày, đã là làm cho ngoại nhân nhìn, cũng là để cho ngươi tạm thời tránh đầu gió, suy nghĩ thật kỹ, bước kế tiếp làm như thế nào đi. Sau 10 ngày, sóng gió sẽ chỉ càng lớn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Đại nên tiếp Huyền Đế ánh mắt, nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. Bệ hạ yên tâm, ta Lý Đại khác không có, chính là gan lớn, mệnh cứng rắn. Phúc Vương muốn chơi, ta phụng bồi tới cùng. Trên triều đình những cái kêu ong ong kêu con rồi, cho tới ta một thanh trục chết. Huyền Đế nhìn xem hắn bộ này không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng trong lòng không hiểu an định mấy phần. Có lẽ cái này gan to bằng trời, không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, thật có thể trở thành hắn gạt bỏ phiên vương, chỉnh đốn triều cương một thanh sắc bén nhất đao. Tốt. Huyền Đế trùng điệp vỗ bàn một cái, vậy chúng ta liền quân thần liên thủ, gặp một lần thiên hạ quần hùng này. Nhìn xem cái này giang sơn, cuối cùng hiệu chết vào tay ai. Dưỡng Tâm Điện bên trong, một quân một thần, bèn nhìn nhau cười. Chương 231, Triệu Hằng giận dữ. Chương 231, Triệu Hằng giận dữ. Mấy ngày sau, Giang Nam, Kim Lăng Thành, Phúc Vương Phủ. Ngày xưa trắng lệ, ca vũ thăng bình Phúc Vương Phủ, giờ phút này bao phủ tại một mảnh gió lạnh leo thảm mưa cùng căm giận ngút trời bên trong. Linh đường đã qua loa thiết lên, chính giữa trưng bày một ngụm tốt nhất gỗ trinh nam quan tài, bên trong cũng chỉ có một bộ thế tử Triệu Thụy khi còn sống y quan. Triệu Thụy cái kia đấm máu đầu người cùng thi thể không đầu, tại phía xa kinh thành, căn bản không kịp trở về. Phúc Vương Triệu Hằng, tuổi chừng ngũ tuần, thân hình khôi ngô, mặt như táo đỏ, dưới hàm giữ lại nồng đậm sợi râu, giờ phút này người mặc quần áo trắng, đứng tại linh đường trước. Hắn hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm quan tài lúc trước khối bài vị, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nắm chặt song quyền nổi gần xanh, phát ra khanh khách tiếng vang. Hắn đã bảo trì cái tư thế này, không nhúc nhích, trọn vẹn một canh giờ. Dưới đường, vì đầy vương phủ phụ tá, tâm phúc tướng lĩnh cùng quan viên địa phương, người người câm như hến, đại khí không dám thở. Thụy Nhi, ta Thụy Nhi Triệu Hằng rốt cục mở miệng, thanh âm khàn giọng. Vi phụ đưa ngươi đi kinh thành, là để cho ngươi làm bộ dáng, an ổn sống qua ngày, mà đợi tương lai, không phải cho ngươi đi chịu chết. Huyền Đế tiểu nhi, Lý Đại cầu tặc, các ngươi dám như vậy đối đãi bản vương nhi tử? Hắn bỗng nhiên quay người, vạn vện kia máu con mắt đảo qua dưới đường đám người, tin tức đều xác minh xem rõ ràng. Triệu Hằng thanh âm băng lãnh, một tên phụ trách tình báo phụ tá vội vàng phụ phục tiến lên, âm thanh run rẩy, về vương gia, thiên chân vạn sát, thế tử điện hạ ở kinh thành, bởi vì cùng cẩm y liệt vệ chỉ huy sứ Lý Đại phát sinh xung đột, cái kia Lý Đại lại bên đường rút đao, đem thế tử chém đầu, sau đó lại mang binh dò xét kinh thành Phúc Vương phủ. Vậy hạ vẹn vẹn phạt Lý Đại 3 tháng đồng lộc, bế môn tư quá 10 ngày, việc này triều chính đều biết. Tốt một cái Huyền Đế, tốt một cái Lý Đại. Triệu Hằng ngửa mặt lên trời cùng tiếu, tiếng cười lại so khóc còn khó nghe, tràn đầy vô tận oán độc cùng hận ý giết con của ta, xét nhà ta sinh, nhục nhã vô cùng như vậy, dám như vậy hời hợt bỏ qua. Huyền Đế, ngươi đây là căn bản không có đem bản vương để vào mắt, là buộc bản vương phản a. Hắn đá mạnh một cước xoay người trước hương án, cống phẩm đến hương lăn xuống một chỗ. Truyền bản vương quân lệnh. Triệu Hằng thanh âm như là kinh lôi, vang vọng linh đường. Giang Nam ba tỉnh bên trong, tất cả binh mã lập tức tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Lương Thảo đồ quân nu, toàn bộ điều động. Mệnh lệnh trấn thủ đê sông Lưu Manh tướng quân, điểm đủ bản bộ 50,000 thủy lục binh mã, trong vòng 3 ngày hoàn thành tập kết. Mục tiêu Triệu Hằng ngón tay, hung hăng chỉ hướng phương bắc. Trước định thành, cho bản vương cầm xuống tòa này Giang Bắc môn hộ. Gõ mở lên phía bắc kinh thành thông đạo.
bản vương muốn đích thân xuất quân lên phía bắc Cần Vương. Thanh quân chắc, Chu Gian Định vì con ta Triệu Thụy lấy lại công đạo. Huyền Đế nếu không giao ra hung thủ Lý Đại, cũng tự trói thỉnh tội, bản vương liền một đường đánh tới kinh thành đi. Cho hắn biết, cái này Triệu gia Giang Sơn đến cùng là ai định đoạt. Mệnh lệnh vừa ra, dưới đường các tướng lĩnh trong lòng nghiêm nghị, biết một trận tác động đến thiên hạ đại chiến đã không thể tránh né. Nhưng Phúc Vương nhiều năm kinh doanh, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, lại thế tử chết thảm, về tình về lý, bọn hắn đều không thể lùi bước. Mặt tướng lĩnh mệnh, chúng tướng cùng kêu lên đồng ý, đàng đàng sát khí. Theo từng đạo mệnh lệnh phát ra, toàn bộ Giang Nam trong nháy mắt sôi trào lên. Mấy ngày sau, một chi đánh lấy thanh quân chắc, thảo lịch tặc cờ hiệu khổng lồ quân đội, tại Phúc Vương dưới trướng đại tướng Lưu Mạnh xuất linh dưới, trùng trùng điệp điệp vượt qua Trường Giang, binh phong trực chỉ trấn giữ Giang Bắc chỗ suy yếu, đồng thời cũng là cùng vệ kinh thành Nam đại cửa quân sự trọng trấn, trước định thành. Tin tức như là chắp cánh, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Kinh thành chấn động, triều chính xôn xao. Phúc Vương, thật phản. Nội chiến bắt đầu. Giang Bắc, trước định thành. Tòa này sừng sững tại Nam Bắc giao thông muốn xông lên hùng thành, giờ phút này trở thành thiên hạ chú mục tiêu điểm. Lúc này, nội chiến đã đánh nửa tháng. Trên tường thành vết máu loang lổ, hun khói lửa cháy vết tích khắp nơi có thể thấy được, trong không khí tràn ngập khói lửa, huyết tinh cùng mùi khét. Thủ thành chủ đem chính là mới từ Nam Dương quận đổi nơi đóng quân tới không lâu Vương Tiết Quang. Huyền Đế tại Phúc Vương khởi bình tin tức truyền đến trước, liền đã dự cảm đến Giang Nam bất ổn, quả quyết đem vị này lấy cứng cỏi thủ giỏi nổi tiếng hãn tướng cùng 50,000 tinh nhuệ sớm bố trí đến trước định thành, quả nhiên cử đi tác dụng lớn. Tướng quân, phản quân lại lui xuống. Một tên phó tướng lau máu đen trên mặt, thương phấn mà bẩm báo. Đây đã là lần thứ 16 tiến công. Đáng quy tôn từ này, thương vong chí ít qua 30,000. Vương Thiết Quang gật gật đầu, trên mặt nhưng không có quá nhiều vui mừng. Không thể thư giãn. Vương Thiết Quang trầm giọng nói, phản quân chủ lực không hư hại, nhuệ khí vẫn còn tồn tại, truyền lệnh xuống, nắm chặt thời gian tu bổ tường thành, bổ sung mũi tên gỗ lăn, cứu chữa thương binh. Để các minh đệ thay phiên nghỉ ngơi, ăn uống no đủ, ác chiến còn tại phía sau. Là Kim Lăng, Phúc Vương phủ. Trong thư phòng, không khí ngột ngạt. Phúc Vương Triệu Hằng ngồi tại trên ghế bành, sắc mặt tâm trầm. Phía dưới đứng đấy mới từ Giang Bắc tiền tuyến bí mật trở về Lưu Mãnh, cùng mấy vị tâm phúc lưu sĩ cùng lưu thủ trọng thần. Lưu Mãnh trên thân còn mang theo chưa tan hết mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tanh, hắn quỳ một chân trên đất, cúi đầu, thanh âm khàn khàn mà không lưu loát, "Vương gia, mặt tướng vô năng. Tấn công mạnh trước định thành nửa tháng, hao tổn tướng sĩ hơn 30,000, nhưng cái kia Vương Thiết Quang thủ ngự có phương pháp, thành trì kiên cố, quân dân một lòng, mặt tướng không thể phá thành, xin mời vương gia trị tội. Tổn thất 30,000 tinh nhuệ, lại ngay cả trước định thành tường thành đều không thể chân chính dung chuyển. Kết quả này, để vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay, cấp tốc mở ra cục diện Triệu Hằng, cảm nhận được hiện thực băng lãnh cùng khó giải quyết. Càng làm cho trong lòng hắn phát trầm, là chiến báo bên ngoài tin tức. Một tên phụ trách liên lạc mặt khác phiên vương Nưu Sĩ kiên trì tiến lên một bước, chắp tay nói, "Vương gia, phái đi mấy vị khác vương gia cho sứ giả, lần lượt đều có hồi âm." "A, bọn hắn nói thế nào?" Triệu Hằng mí mắt khẽ nâng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Nưu Sĩ nuốt ngụm nước bọt, thanh âm thấp hơn, "Tề vương, Sở vương, Tiến vương, bọn hắn hồi phục cơ bản giống nhau. Đều là nói thế tử điện hạ sự tình, làm cho người đau lòng, Huyền Đế xử trí, thật có bất công bọn hắn cũng đều nói, phiên vương khởi binh, can hệ trọng đại, một cái tác động đến nhiều cái. Bọn hắn cần thời gian chỉnh đốn binh mã, xoay sở lương thảo tóm lại, đều là từ chối quan sát chi tử. Cũng không một người, minh xác tỏ thái độ nguyện cùng ta quân cùng tiến lùi." "Hừ." Triệu Hằng rốt cục hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc cùng thật sâu thất vọng. "Chỉnh đốn binh mã, xoay sở lương thảo, tốt một cái đường hoàng lấy cớ. Bọn hắn là đang chờ nhìn bản vương cùng Huyền Đế hai hổ tranh chấp, ngồi thu ngư ông thủ lợi." Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trong thư phòng dạo bước, bọn này tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn. Coi là Huyền Đế thu thập bản vương, liền sẽ buông tha bọn hắn sao? Môi hở răng lạnh đạo lý cũng đều không hiểu. Chương 232, Phúc Vương phản. Chương 232, Phúc Vương phản. Nhưng mắng thì mắng, hiện thực bày ở trước mắt. Mặt khác phiên vương sống chết mặc bây, mang ý nghĩa hắn Phúc Vương muốn một mình đối mặt toàn bộ triều đình binh phong. Mặc dù Giang Nam ba tỉnh giàu có, binh tinh lương đủ, nhưng hắn cũng biết, triều đình chiếm cứ đại nghĩa danh phận, lại phương Bắc biên quân, kinh doanh cũng không phải nhược lữ. Một khi chiến sự lâm vào giằng co hoặc là tiêu hao, đối với hắn cực kỳ bất lợi. "Vương gia." Một vị lão luyện thành thục quan văn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Bây giờ chi thế, cường công trước định thành, tổn binh hao tướng, trong ngắn hạn sợ khó có hiệu quả. Mà mặt khác phiên vương lại quan sát không tiến, phải chăng cân nhắc tạm hoãn thi công, ngược lại cùng triều đình đàm phán?" "Đàm phán?" Triệu Hằng đống nhiên quay đầu, ánh mắt như lao. "Bản vương chết như tử, bị tịch thu nhà. Hiện tại để bản vương đi cùng Huyền Đế đàm phán." "Nói chuyện gì?" "Để hắn đem Lý Đại đầu người đưa tới, lại xuống tội kỷ chiếu, đồi thường bản vương tổn thất. Ngươi cảm thấy, đến một bước này, Huyền Đế sẽ đáp ứng sao?" Quan văn kia bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, túi đầu xuống không dám nói nữa. Lưu Mãnh ngẩng đầu, trong mắt hung quang lấp lóe, "Vương gia, mặt tướng nguyện lại xuất quân tử chiến, coi như liều sạch thủ hạ binh sĩ, cũng phải vì vương gia sẽ mở trước định thành." Triệu Hằng nhìn xem hắn, trong lòng hiện lên một tia cảm động, nhưng càng nhiều hơn chính là lý trí cân nhắc. Lưu Mãnh dung thị dũng vậy, nhưng tiếp tục cường công, trừ gia tăng vô vị thương vong, chỉ sợ thật khó mà phá cục. Vương Thiết Quang khối kia xương cứng, không phải dựa vào man lực liền có thể gặm xuống tới. "Đánh, tạm thời không đánh nổi, mà lại khả năng càng lún càng sâu." "Cùng gần như không có khả năng, Song Vương đã mất quan lượng, hắn Triệu Hằng cũng kéo không xuống cái mặt này. Chẳng lẽ cứ như vậy rằng có nữa?" Rông dài, nhi tử nợ máu chưa báo, vương phủ bị tịch thu sỉ nhục chưa tuyết. Càng quan trọng hơn là hắn đã lộ ra ngay phản kỳ, nếu không thể lấy được nhất định chiến quả hoặc thể diện bậc thang, ngày sau như thế nào tại thiên hạ đặt chân, huyền đế lại sẽ như thế nào thu được về tính sổ sách. Tiến thối lương nan, đánh không đánh nổi, cùng không được, hao tổn hao không nổi. Chẳng lẽ hắn Triệu Hằng hung cứ giang nam 20 năm lại muốn bị bức đến như vậy tuyệt cảnh? Không, tuyệt không có khả năng. Một cái điên cuồng mà ngoan độc suy nghĩ giống như rắn độc từ đáy lòng của hắn nhất ấm u nơi hẻo lánh chui ra, đồng thời cấp tốc phát sinh lan tràn. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt hung quang, phảng phất được ăn cả ngã về không dân cờ bạc. Vương gia, lưu sĩ bọn họ gặp hắn thần sắc khác thường, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Triệu Hằng hít sâu một hơi, phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân mới nói ra câu nói này. Đi, đem vài ngày trước tới mấy cái kia uy quốc sứ giả cho bản vương kêu đến. Lời vừa nói ra, trong thư phòng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lập tức trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Đem uy quốc sứ giả kêu đến, Phúc Vương đây là muốn cùng uy quốc hợp tác. Phải biết, Phúc Vương nếu là dựa vào bản lãnh của mình đem huyền đế đánh bại, hắn đăng cơ xưng đế, không có người không phục. Dù sao Phúc Vương cũng họ Triệu, hắn cũng là người trong hoàng thất, cùng huyền đế là huynh đệ quan hệ. Nhưng nếu là cùng uy quốc hợp tác, cái kia Triệu Hằng liền triệt để trở thành hán gian, là phải bị người đâm cổ sống mắng. Nhưng lúc này Triệu Hằng đã không có lựa chọn nào khác. Đánh một lát không hạ được đến, hao tổn lại hao không nổi, chỉ có thể mượn nhờ uy quốc lực lượng đánh bại huyền đế. Tối thiểu nhất làm như vậy hắn có thể báo thù, hắn có thể còn sống. Lúc này một tên quan văn vừa định mở miệng thuyết phục, lại bị Triệu Hằng hung hăng trừng mắt liếc. Cái gì cũng không cần nói, ý ta đã quyết, một trận ta không có khả năng bại, ta nếu là bại các ngươi cũng đều sống không được. Nhanh đi. Gặp Phúc Vương nói như thế, đám người cũng không dám lại quên, vội vàng đi mời uy quốc sứ giả. Rất nhanh, mấy tên mặc uy quốc phục sức, thần thái tiêu căng sứ giả bị dẫn vào thư phòng. Một người cầm đầu dáng người thấp bé, giữ lại nhân đăng hồ, chính là uy quốc tiên hoàng phái tới đặc sứ, tên là Âu Ngộ Dị Dồ. Âu Ngộ Dị Dồ hiển nhiên rất rõ ràng Phúc Vương bây giờ có cảnh, hắn cũng không hành lễ, chỉ là khẽ không lời, mang trên mặt một loại da vẻ khiêm tốn kỳ thực ngạo mạn dáng tươi cười. Phúc Vương điện hạ, nghe nói quý quân ở tiền tuyến gặp một chút nho nhỏ phiền phức, không biết điện hạ đêm khuya triệu kiến chúng ta, có gì chỉ giáo? Triệu Hằng cường làm trấn định, trầm giọng nói, Âu Ngộ sứ giả, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, giúp ta đánh bại huyền đế, các ngươi có thể làm được sao? Âu Ngộ Dị Dồ cười ngạo nghễ, nói điện hạ chỉ cần vung ra duyên hải mấy chỗ bến cảng, cho phép ta đại uy quốc tinh nhuệ võ sĩ đăng nhập, đại quân của chúng ta sẽ nhanh chóng lên phía bắc, tụ hợp tại trước định dưới thành. Đến lúc đó, thậm chí không cần Phúc Vương ngài giúp ta, ta uy quốc võ sĩ liền có thể dễ như trở bàn tay đánh hạ trước định thành. Điều kiện đâu? Triệu Hằng biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, uy người càng sẽ không làm mua bán lô vốn. Âu Ngộ Dị Dồ mang trên mặt mấy phần tham lam biểu lộ, điện hạ quả nhiên là người sảng khoái, ta đại uy quốc trợ điện hạ đánh bại huyền đế, thanh quân chắc. Đăng Lâm đại bảo sau khi chuyển thành công, điện hạ dĩ nhiên chính là Thiên Triều Tân Hoàng đế. Nhưng để báo đáp lại, Thiên Triều Hoàng đế cần tiếp nhận ta Đại Uy quốc Tiên Hoàng bệ hạ sắc phong, mỗi năm tiến cống, hàng tháng triều bái. Trên Đông Hải, ta Đại Uy quốc thuyền có thể tự do thông hành, mậu dịch, Thiên Triều không được can thiệp. Mặt khác tới gần ta Đại Uy quốc mấy chỗ đảo và duyên hải châu huyện, cần chia làm cùng quản lý khu vực, do hai nước cộng đồng quản lý, lấy bảo đảm biên giới an bình. Thế này sao lại là cái gì minh đệ chi bang? Đây rõ ràng là muốn Thiên Triều trở thành uy quốc nước phụ thuộc. Cắt đất, bồi thường, xương thần tiến cống. Cơ hồ đem nhục nước mất chủ quyền điều khoản nói một lần. Triệu Hằng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn mặc dù nóng lòng phá cục, nhưng cũng biết điều kiện như vậy một khi đáp ứng, hắn sẽ thành tội nhân tiên cổ. Sau khi chết đều không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Âu Ngộ sứ giả. Triệu Hằng thanh âm mang theo kiềm chế tức giận. Điều kiện như vậy, phải chăng quá mức hà khắc? Ta Thiên Triều chính là đường đường thượng quốc thượng quốc. Âu Ngộ Dị Dồ không khách khí chút nào đánh gây hắn, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào niềm ai. Điện hạ, tha thứ ta nói thẳng, bây giờ là điện hạ ngài muốn cầu cạnh chúng ta đại uy quốc. Huyền đế binh mã ngay tại tập kết, mà khác phiên vương thờ ơ lạnh nhạt, trước định thành kiên cố điện hạ, ngài còn có bao nhiêu thời gian cùng tiền bốn đến đòi giá trả giá? Là tạm thời cúi đầu, đổi lấy hoàng vị cùng báo thủ, sau đó chậm chậm lưu toan. Hay là trông coi điểm này đáng thương mặt mũi và cái gọi là thượng quốc tôn nghiêm, ngồi lợi huyền đế thở ra hơi, đem ngài cùng gia tộc của ngài, bộ hạ ép thành một mịn. Điện hạ, thắng làm đua thua làm giặc, lịch sử là do người thắng viết. Chỉ cần ngài ngồi lên long ỷ, những điều kiện này ngày sau chưa hẳn không có khả năng từ từ thương nghị thôi. Triệu Hằng nắm đấm bóp khanh khách rung động, nội tâm tại thiên nhân giao chiến. Xì nhục, phẫn nộ, không cam lòng, cùng đối nhau tổn cùng thắng lợi khát vọng kịch liệt va chạm. Hắn biết Âu Ngộ Dị Dồ nói chính là sự thật, hắn hiện tại không có quá nhiều lựa chọn. Cũng biết uy người hứa hẹn không thể tin, nhưng bây giờ, hắn tựa hồ chỉ có thể uống rượu độc giải khát. Thật lâu, Triệu Hằng như là bị rút khô tất cả khí lực, chán nản ngồi trở lại trên ghế. "Tốt, bản vương đáp ứng các ngươi." Âu Ngộ Dị Dồ trên mặt lộ ra người thắng dáng tươi cười, "Điện hạ anh minh. Cụ thể công việc, chúng ta tự nhiên cùng điện hạ dưới trướng năng thần tinh tế thương nghị, cần phải làm đến tiên y vô phùng. Một trận dẫn sói vào nhà, di họa vô tận hắc ám giao dịch, tại trong gian mật thất này, sơ bộ đã đạt thành." Chương 233, Uy quốc viện quân. Chương 233, Uy quốc viện quân. Một bên khác, trước định thành quân coi giữ càng ngày càng nhiều. Đã từ trước đó 50,000, tăng binh cho tới bây giờ 100,000. Thủ tướng vẫn như cũng là Vương Thiết Quang. Mà triều đình bên này, sĩ khí phóng đại, quân đội không người e ngại Phúc Vương bộ đội. bởi vì Phúc Vương 10 vạn đại quân đã bị đánh lui vài chục lần, Phúc Vương tổn thất nặng nề. Hiện tại, Phúc Vương bên kia đã có 10 ngày không có động tĩnh. Tất cả mọi người coi là Phúc Vương sợ, muốn chuẩn bị cùng Huyền Đế nghị hòa. Liền ngay cả Vương Thiết Quang đều là cho rằng như vậy. Nhưng không có người biết, tại Giang Nam một chỗ bến cảng, mười mấy chiếc đến từ Vi quốc thuyền lớn đã dừng sát ở bờ. Phúc Vương Triệu Hằng hất lên áo choàng, đi theo phía sau Phúc Vương phủ một đám quan viên đến đây nên đón đến từ Vi quốc quân đội. Lần này Vi quốc chọn vẹn phái tới 1 vạn người nhiều. Hơn bạn tên đến từ Vi quốc võ sĩ có thứ tự từ trên thuyền lớn đi xuống, khiêng súng lửa ở trên quảng trường tập hợp. Không thể không nói, Vi quốc người mặc dù dáng dấp không cao, nhưng lại nghiêm chỉnh huấn luyện, đơn binh tố chất cực cao. Trên bạn người rất nhanh liền tập hợp ở cùng nhau, bọn hắn không nói một lời, mắt nhìn phía trước, hiển nhiên là trải qua lâu dài chuyên nghiệp huấn luyện. Đồng thời Uy quốc võ sĩ trang bị cũng muốn so Thiên Triều binh sĩ trang bị tốt hơn nhiều. Bọn hắn mỗi người mặc một thân uy thức khôi giáp, mặc giáp suất vậy mà đạt đến 100. Phải biết, Thiên Triều quân đội mặc giáp suất chỉ bất quá 30-40 mà thôi. Phúc Vương Triệu Hằng cùng thủ hạ mấy tên quan viên liếc nhau một cái, đáy mắt đều có vẻ khiếp sợ. Mà đứng tại Triệu Hằng bên cạnh ồ nổ gì rồi rất hài lòng Triệu Hằng đẳng nhân biểu hiện, bọn hắn Uy quốc phái tới, thế nhưng là tinh nhuệ chi sư. Muốn chính là trấn nhiếp Phúc Vương, cho hắn biết Uy quốc cường đại, hảo tâm cam tình nguyện là Uy quốc hiệu lực. Rất nhanh, Phúc Vương liền bị Uy quốc võ sĩ trong tay súng lửa hấp dẫn. Hắn chưa từng gặp qua súng lửa, cho nên căn bản không biết đây là vật gì. Ô Ngộ tiên sinh, các ngươi Uy quốc liền phái ít như vậy người tới. Còn có, vì cái gì các ngươi Uy quốc võ sĩ không mang theo vũ khí? Đao thương không mang theo, côn đồng cũng nên mang một chút đi. Triệu Hằng nhịn không được tò mò hỏi. Nghe lời này, Ô Ngộ gì rồi hơi kém nhịn không được bật cười. Không thể không nói, Lý Đại đối với vũ khí giữ bí mật làm việc làm được vẫn là có thể. Lửa này súng khởi nguyên từ Thiên Triều, nhưng trừ Lý Đại tư quân bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì một chi quân đội phân phối trang bị lấy lửa này súng. Cho dù là chiếm cứ 3 tỉnh Giang Nam Bá Vương Triệu Hằng cũng chưa từng thấy qua lửa này súng lợi hại. 1 vạn người đủ để, ai nói chúng ta không có mang vũ khí? Đây là kiểu mới vũ khí, các ngươi chưa thấy qua cũng không kỳ lạ. Cái này 1 vạn người đủ để đánh xuống trước định thành. Ổ Ngộ gì dâu ngạo nghễ nói ra. A, vì sao Ổ Ngộ tiên sinh như vậy chắc chắn? Triệu Hằng tò mò hỏi. Ổ Ngộ gì dâu mỉm cười, nói chờ đến chiến trường, Phúc Vương ngươi sẽ biết. 3 ngày sau, trước định thành, 10,000 Uy quốc võ sĩ đã tập kết tại trước định thành trước thành, tạo thành một cái phương trận. Phương trận phía trước nhất là cầm trong tay súng lửa Uy quốc võ sĩ, 3 người một tổ, hàng phía trước nửa quỳ, xếp sau đứng thẳng, đem trong tay súng lửa nhắm ngay tường thành. Phía sau thì là cầm trong tay trường thương, cung tiễn Phúc Vương quân tinh nhuệ, phụ trách bảo hộ cánh bên. Trên tường thành, quân coi giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng rất nhiều trên mặt người đều mang nghi hoặc. Phản quân đây là làm cho gì? Đứng đó a xa, cung tiễn đều bắn không đến, chẳng lẽ muốn niệm chú phải không? Vương Thiết Quang cũng cau mày, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Phản quân 10 ngày này tới yên lặng vốn là khác thường, bây giờ lại bày ra như vậy kỳ quái trận thế. Tướng quân, ngươi xem bọn hắn trong tay cái kia đen xì ống sắt là cái quái gì? Phó tướng chỉ vào uy quân trong tay súng lửa hỏi. Vương Thiết Quang lắc đầu, hắn cũng chưa từng gặp qua. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái kia cũng không phải đồ tốt. Đúng lúc này, uy trong quân trận, Ổ Ngộ Dị Dỗ cùng tướng lĩnh Tùng Bình Tín Cương trao đổi một ánh mắt. Tùng Bình Tín Cương bỗng nhiên rút ra võ sĩ đao, chỉ về phía trước. Dự bị, thả. Ngay sau đó, trên đầu thành tất cả quân coi giữ, bao quát kinh nghiệm xa trường Vương Thiết Quang, đều thấy được để bọn hắn suốt đời khó quên, thậm chí lý giải không thể khủng bố một màn. Phanh, đinh hai nhức óc, liên miên bất tuyệt tiếng vang từ uy quân trận trước bộc phát, như là ngày mùa hè sấm rền, lại như là thiên băng địa liệt. Chỉ gặp cái kia mấy ngàn cây hắc thiết quản phía trước, bỗng nhiên phun ra ra thật dài ngọn lửa cùng khói đặc cuộn. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra gây mũi mùi khói thuốc súng. Cơ hồ trong cùng một lúc, trên tường thành nổ lên vô số huyết hoa cùng thịt nát. A, con mắt của ta. Thứ gì? Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên liên miên. Đứng tại lỗ châu mai sau quân coi giữ binh sĩ, như là bị vô hình cự truy đánh trúng. Ngực, mặt, cánh tay đột nhiên nổ tung huyết động, tiêu thảm ngã về phía sau. Có ít người thậm chí trực tiếp bị từ bên cạnh tường thành tung bay xuống dưới. Đá vụn, gạch mảnh, mảnh gỗ vụn bay loạn. Tường thành lỗ châu mai bị đánh đến mất mô, khói bụi tràn ngập. Vẹn vẹn một vòng tề sạng, trên tường thành liền ngã hạ chí ít 200-300 người. Người bị thương càng là vô số kể. Yêu pháp, là yêu pháp. Có binh sĩ dọa đến hồn phi phách tán, vứt bỏ vũ khí, chạy trối chết. Ổn định, không cho phép lui. Vương Thiết Quang cũng bị cái này chưa từng thấy qua phương thức công kích sợ ngây người, nhưng hắn dù sao cũng là lao tướng, đè nén kinh hãi trong lòng, khàn giọng gầm thét. Cung tiễn thủ, đánh trả, mau bắn tên. May mắn còn sống sót cung tiễn thủ bọn họ cuống quýt kéo cung bắn tên, nhưng mũi tên bay đến 150 bước bên ngoài đã lực đạo đại giảm, đối với người khoác trọng giáp, còn có trận hình yểm hộ uy quân sát thương có hạn. Mà uy quân súng lửa đội, tại trải qua ngắn ngủi nhét vào sau, rất nhanh lại tiến hành vòng thứ 2, vòng thứ 3 tề sạng. Phanh, phanh, phanh. Như sấm sét tiếng súng không ngừng vang lên, mỗi một lần đều nương theo lấy trên tường thành quân coi giữ kêu thảm cùng thương vong gia tăng. Quân coi giữ hoàn toàn bị loại này siêu thị cách, uy lực to lớn công kích đánh cho hồ đồ. Bọn hắn căn bản không biết như thế nào phòng ngự, cung tiễn tầm bắn không đủ, gỗ lăn lôi thạch nện không đến, chỉ có thể bị động bị đánh. Trên tường thành quân coi giữ sĩ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Đối mặt thấy được, sờ được đao kiếm, bọn hắn có thể liều mạng. Nhưng đối mặt loại này biết phun lửa, sẽ đánh lôi, ở phía xa liền có thể muốn mạng người yêu khí, bọn hắn cảm nhận được cảm giác bất lực thật sâu cùng sợ hãi. Tướng quân, không chống nổi, các huynh đệ tử thương quá thảm rồi. Cái này, đó căn bản không có cách nào đánh a. Phó tướng máu me đầy mặt, kêu khóc đối với Vương Thiết Quang nói ra. Vương Thiết Quang nhìn xem chung quanh không ngừng ngã xuống binh sĩ, nhìn xem dưới tường thành những cái kia lạnh nhạt nhét vào, lần nữa giơ thương uy quốc súng lửa tay, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn rốt cuộc minh bạch, Phúc Vương 10 ngày này đi lặng, không phải đang chuẩn bị nghị hòa, mà là đang đợi đợi chi này có được đáng sợ vũ khí viện quân. Đây không phải hắn quen thuộc chiến tranh phương thức. Vũ Dũng, trận hình, tường thành, tại những này phun lửa ống sắt trước mặt, tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa. Ngay đầu tiên, quân coi giữ ngay tại loại này đơn phương đổ sắt bên trong tổn thất vượt qua 5000 người, sĩ khí gần như sụp đổ. Vương Thiết Quang miễn cưỡng dựa vào tàn khốc quân pháp cùng mình hy vọng, mới không có để tường thành triệt để thất thủ. Chương 234, trước định thành thất thủ chương 234, trước định thành thất thủ ngày thứ hai, uy quân hỏa súng đội tiếp tục chống đỡ gần sát kích, thậm chí nếm thử dùng giản dị thuẫn xe điểm hộ, tiến lên đến thêm gần khoảng cách. Quân coi giữ thương vong tiếp tục mở rộng, tường thành nhiều chỗ bị oanh kích đến lung lay sắp đổ. Phúc Vương bộ binh cũng bắt đầu ở súng lửa điểm hộ bên dưới, khiêng thang mây phát động thăm dò tính tiến công, mặc dù bị đánh lui, nhưng cho quân coi giữ tạo thành càng lớn áp lực tâm lý. Đến ngày thứ 3 sáng sớm, trải qua liên tục 2 ngày thảm liệt mà biệt khuất chiến đấu, quân coi giữ giảm quân số hơn 2 vạn, thương binh khắp nơi trên đất, mũi tên gỗ lăn tiêu hao hầu như không còn, trọng yếu nhất chính là, loại kia đối với không biết vũ khí sợ hãi cùng không cách nào chiến thắng tuyệt vọng, đã tràn ngập toàn quân. Vương Thiết Quang đứng tại tàn phá trên cổng thành, nhìn qua ngoài thành lần nữa bắt đầu bày trận, đen ngòm miệng súng chỉ hướng tường thành ủy quân, lại nhìn một chút bên người vết thương chồng chết, ánh mắt chết lặng, tràn ngập sợ hãi binh sĩ, hắn biết, tòa thành này, thủ không được. Tiếp tục thủ vững, trừ để còn lại 7-8 vạn huynh đệ toàn bộ chôn vùi tại cái này quỷ dị yêu khí phía dưới, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Truyền lệnh Vương Thiết Quang thanh âm khàn khàn mà đắng chát, tràn ngập sự không cam lòng cũng quất đủ. Từ bỏ tường thành, tổ chức giao thế điểm hộ, từ cửa bắc rút lui. Hắn nhất định phải là triều đình, là bệ hạ, bảo trụ chỉ có binh lực. Về phần mất đi trước định thành chịu tội, hắn đã làm tốt lấy cái chết tạ tội chuẩn bị. Trưa hôm đó, tại uy quân lại một lần mãnh liệt súng lửa tề xạ sau, trước định thành cửa nam, cửa đông bị oanh mở lỗ hổng, Phúc Vương quân chen chúc mà vào. Mà Vương Thiết Quang thì xuất lĩnh còn lại hơn 5 vạn tàn quân, vứt bỏ đại bộ phận đồ quân lu, từ chưa bị hoàn toàn vây kín cửa bắc hoàng hốt rút lui, hướng về phương bắc tháo chạy. Vẹn vẹn 3 ngày, tòa này từng để Phúc Vương 10 vạn đại quân tấn công mạnh nửa tháng, tổn binh hao tướng mà không được giang bắc hoàn toàn, ngay tại uy quốc súng lửa uy lực kinh khủng bên dưới, tuyên cáo đổi chủ. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn kinh. Phúc Vương Triệu Hằng, tại uy quốc trợ giúp bên dưới, rốt cục mở ra lên phía bắc kinh thành thông đạo. 2 ngày sau, Kim Loan Điện, triều hội. Vậy hạ. Vậy hạ a. Vương Sùng Sơn cơ hồ là ngay cả lăn bò bổ nhào vào ngự trước bậc, than thở khóc lóc. Trước định thành ném đi. Vương Thiết Quang tướng quân 100,000 tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa, tàn quân tháo chạy. Cái kia uy quốc cường đạo, sử dụng chưa bao giờ nghe yêu khí, tiếng như lôi đỉnh, ngọn lửa phun ra, ngoài 100 bước liền có thể giết người, quân ta căn bản là không có cách ngăn cản a. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng oán độc, ngón tay run rẩy chỉ hướng đứng tại quan võ đội ngũ hậu phương, mà không thay đổi lý đại. Đây hết thảy mầm tai họa, đều là bởi vì lý đại. Nếu không phải hắn tự tiện giết Phúc Vương thế tử, chọc giận Phúc Vương làm sao đến mức khởi binh nổ phản? Làm sao về phần bị buộc đến tuyệt cảnh, bí quá hóa liều, cấu kết giặc qua? Cái kia giặc qua sử dụng yêu khí, nói không chừng cũng cùng lý đại thoát không khỏi liên quan. Vương Sùng Sơn lời nói, lập tức đốt lên toàn bộ triều đình kiềm chế đã lâu sợ hãi cùng lửa giận. Vậy hạ, Vương Thượng Tư nói cực phải. Lập tức có mấy tên ngự sử ra khỏi hàng, rõng rạc. Lý đại chính là khởi nguồn của hòa loạn. Nếu không nghiêm trị, người người đoán trách, quốc tướng không quốc ca. Chính là, nếu không có lý đại, Phúc Vương như thế nào phản? Triều đình như thế nào cùng giặc qua giao chiến? Trước định thành như thế nào thất thủ? Cái này từng đống nợ máu, đều là hệ tại lý đại một thân. Xin mời bệ hạ minh giám. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhanh chém lý đại, đem nó thủ cấp mang đến Phúc Vương quân trước tạ tội. Đồng thời điều động sứ giả, cùng Phúc Vương nghị hòa, hứa hẹn nghiêm trị đầu sỏ, trấn an nó tâm, có thể khiến cho bãi binh, khu trục giặc qua. Nếu không giang nam tối nát, giặc qua xâm nhập, kinh thành nguy rồi a bệ hạ. Thỉnh cầu chu sát lý đại, cùng Phúc Vương nghị hòa thanh âm, giống như nước thủy triều quét sạch toàn bộ Kim Loan Điện. Lần này, không còn là thái tử đảng hoặc đặc biệt phe phái đánh chống gieo họ, mà là chân chính tại vòng quốc diệt chủng uy hiếp bên dưới, tuyệt đại đa số quan viên phát ra từ nội tâm, khủng hoảng tính lựa chọn. Bọn hắn sợ sệt chiến tranh, sợ hơn cái kia trong truyền thuyết đáng sợ uy quốc yêu khí. Theo bọn hắn nghĩ, giao ra lý đại cái này kẻ cầm đầu, đổi lấy hòa bình, là duy nhất có thể đi, cũng là đại giới nhỏ nhất biện pháp. Thừa tướng Lưu Vi chậm rãi ra khỏi hàng, thần sắc hắn phức tạp nhìn thoáng qua lý đại, sau đó đối với huyền đế không người một cái thật sâu, thanh âm nặng nề, bệ hạ, lao thần, tán thành. Lý đại tự tiện giết tôn thất, thật có sai lầm, đã dẫn phát đến tiếp sau một loạt kỳ biến. Bây giờ thế cục thối nát đến tận đây, xã tắc nguy ngập, cần có biện pháp phi thường. Chu sát lý đại, có thể tạm hơi thở Phúc Vương chi nộ, cũng vì cùng giặc qua quần nhau tranh thủ thời gian. Xin mời bệ hạ lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, nhịn đau cắt thịt. Thái tử Triệu Thiên Kiêu thấy thế, trong lòng cũng hỉ, cũng liền bận bịu ra khỏi hàng, một mặt đau lòng như góc. Phu hoàng, thừa tướng cùng chư vị đại nhân lời nói, đều là vì nước vì dân a. Lý đại người tuy có hơi công, nhưng công không chống đỡ qua. Bây giờ bởi vì hắn một người, khiến Giang Sơn rung chuyển, sinh linh đổ thán. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, nhanh hạ quyết đoán, Chu sát kẻ này, dẹp an thiên hạ. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ quỳ xuống một mảnh, cùng kêu lên hô to, xin mời bệ hạ Chu sát Lý Đại, nghị hòa bãi binh, dẹp an xã tắc. Tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung Kim Loan điện nóc nhà. Huyền đế ngồi cao long ỷ, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt long ỷ lan can, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn nhìn phía dưới đen nghịt quỳ xuống thần tử, nghe cái kia đều nhịp, tràn đầy sợ hãi cùng trốn tránh trách nhiệm tiếng hô, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bi ai. Đây chính là hắn triều đình, đây chính là hắn thần tử. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nghĩ lui lịch kế sách, chỉ muốn giết một cái thần tử đem đổi lấy cầu an. Nhưng hắn cũng rõ ràng, trước định thành thất thủ, uy quốc tham chiến tin tức đã kích quá lớn, triều chính trên dưới chỉ sợ thật đã lòng người bàng hoàng. Như hắn lại cương ép che chở Lý Đại, rất có thể sẽ dẫn phát càng lớn dung chuyện, thậm chí chúng bạn xa lánh. Thật chẳng lẽ chỉ có thể hy sinh Lý Đại? Huyền đế ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lý Đại. Cái này gan to bằng trời, luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích ra hỏa, lần này còn có thể có biện pháp không? Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lý Đại rốt cuộc động. Hắn tiến về phía trước một bước, đi ra đội ngũ, đối mặt cả điện muốn tính mạng hắn ánh mắt cùng tiếng hô, trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một cái càng thêm rõ ràng, gần như nụ cười giễu cợt. Hắn hắng giọng một cái, thanh âm không lớn, nói xong, một đám bị sợ mất mật phế bật. Lý Đại không nói lời nào còn tốt, vừa nói, lại khiến mọi người nổi giận. Từ khi Lý Đại đi vào kinh thành về sau, liền không có đem văn võ bá quan để vào mắt qua. Mặc kệ là thừa tướng hay là thái tử, hắn đều không có đã cho tối thiểu tôn trọng. Cho tới bây giờ đều là hắn muốn mắng ai liền mắng ai, đây cũng là văn võ bá quan đều hy vọng Lý Đại chết nguyên nhân. Người này, thật sự là quá cần ăn đòn. Cuồng vọng Lý Đại, dám ở Kim Loan điện bên trên mở miệng nói bẩn. Ngươi dựa vào cái gì chửi chúng ta là phế bật? Binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn giận dữ, đứng ra chỉ vào Lý Đại lớn tiếng chất vấn. Lý Đại cười lạnh một tiếng, nói ra, quỷ tử đều đánh tới cửa nhà. Các ngươi không nghĩ làm sao đem quỷ tử đánh đi ra, ngược lại nghĩ đến làm sao cầu hòa, các ngươi không phải phế vật là cái gì? Một đám phế vật. Đại phế vật, tiểu phế vật, thiếu phế vật, lao phế vật. Chương 235, điên cuồng đổ ước chương 235, điên cuồng đổ ước Lý Đại một phen, để Huyền đế tâm lý phi thường thống khoái. Hắn cũng nghĩ mắng những đại thần này rất lâu, nhưng thân là hoàng đế, hắn không thể mắng. Thái tử Triệu Thiên Kiêu lúc này cười lạnh một tiếng, nói ra, Lý thống lĩnh, ngươi chửi chúng ta là phế vật, vậy ngươi cũng không phải là. Chẳng lẽ lại ngươi có biện pháp có thể đem giặc qua đuổi ra thiên triều? Lý Đại nghe vậy, cười ngạo nghễ, ta tự nhiên có biện pháp. Ta thậm chí không cần triều đình xuất động một binh một tốt. Ta chỉ cần dẫn đầu ta đại nưu thôn thôn dân, liền có thể đem uy quốc phái tới viện quân đuổi tận giết tuyệt, giết đến Phúc Vương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Đại lời vừa nói ra, toàn bộ Kim Loan điện trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người giống nhìn người điên nhìn xem Lý Đại. Đại nưu thôn thôn dân. Ha 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 ha. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, là càng thêm vang dội cười vang cùng chào phúng. Binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Lý Đại, "Lý Đại, ngươi có phải hay không bị dọa điên rồi? Ngươi đại nưu thôn thôn dân." Một đám mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời lớp người quê mùa. "Ngươi cần nhờ bọn hắn đi đánh uy quốc tinh nhuệ, còn muốn giết được Phúc Vương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." "Ha ha ha. Đây là bản quan đời này nghe qua buồn cười nhất cho cười." Người xin nói mộng. "Quả thực là bị điên." Có quan viên lắc đầu cười nhạo. "Vậy hạ, ngài nghe một chút. Cái này Lý Đại không chỉ có cuồng vọng, bây giờ càng là thần trí không rõ. Lưu này người điên tại triều, quả thực là triều đình sỉ nhục." Thái tử Triệu Thiên Kiêu thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Liền ngay cả thừa tướng Lưu Vi cũng nhíu chặt lông mày, cảm thấy Lý Đại lời nói này quá không đáng tin cậy, quả thực là trò đùa. Huyền đế cũng là cao mày, hắn mặc dù biết Lý Đại có chút thần dị thủ đoạn, dưới tay cũng xác thực có một chi không kém tư quân, hắn có chỗ nghe thấy, nhưng không rõ ràng cụ thể quy mô cùng trang bị. Nhưng muốn nói dựa vào một cái thôn lực lượng đi đối kháng trang bị khủng bố yêu khí uy quốc tinh nhuệ cùng Phúc Vương phản quân, cái này nghe cũng quá mức thiên phương dạ đàm. Lý Đại, Huyền đế trầm giọng mở miệng, mang theo một tia nhắc nhở ý vị. Quân quốc đại sự, không giống trò đùa, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Vậy hạ, thần không có nói bậy. Lý Đại ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt tràn đầy tự tin. Thần nguyện lập xuống quân lệnh trạng. Hắn nhìn chung quanh những cái kia mặt mũi tràn đầy mỉa mai quan viên, thanh âm đột nhiên đề cao, tràn đầy khiêu khích. Các ngươi không phải nói ta Lý Đại là tai họa, nói ta đáng chết sao? Tốt, ta liền đánh cược với các ngươi thanh này. Ta Lý Đại chỉ dựa vào ta đại nưu thôn lực lượng đi đối phó giặc qua cùng Phúc Vương phản quân. Ta như làm không được, không có thể đem giặc qua đuổi tận giết tuyệt, không thể giết đến Phúc Vương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không cần các ngươi động thủ, ta Lý Đại tại chỗ tự vẫn, đầu người đưa cho Phúc Vương. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén như lao, đảo qua Vương Sùng Sơn, thái tử bọn người, ta như làm được liền chứng minh các ngươi những này sẽ chỉ quỳ xuống đất cầu hòa, trốn tránh trách nhiệm ra hỏa, hết thảy đều là phế vật, là lầm quốc lầm dân sở tại. Đến lúc đó, có một cái tính một cái, phàm là hôm nay cực lực chủ trương giết ta cầu hòa, nói ta không được, toàn diện cho ta xéo đi. Cáo lao hồi hương. Triều đình không nuôi phế vật. Lời nói này như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu dội cho một bầu nước lạnh, trong nháy mắt nổ tung. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Lý Đại, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám vọng nghị bách quan đi ở. Vậy hạ, kẻ này vô pháp vô thiên, dám công nhiên uy hiếp mệnh quan triều đình, tâm hắn đáng chết. Vương Sùng Sơn bọn người tức giận đến toàn thân phát run, giận sôi lên. Bọn hắn ngồi ở vị trí cao nhiều năm, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy, lại bị một kẻ quê mùa chỉ vào cái mũi mang phế vật, còn muốn cho bọn hắn xéo đi. Thái tử Triệu Tiên Kiêu càng là sắc mặt tái xanh, giận quá thành cười. Tốt, tốt một cái Lý Đại, bản cung liền đánh cược với ngươi. bản cung ngược lại muốn xem ngươi là thế nào dùng một cái thôn rách đi đánh bại Giặc Qua cùng Phúc Vương 10 vạn đại quân. Ngươi nếu là làm không được, không cần ngươi tự vẫn, bản cung tự mình chặt đầu của ngươi. Thái tử điện hạ. Vương Sùng Sơn bọn người vội vàng nhìn về phía thái tử, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy Lý Đại Tất thua không thể nghi ngờ, nhưng tiền đặt cược này những phía liên quan tới quá rộng. Sợ cái gì? Triệu Thiên Tiêu lạnh lùng nói, hắn Lý Đại chính mình muốn chết, chẳng lẽ chúng ta còn ngăn đón? Bản vương cũng không tin, hắn thật có ba đầu sáu tay. Chư vị đại nhân, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hắn Lý Đại có thể thắng? Vương Sùng Sơn bọn người sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy a, Lý Đại làm sao có thể thắng? Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn lập xuống bực này quân lệnh trạng, tương đương chính mình đem cổ rời khỏi chát đao bên dưới. Đến lúc đó hắn chết, tất cả phiền phức đều giải quyết, bọn hắn những này chủ trương nghị hòa người không chỉ có không qua, ngược lại có công. Chúng thần nguyện cùng thái tử điện hạ cùng tiến thối. Vương Sùng Sơn bọn người lập tức tỏ thái độ, trên mặt một lần nữa lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay cười lạnh. Thừa tướng Lưu Vi há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem Lý Đại bộ kia chắc chắn dáng vẻ, lại nhìn một chút quần tình xúc động phẫn nộ thái tử đảng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, trầm mặc không nói. Huyền Đế nhìn phía dưới rằng co song vương, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn biết Lý Đại làm như vậy là vì giúp hắn đem những này cất đúng là đầy hầm cầu quan viên tất cả đều đá xuống dưới. Mặc dù hắn là hoàng đế, nhưng triều đình kỳ thật không phải hắn độc đoán. Trong triều đình rất nhiều tầng muốn vị trí đều một mực khống chế ở kinh thành sĩ tộc trong tay. Nếu là không có lý do chính đáng đoạt đi bọn hắn quan chức, rất có thể sẽ khiến bất ngờ làm phản cùng tạo phản. Mà Lý Đại sở dĩ muốn cùng bách quan bọn họ bên dưới tiền đặt cược này, chính là muốn giúp Huyền Đế đem những này không bị khống chế quan viên tất cả đều cho thanh trừ hết, để triều đình triệt để biến thành hắn Huyền Đế độc đoán. Vậy hạ, Lý Đại chuyển hướng Huyền Đế, không mình hành lễ, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Xin mời bệ hạ ân chuẩn, cho thần một cái cơ hội, cũng cho những này trụ cột nước nhà bọn họ một cái chứng minh chính mình không phải phế vật cơ hội. Như thần thất bại, thần cam nguyện để tội, không một câu oán hận. Như thần may mắn thành công, còn xin bệ hạ quét sạch triều đình, khu trục tập đường. Huyền Đế thật sâu nhìn xem Lý Đại, từ trong mắt của hắn thấy được cái kia cố quen thuộc, gần như điên cuồng tự tin và quyết tuyệt. Nhớ tới lúc trước hắn hô phong hoán vũ, lui man binh thần kỳ, Huyền Đế trong lòng đống nhiên dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ cái này luôn luôn ngoài dự liệu ra hỏa, thật có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Huyền Đế bỗng nhiên vô long ỷ lan can, đứng dậy, thanh âm vang vọng đại điện. Lý Đại, chấm cho phép ngươi mời, chấm liền cho ngươi cơ hội này, cũng cho chư vị ái khanh một cái chứng kiến cơ hội. Trận chiến này liên quan đến quốc vận, cũng liên quan đến các ngươi vinh đủ. Lý Đại, ngươi cần triều đình cung cấp cái gì trợ giúp? Binh mã, lương thảo. Lý Đại lắc đầu, ngạo nghễ nói, thần cái gì cũng không cần, chỉ cần bệ hạ một đạo ý chỉ, cho phép thần làm theo ý mình, cũng tạm thời phong tỏa đại lưu thôn xung quanh, để tránh có người không cẩn thận tiết lộ phong thanh. Hắn cố ý nhìn Vương Sùng Sơn cùng thái tử một chút, có ý riêng. Huyền Đế gật đầu, chuẩn. Ngụy bạn bạn, nghĩ chỉ. Gia phong Lý Đại là bình định thảo nghịch không sai, toàn quyền phụ trách đứng đối Phúc Vương cùng Giặc Qua sự tình. Có quyền điều động địa phương hết thảy tài nguyên, ven đường phủ huyện, nhất định phải toàn lực phối hợp, không được sai sót. Khắc, lấy làm cho binh bộ cùng năm thành binh mã tư, tạm thời phong tỏa đại lưu thôn thông hướng ngoại giới chủ yếu con đường, không có chấm thủ dụ, bất luận kẻ nào không được đến gần, kẻ trái lệnh, lấy thông đồng với địch luận xử. Thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Lý Đại trịnh trọng hành lễ. Hừ. Giả thần giả quỷ, bản cung liền đợi đến nhìn ngươi kết cục như thế nào. Thái tử Triệu Thiên Kiêu phất tay áo cười lạnh. Vương Sùng Sơn mấy người cũng nhao nhao lộ ra vẻ trầm trọng, phản phất đã thấy Lý Đại binh bại bỏ mình, bọn hắn một người làm quan cả họ được nhờ chẳng cảnh. Một trận liên quan đến sinh tử, vinh nhục, thậm chí khả năng cải biến triều cục cùng quốc vận kinh thiên đánh cược, ngay tại cái này Kim Loan Điện bên trên, lấy dạng này một loại gần như trò đùa lại tràn ngập mùi thuốc nổ phương thức, lập xuống. Không có người tin tưởng Lý Đại có thể thắng, trừ Lý Đại chính mình, cùng trên long ỷ vị kia trong lòng tồn lấy một tia xa vời hy vọng hoàng đế. Bãi triều sau, Lý Đại không có một lát trì hoãn, lập tức thông qua nhậm ý môn, quay trở về Đại Ngưu thôn. Mà hắn lực lượng chính là cái kia 3000 đã thay đổi trang phục 38 đại đóng, mặc đồ rằng gì, ngay tại ngày đêm thao luyện hiện đại hóa tư quân, cùng hắn hệ thống trong không gian thanh kia vô hạn đạn á cỡ 47. Uy quốc súng lửa, hàng gái mà thôi. Tại chính thức súng trường trước mặt, bất quá là tiêu hỏa côn. Phúc Vương phản quân, tại tự động hỏa lực cùng nghiêm ngặt huấn luyện trước mặt, bất quá là dê lợi làm thịt. Lý Đại trong mắt hàn quang lấp lóe, tiểu quỷ tử, Phúc Vương, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Người Lý gia ra tới. Chương 236, cỏ dại sơn núi. Chương 236, cỏ dại sơn núi. Ngày thứ hai, Lý Đại xuất lĩnh lấy 3000 đại lưu thôn tư quân từ đại lưu thôn xuất phát, thẳng đến phương nam chiến trường. Tại cây đốt thứ nhất súng ném đi thời điểm, Lý Đại cũng đã ý thức được chuyện này không đơn giản. Trộm mua hỏa súng người nhất định không phải là vì chính mình thưởng thức cất giữ, mà là dự định nghiên cứu hỏa súng kết cấu bên trong, cho nên mới cây đốt súng trộm đi. Nhưng Lý Đại không biết đến tột cùng là phương nào thế lực trộm đi hỏa súng. Thẳng đến phương nam chiến trường truyền đến tin dữ, nói uy quốc quỷ tử trợ giúp Phúc Vương công phá trước định thành. Lý Đại lúc này mới ý thức được trộm đi hỏa súng người lại là quỷ tử. Bất quá Lý Đại cũng không lo lắng, hỏa súng tại hắn tư quân trước mặt đã là hậu, hắn 3000 tư quân phân phối trang bị lấy thế nhưng là 38 đại đóng. Đây chính là đường đường chính chính súng trường, cũng không phải hỏa súng loại kia cũ rích trang bị có thể so sánh. Mà lần này Lý Đại muốn đi mục đích, tên là Cỏ Dại Sơn Núi, là triều đình ngăn cản Phúc Vương quân đội đạo thứ 2 phòng tuyến. Cỏ Dại Sơn Núi, tên như ý nghĩa, đây là một mảnh đại bình nguyên bên trên sơn núi nhỏ. Chỗ này sơn núi nhỏ ở trên cao nhìn xuống, mặc dù không kịp thành trì như vậy dễ thủ khó công, nhưng cũng có được nhất định địa lý ưu thế. Bởi vì cỏ dại sườn núi đổ vật hai bên là sông núi cùng dòng sông, không cách nào đi vòng, cho nên muốn thẳng đến kinh thành, công phá cỏ dại sườn núi trận địa là lựa chọn tốt nhất. Cho nên cỏ dại sườn núi chính là triều đình đạo thứ hai phòng tuyến. Đóng giữ cỏ dại sườn núi thủ tướng chính là từ trước định thành bại lui Vương Thiết Quang. Bây giờ cỏ dại sườn núi trận địa bên trong trọn vẹn có được 50,000 quân coi giữ, chỉ cần bọn hắn thủ vững 3 ngày, đợi đến Lý Đại Đại bộ đội đến thay thế bọn hắn tiếp nhận trận địa, cỏ dại sườn núi liền xem như giữ vững. Mà lúc này cỏ dại sườn núi đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Cỏ dại sườn núi trận địa, khói lửa cùng mùi máu tươi hỗn tạp tại ngày mùa thu trên vùng bình nguyên tràn ngập, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chống trận, hỏa súng tiếng oanh minh xen lẫn thành một mảnh. Trên sườn núi bên dưới sớm đã thây ngang khắp đồng, phản quân cùng uy quốc hỗn hợp bộ đội giống như nước thủy triều, từng đợt nối tiếp nhau hướng trên sườn núi triều đình quân trận khởi xướng tấn công mạnh. Uy quân hỏa súng đội bị bố trí tại mấy cái tương đối an toàn sườn đất sau, không ngừng hướng triều đình quân phòng tuyến tiến hành tề sạn, áp chế quân coi giữ. Phúc Vương quân bộ binh thì tại hỏa súng nghiệm hộ bên dưới, giơ tấm chắn, khiêng thang mây cùng đơn sơ hào cầu, chu lên sông lên phía trên phong. Vương Thiết Quang đứng tại trận địa hậu phương một cái lâm thời dựng trên đài chỉ huy, sắc mặt tái xanh, hốc mắt hám sâu, bờ môi khô nứt. Trên người hắn khôi giáp dính đầy vết máu nặng bùn đất, cánh tay trái dùng miếng vải qua loa băng bó lấy, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Bán tên, gỗ lăn, cho lão tử nện. Vương Thiết Quang khàn khàn cuống họng gầm thét. Trận địa tuyến đầu, may mắn còn sống sót cung tiễn thủ tại tâm chắn điểm hộ bên dưới, ra sức hướng công kích phản quân chút xuống mưa tên. Trên sườn núi chuẩn bị xong cột một lôi thạch cũng bị đẩy tới, nện đến phản quân người ngã ngửa đổ. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Uy quân hỏa súng luôn có thể tìm tới khe hở, tinh chuẩn điểm sát thò đầu ra cung tiễn thủ cùng sĩ quan. Phản quân công kích mặc dù nhiều lần bị đánh lui, nhưng mỗi một lần đều có thể càng tiếp cận phòng tuyến. Tướng quân, bên trái đạo thứ ba chiến hào bị phản quân đột phá, Lưu Giáo Úy chết tử. Một tên máu me khắp người lính liên lạc lảo đảo chạy tới, để hậu bị đội chống đi tới, đem lỗ hổng cho lão tử ngăn chặn, dùng trường thương trận đem bọn hắn dồn xuống đi. Vương Thiết Quang nghiêm nghị hạ lệnh, đồng thời rút ra bên hông chiến đao. Hắn biết mình tùy thời khả năng cũng muốn tự thân lên trận. Đúng lúc này, uy trong quân trận lại vang lên một trận dồn dập ốc biển hào. Vương Thiết Quang trong lòng căng thẳng, biết đây là uy súng ống đạn được súng đội chuẩn bị một vòng mới tể xạ tín hiệu. Ẩn nấp, mau tìm công sự che chắn, hắn giống to. Nhưng mà lần này uy quân nhắm chuẩn tựa hồ đặc biệt xảo trá, hỏa lực tập trung bao trùm triều đình quân trận mấy chỗ mấu chốt điểm chống đỡ cùng đội dự bị tập kết khu vực. Phanh phanh phanh, ầm ầm, khói bụi tràn ngập, gỗ đá bay tứ tung. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại một nhóm binh sĩ ngã xuống, bao quát một tên vừa mới tổ chức lên phản kích phó tướng. Trên trận địa áp lực đống nhiên tăng lớn, mấy cái điểm phòng ngự bắt đầu dao động. Mẹ nó, bọn này uy chó. Vương Thiết Quang muốn rách cả mí mắt, nhưng lại không thể làm gì. Không có đối phó loại kia yêu khí thủ đoạn hữu hiệu, cuộc chiến này đánh cho thực sự quá hoang đường. So với phía trước chiến trường oanh oanh liệt liệt, cỏ dại sau sườn núi vương một chỗ dưới đỉnh nghỉ mát, thì lộ ra đặc biệt thanh tịnh an bình. Đỉnh nghỉ mát trung quanh, đứng đấy trên trăm tên người mặc áo giáp binh sĩ, mà trong lương đỉnh chính là hất lên áo khoác Phúc Vương Triệu Hằng cùng y quốc sứ giả Âu Ngộ Dị Dồ. Hai người xa xa nhìn xem cỏ dại sườn núi chiến trường, phía trước đinh thái nhức góc hỏa súng âm thanh ở chỗ này chỉ có ngẫu nhiên mới có thể nghe được. Triệu Hằng nhìn xem một lần lại một lần bị đánh lui ra tới đại quân, nội tâm có chút lo lắng. Hắn mở miệng nói ra, Âu Ngộ tiên sinh, ngài vì sao không để cho ngài quân đội theo ta Phúc Vương phủ đại quân cùng một chỗ công kích? Cứ như vậy, chỉ cần một ngày liền có thể cầm xuống cỏ dại sườn núi. Nhưng bây giờ đã đánh 3 ngày, vẫn là không có cầm xuống cỏ dại sườn núi, hiệu suất này có phải hay không quá thấp? Nghe vậy, Âu Ngộ Dị Dồ liếc qua Triệu Hằng, giống như cười mà không phải cười. Phúc Vương, ngươi quá nóng lòng, ta uy quốc võ sĩ sinh mệnh, thế nhưng là rất chân quý. Dù là chết đến các ngươi 10 cái đại thiên người, cũng so ra kèm chúng ta một cái uy quốc dũng sĩ, cho nên bất luận cái gì hành động mạo hiểm, chúng ta cũng sẽ không đi làm. Triệu Hằng nghe vậy, lập tức gấp, lời này của ngươi có ý tứ gì? Các ngươi uy quốc võ sĩ mệnh lớn hơn ta trời binh sĩ mệnh chân quý. Âu Ngộ Dị Dồ là một chút mặt mũi cũng không cho Triệu Hằng, vậy mà trực tiếp nhẹ gật đầu. Không sai, ta uy quốc dũng sĩ mệnh chính là so với các ngươi thiên nhân mệnh cao quý, có thể vô hại cầm xuống cỏ dại sườn núi, làm gì giống dã man nhân một dạng đi công kích. 3 ngày này xuống tới, ta uy quốc võ sĩ chỉ có hơn 10 người phụ vết thương nhẹ, mà đối diện triều đình quân đội đã tử thương hơn bạn, cái này còn không thể chứng minh chiến quả. Có thể thời gian sử dụng ở giữa giải quyết vấn đề, làm gì dùng ta uy quốc võ sĩ mệnh đi công kích. Triệu Hằng lập tức đỏ trong mắt, cả giận nói, Âu Ngộ Dị Dồ, các ngươi uy quốc là không chết mấy người, nhưng chết đều là ta Phúc Vương phủ người a. Không có bọn hắn ở phía trước công kích, các ngươi nào có cơ hội ở phía sau thả thương a? Âu Ngộ Dị Dồ nghe vậy, cười lạnh, vậy chúng ta cũng có thể không ở phía sau mặt thả thương. Xem ra Phúc Vương đối với ta uy quốc võ sĩ biểu hiện rất bất mãn a. Đã như vậy, vậy ta đây liền hạ lệnh triệt binh. Cuộc chiến này, ngươi Phúc Vương chính mình đánh đi. Nghe được Âu Ngộ Dị Dồ lại muốn triệt binh, Triệu Hằng trong nháy mắt hoảng hồn. Hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là uy quốc chi này trang bị yêu khí tinh nhuệ. Nếu như uy người thật phủi mông một cái đi, đừng nói đánh xuống kinh thành, chỉ sợ ngay cả cỏ dại sườn núi đều không công nổi. Đến lúc đó huyền đế thở ra hơi, cái thứ nhất liền muốn trừng trị hắn. Âu Ngộ tiên sinh bất giận. Tiểu Vương nhất thời nóng nổi, không lựa lời nói, tuyệt không vẻ bất mãn. Triệu Hằng đội vàng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hạ thấp tư thái. Quý quốc võ sĩ dung manh phi thường vô địch, thiết pháo sắc bén, tiểu vương bội phục còn đến không kịp. Chương 237, viện quân đến chương 237, viện quân đến chỉ là nhìn xem chiến sự giằng co, trong lòng nôn nóng, còn xin Âu Ngộ tiên sinh rộng lòng tha thứ. Cuộc chiến này, tuyệt đối cách không được quý quốc tương trợ a. Âu Ngộ gì rồi gặp hắn chịu vừa, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi nguội. Hắn phủi phủi trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi, một lần nữa đưa ánh mắt về phía xa xa chiến trường, trong ánh mắt hiện lên một tia tính toán. Phúc Vương, ngươi nóng lòng cầu thành, bản vương có thể lý giải. Nhưng ngươi phải hiểu được, chiến tranh thắng bại, không chỉ có ở chỗ nhất thời một chỗ chi được mất, càng ở chỗ đối với tài nguyên hữu hiệu lợi dụng, đối với người mới thu nạp. Cái kia Vương Thiết Quang là một nhân tài. Lấy chỉ là 50,000 tàn binh, dựa vào cũng không tính hiểm trở địa hình, quả thực là ngăn cản quân ta 3 ngày tấn công mạnh, vừa đánh vừa lui, trận hình bất loạn, còn có thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Bực này cứng cỏi cùng thống ngự năng lực, cho dù tại ta Đại Bỉ quốc, cũng có thể xưng lương tướng. Hắn quay đầu, nhìn xem Triệu Hằng, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, ta thay đổi chủ ý, người này, tận lực bắt sống, không nên giết chết. Triệu Hằng sững sờ, bắt sống. Âu Ngộ tiên sinh, người này là huyền đế tử trung, chỉ sợ khó mà chiêu hàng. Âu Ngộ gì rồi nét miệng lên một vòng âm lãnh độ cong. Vì sao muốn chiêu hàng hắn? Bản vương muốn đem hắn, còn có dưới trướng hắn những cái kia kinh nghiệm tác chiến phong phú sĩ quan, lao binh, hết thảy tù binh, sau đó mang về Bỉ quốc. Ta Đại Bỉ quốc thiên hoàng bệ hạ, cầu hiền như khát, thưởng thức nhất bực này trung dũng kiên nghị chi sĩ, đem bọn hắn mang về, tiến hành dạy bảo, để bọn hắn kiến thức đến ta Đại Uy quốc cường đại cùng thiên hoàng bệ hạ nhân tử. Đợi một thời gian, bọn hắn có lẽ sẽ trở thành hiệu trung thiên hoàng bệ hạ trung quyền, vì ta Đại Uy quốc tại thiên địa rộng lớn hơn ở giữa hiệu lực. Hắn vô Triệu Hằng bả bay, ngữ khí mang theo một loại bố thí cùng uy hiếp. Phúc vương, đây cũng là vì ngươi tốt, tương lai ngươi sau khi lên ngôi trong nước cũng cần ổn định. Những này ngoan cố tiền triều dương nghiệt, ta thay ngươi xử lý sạch, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Làm trao đổi, tương lai thiên triều cùng ta Đại Uy quốc huynh đệ chi bang kết giao, chắc hẳn sẽ càng thêm thông thuận, ngươi cứ nói đi. Triệu Hằng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nghe hiểu Âu Ngộ gì rồi lời ngầm. Uy quốc không chỉ có muốn trong cuộc chiến tranh này cướp lấy lợi ích, càng phải từ thiên triều cướp đoạt nhân tài, nhất là quân sự nhân tài, vì đó tương lai quyết trương dã tâm phục vụ. Mà chính mình không chỉ có dẫn sói vào nhà, còn muốn giúp đỡ lang chảo dê. Nhưng hắn hiện tại đã không có đường lui. Sắc mặt hắn biến ảo mấy lần, cuối cùng chỉ có thể khó khăn nhẹ gật đầu, thanh âm khô khốc, nhỏ. Âu Ngộ tiên sinh mưu tính sâu xa, tiểu vương tự nhiên phối hợp. Sẽ tận lực ướp thuốc bộ hạ, bắt sống Vương Thiết Quang cực kỳ nóng cốt. Rất tốt. Âu Ngộ gì rồi thỏa mãn gật gật đầu, một lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía chiến trường. Như vậy, liền để chúng ta xuống lửa, lại khuyên nhủ vị này vương tướng quân đi. Mệnh lệnh được đưa ra, cỏ dại trên sườn núi áp lực, trong nháy mắt tăng gấp bội. Đại chiến lại kéo dài 2 ngày thời gian. Vương Thiết Quang 50,000 đại quân, lúc này đã tử thương hơn phân nửa. Còn lại quân coi giữ cũng đều người người mang thương, đồng thời sĩ khí sa sút. Đêm hôm ấy, Uy quốc cùng Phúc Vương phủ quân đội tạm dừng tiến công, Vương Thiết Quang cùng hắn quân coi giữ rốt cục có cơ hội thở dốc. Cũng chính là đêm nay, Lý Đại xuất lĩnh lấy hắn đại nhu thôn tư quân cuối cùng đã tới. Lý Đại tại đi vào trên trận địa đằng sau, nhìn xem trên trận địa thi thể đầy đất, lập tức cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Trên trận địa khắp nơi đều là máu tươi, còn có thiên nhân chân cụt tay đứt. Sống sót thiên nhân cũng đều đã mất đi tinh khí thần, ánh mắt ngây ngốc nuốt ở trong chiến hào nghỉ ngơi. Đáng chết tiểu quỷ tử. Lý Đại cắn răng tức giận mắng một tiếng. Hắn nếu là sớm biết là Uy quốc quỷ tử trộm đi xuống lửa, đồng thời đại lượng trang bị, hắn đã sớm xin mời đến đóng giữ trước định thành. Nếu là quân đội của hắn đóng giữ trước định thành, cũng sẽ không để đám kia tiểu quỷ tử giết hại nhiều như vậy đồng bào. Trong đêm, vài thanh bó đuốc hướng phía Lý Đại di chuyển nhanh chóng mà đến. Thủ tướng Vương Thiết Quang bước nhanh đi tới Lý Đại trước mặt, xuất lĩnh lấy sau lưng tướng lĩnh ôm quyền nửa quỳ tại Lý Đại trước mặt. Thuộc hạ Vương Thiết Quang gặp qua Lý thống lĩnh. Gặp qua Lý thống lĩnh. Tất cả mọi người hướng phía Lý Đại cùng nhau quỳ xuống. Bọn hắn đã nhận được thánh chỉ, bây giờ Lý Đại đã được bổ nhiệm làm thảo phạt Phúc Vương phủ phản quân cao nhất tướng lĩnh. Lại thêm Lý Đại là cẩm y liễu vệ thống lĩnh, hoàng đế trước mặt hồng nhân, cho nên bọn hắn đối với Lý Đại là tuyệt đối phục tùng. Mà Lý Đại lúc này cũng rốt cục có cơ hội đánh giá Vương Thiết Quang. Vương Thiết Quang chiến tích Lý Đại là nghe nói qua, xuất lĩnh lấy mấy ngàn già yếu tàn tật, quả thực là chặn lại man nhân vài ngày tiến công. Bây giờ lại là xuất lĩnh lấy 50,000 đại quân, ngăn cản Phúc Vương phủ 10 vạn đại quân cùng Uy quốc hơn vạn võ sĩ tiến công. Người này là một nhân tài. Lý Đại vốn cho rằng Vương Thiết Quang hẳn là một cái phi thường tráng hán khôi ngô, nhưng thực tế nhìn thấy Vương Thiết Quang sau, cùng Lý Đại trong ấn tượng hoàn toàn tương phản. Vương Thiết Quang là một cái gầy yếu đen kịt hán tử, nhưng ánh mắt kiên nghị, tướng mạo nhìn tựa như là kẻ hung hãn. Mà Vương Thiết Quang khi nhìn đến Lý Đại đằng sau, rốt cục thở dài một hơi. Viện quân của triều đình rốt cuộc đã đến. Chỉ bất quá, Vương Thiết Quang nhìn xem Lý Đại sau lưng đại nhu thôn tư quân, lập tức chau mày. Bởi vì trên thân những người này đều không có xuyên giáp trụ. Đừng nói áo giáp, cho dù là bị giáp đều không có mặc một bộ, mặc trên người đều là chút xanh xanh đỏ đỏ kỳ trang dị phục. Lý thống lĩnh, những này binh vì cái gì không có mặc áo giáp? Lý Đại nghe vậy, cười cười, bọn hắn không cần áo giáp. Không cần áo giáp? Nói đùa cái gì? Cái kia Uy quốc quỷ tử súng lửa, một thương có thể đem sắt áo giáp cho đánh xuyên qua. Ngay chẳng lẽ lại phải dùng huyết nhục chi khu trọi cứng bọn hắn súng lửa sao? Vương Thiết Quang chau mày, trực tiếp cứng rắn đôi Lý Đại. Lý Đại vô Vương Thiết Quang bả vai, yên tâm đi, quỷ tử súng lửa đánh không đến ta tư quân. Bọn hắn tầm bắn không có chúng ta 38 đại đồng xa. Vương Thiết Quang nghe không hiểu Lý Đại đang nói cái gì. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua nhân số, lại hỏi, nào dám hỏi Lý thống lĩnh mang theo bao nhiêu viện quân tới. Lý Đại cười cười, không nói gì, chỉ là vươn chính mình ba ngón tay. Nghe vậy, Vương Thiết Quang lập tức vui mừng quá đỗi, 300000. Quá tốt rồi. Có cái này 300000 đại quân, đừng nói là Phúc Vương phủ phản quân, cho dù là uy quốc quỷ tử, ta cũng có lòng tin toàn bộ cho bọn hắn diện. Lý Đại dở khóc dở cười, lắc đầu, ai nói với ngươi là 300000. Vương Thiết Quang nghe vậy, lập tức sững sờ, hắn coi là Phúc Vương cấu kết quỷ tử, huyền đế sẽ giận dữ, sở dĩ phải phái đại quân đến đây trấn áp. Không nghĩ tới không phải 300000 đại quân, không phải 300000, đó chính là 300000. Vương Thiết Quang nhíu mày, ít là ít một chút mà, nhưng lại thủ vững trận địa mấy ngày không là vấn đề. Lý Đại lần nữa lắc đầu, không phải 300000. Lần này Vương Thiết Quang trừng to mắt, không có bạn, đó chính là ngàn, hết thể liền đến 3000 người. Lý thống lĩnh, ngài không có nói đùa sao? Ta 50000 đại quân chỉ đánh 5 ngày, cũng đã tử thương hơn phân nửa. Triều đình liền phái 3000 người tới tiếp viện. Lý Đại nhẹ gật đầu, nói không sai, hết thể liền 3000, hiện tại ta lệnh cho ngươi, đem tất cả quân coi giữ tất cả đều triệt hạ đi. Từ giờ trở đi, trận địa do ta Đại Nưu thôn tư quân tiếp quản. Vương Thiết Quang quả quyết cự tuyệt Lý Đại mệnh lệnh, không có khả năng. Liền 3000 người căn bản thủ không được trận địa. Lý thống lĩnh, ngươi đây là đang bán nước. Chương 238, chiêu hàng chương 238, chiêu hàng. Vương Thiết Quang nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run, 3000 người. Lý thống lĩnh, ngươi đây là điên rồi phải không? Đây chính là liên quan đến Giang Sơn xã tắc, ngàn vạn bách tính sinh tử phòng tuyến, không phải cho đùa. Hắn chỉ vào sau lưng mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất binh sĩ, lại chỉ hướng dưới sườn núi đen nghị quân địch doanh địa. Ngươi xem một chút, ngươi nhìn ta các minh đệ, 50000 tinh nhuệ, 5 ngày liền đánh cho tàn phế một nửa. Uy quốc cái kia yêu khí có bao nhiêu lợi hại, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Đứng đây bất động để cho ngươi bắn đều bắn không đến xa như vậy. Ngươi 3000 người, không mặc áo giáp, liền dựa vào những này xanh xanh đỏ đỏ tấm bài con, có thể đỉnh cái gì dùng? Chịu nổi một vòng tề xạ sao? Ngươi đây là muốn đem các huynh đệ một điểm cuối cùng cốt đục cũng chôn vùi ở chỗ này? Là bán nước, là tư địch. Trung quanh tướng lĩnh cùng còn sót lại binh sĩ nghe vậy, cũng nhao nhao dùng phẫn nộ, hoài nghi cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Lý Đại. Bọn hắn vốn cho rằng triều đình phái tới sinh lực quân, không nghĩ tới lại là như thế một chi nhìn giống gánh hát đội ngũ, còn chỉ có 3000 người. Cái này khiến bọn hắn vừa mới dâng lên một tia hy vọng triệt để phá diệt. Lý Đại nhìn xem kích động không thôi Vương Thiết Quang, trên mặt nhưng không có mảy may tức giận, ngược lại lộ ra vẻ đã hiểu. Hắn biết Vương Thiết Quang là chân chính vì dân vì nước tướng lĩnh, là đau lòng thủ hạ binh. Vương tướng quân, tâm tình của ngươi ta hiểu. Lý Đại bình tĩnh nói, nhưng ngươi sai lầm một sự kiện. Ta mang tới không phải phổ thông viện quân, bọn hắn là chuyên môn vì đối phó uy quốc loại kia súng lửa mà huấn luyện tinh nhuệ. Các ngươi thủ không được là bởi vì vũ khí của các ngươi, chiến thuật của các ngươi rơi ở phía sau, mà người của ta dùng chính là so với bọn hắn tốt hơn vũ khí, tân tiến hơn chiến thuật. Vương Thiết Quang, ta hiện tại lấy bình định thảo nghịch không sai, cẩm ý địa vệ chỉ huy sứ thân phận mệnh lệnh ngươi lập tức xuất lĩnh ngươi bộ tất cả còn thừa quân binh rút khỏi cỏ dại sườn núi chủ trận, thối lui đến hậu phương 3 dặm bên ngoài đạo thứ 2 dự bị phòng tuyến chỉnh đốn trở lệ. Trận địa giao cho ta. Quý tử, giao cho ta. Đây là mệnh lệnh. Cuối cùng 4 chữ, Lý Đại nhấn mạnh. Mệnh lệnh 2 chữ vừa ra, Vương Thiết Quang hít sâu một hơi. Mặt tướng Vương Thiết Quang, tuân mệnh. Toàn quân nghe lệnh. Hắn quay người, đối với sau lưng tướng sĩ quát, từ bỏ chủ trận, giao thế điểm hộ, rút lui hướng phía sau dự bị phòng tuyến. Rất nhanh, trong bóng đêm, Vương Thiết Quang xuất lĩnh lấy đại quân rút ra trận địa. Hôm sau, sáng sớm, cỏ dại trên sườn núi không bao phủ sương mỏng, trải qua một đêm chỉnh đốn, chiến trường lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Phúc Vương Triệu Hằng cùng uy quốc sứ giả Ổ Mộ Dị Dỗ sớm đi tới tuyến đầu quan chiến chỗ. Nhìn xem đối diện trên sườn núi tựa hồ rỗng không ít trận địa, hai người trên mặt đều lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Xem ra, Vương Thiết Quang lão thất phu kia rốt cục không chịu nổi, trong đêm chạy trốn. Hoặc là Huyền Đế tiểu nhi rốt cục nhận rõ hiện thực, đem người rút đi, chuẩn bị cùng chúng ta đàm phán. Triệu Hằng có chút hưng phấn mà suy đoán. Ổ Mộ Dị Dỗ bước nhân đan hồ, trong mắt lóe ra tinh quang, khả năng chạy trốn tính càng lớn. Bất quá, để bảo đảm vạn vô nhất thất, cũng vì hiển lộ rõ ràng ta đại uy quốc khí độ cùng đối với người mới khao khát, không ngại trước phái cái sứ giả đi qua nhìn một chút. Nếu có thể không đánh mà thắng chi binh, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Hắn quay đầu đối với bên người một tên dáng người thấp khỏe, thần sắc tiêu căng uy quốc võ sĩ phân phó nói, "Tiểu đạo quân, ngươi mang mấy người đi đối diện trước trận gọi hàng. Nói cho bọn hắn chủ tướng, ta đại uy quốc tiên binh ở đây, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhanh chóng mở thành bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý quy thuận Phúc Vương điện hạ, cũng hiệu chúng ta đại uy quốc tiên hoàng bệ hạ, không chỉ có thể bảo toàn tính mệnh, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đợi ta đại quân công phá trận địa, chó gà không tha." Hắn cố ý nhấn mạnh hiệu trung thiên hoàng bệ hạ, hiển nhiên không có đem Phúc Vương Triệu Hằng cái này minh hữu quá để vào mắt. Triệu Hằng khỏe miệng co giật một chút, nhưng không dám nói cái gì. Tên là đảo nhỏ uy quốc võ sĩ linh mệnh, mang theo 2 tên tùy tùng, nên ngang đi ra phe mình trận doanh, hướng phía cỏ dại sườn núi trận địa đi đến. Trên mặt hắn mang theo một loại bẩm sinh ngạo mạn cùng đối với thiên triều người khinh miệt, phản phất không phải đi chiêu hàng, mà là đi bố thí. Rất nhanh, đảo nhỏ 3 người đi tới trận địa trước ước 100 bước khoảng cách. Hắn dừng bước lại, giật ra cuống họng, dùng nửa sống nửa chín, ngữ điệu cổ quái tiếng hắn hô, "Cho ăn." Đối diện tiên triều tướng quân nghe, "Ta chính là đại uy quốc sứ giả đảo nhỏ, phụ tung bình tướng quân cùng Âu Ngộ đại nhân chi mệnh, đến đây chiêu hàng." các ngươi đã bị ta đại uy quốc vô địch súng lửa cùng Phúc Vương điện hạ 10 vạn đại quân đoàn đoàn bao vây, chống cự chỉ có một con đường chết. Hiện tại bỏ vũ khí xuống, đi ra trận địa đầu hàng. Ta đại uy quốc cùng Phúc Vương điện hạ khoan dung độ lượng, có thể tha các ngươi không chết. Thậm chí, nếu như các ngươi nguyện ý hiệu chúng ta đại uy quốc thiên hoàng bệ hạ, là thiên hoàng bệ hạ hiệu lực, có thể được trọng dụng, thưởng hết vinh hoa. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Không cần chấp mê bất ngộ, tự chịu diệt vong. Trận địa bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đào nhỏ nhíu nhíu mày, coi là đối phương bị sợ choáng váng hoặc là còn đang do dự, liền lại tiến lên mấy bước, thanh âm càng lớn. Cho ăn. Có nghe hay không? Các ngươi chủ tướng là ai? Để hắn đi ra trả lời. Không cần làm rùa đen rút đầu. Ta đại uy quốc kiên nhẫn là có hạn. Lại không đầu hàng, chờ ta súng lửa cùng băng lên, đại quân để lên, các ngươi tất cả mọi người muốn chết rồi chết rồi. Đúng lúc này, trên trận địa rốt cục có động tĩnh. Chỉ gặp một người mặc quái dị xanh xanh đỏ đỏ quần áo, không có mặc giáp, nhìn hết sức trẻ tuổi tướng lĩnh, tại một đám đồng dạng trang phục binh sĩ chen chúc bên dưới, xuất hiện ở trận địa tuyến đầu. Chính là Lý Đại. Hắn nhìn phía dưới cái kia vênh váo tự đắc đảo nhỏ, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Uy quốc tới. Liền ngươi cái này tọa dạng, cũng xứng tới quyên hàng. Đảo nhỏ sững sờ, lập tức giận dữ, hắn không nghĩ tới đối phương chủ tướng trẻ tuổi như vậy, nói chuyện còn như thế không khách khí, bà cả. Ngươi là ai? Dám vô lễ như thế? Để cho các ngươi chủ tướng đi ra nói chuyện. Chủ tướng. Lý Đại dùng ngón út móc móc lỗ thai, gõ gõ cũng không tồn tại giấy thai. Ta chính là cẩm ý liề vệ chỉ huy sứ, Bình Định Thảo Nghịch không sai, Lý Đại, nghe nói qua sao? Đào nhỏ hiển nhiên không chút chú ý qua thiên triều nội bộ cụ thể chức quan cùng tên người, chỉ cảm thấy cẩm ý liề vệ nghe giống như là cái lợi hại cơ cấu, nhưng nhìn đối phương bộ này cả lơ phất phơ dáng vẻ, lại cảm thấy không giống. Hắn kiềm nén lửa giận, Lý Đại, chưa nghe nói qua. Chẳng cần biết ngươi là ai, bản sứ giả lời nói ngươi nghe rõ chưa? Lập tức đầu hàng. Nếu không như thế nào? Lý Đại đánh gãy hắn, nụ cười trên mặt không thay đổi, ngữ khí lại đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nếu không các ngươi cái kia mấy ngàn cây trồng được, làm ẩu thiêu hỏa côn, là có thể đem chúng ta cái này 3000 huynh đệ thế nào? Đào nhỏ lại là sững sờ, thiêu hỏa côn. Hắn là nói chúng ta đại uy quốc vô địch xuống lửa. Ngươi dám vũ nhục ta đại uy quốc thần khí? Đào nhỏ tức giận đến mặt đỏ dần. Thần khí? Lý Đại cười nhạo một tiếng, phản phất nghe được chuyện cười lớn. Trộm chúng ta thiên triều đào thải xuống đồ vật, mô phỏng cái tứ bất tượng, cũng dám gọi thần khí. Các ngươi uy quốc có phải hay không nghèo đến điên rồi, chưa thấy qua việc đời. Trở về nói cho Phúc Vương Triệu Hằng, còn có các ngươi kia cái gì cầu thí Âu Ngộ dị rồ, Tùng Thư Thường Cương. Hiện tại, lập tức, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Đầu hàng, ta Lý Đại có thể lưu các ngươi một đầu toàn thây. Nếu như chấp mê bất ngộ, tiếp tục cấu kết ngoại địch, hòa loạn ta thiên triều Giang Sơn, ta Lý Đại, cam đoan để cho các ngươi tất cả mọi người, bao quát các ngươi cái kia trốn ở trên đảo cái gì cầu thí thiên hoàng, đều hối hận đi vào trên thế giới này. Hiện tại, Lan. Chương 239, Hàn Duy đã kích chương 239, Hàn Duy đã kích phen này phản chiêu hàng. So đảo nhỏ chiêu hàng càng thêm phách lối, càng thêm bá khí, vũ nhục tính cực mạnh. Đảo nhỏ triệt để sợ ngây người, hắn đi xứ qua không ít địa phương, chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy không theo lẽ thường ra bài người. Vậy mà trái lại chiêu hàng bọn hắn, còn vũ nhục thiên hoàng bệ hạ, bắt giáp nha lộ. Đảo nhỏ rốt cục triệt để nổi giận, chỉ vào Lý Đại. Ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định phải tự tay chặt xuống đầu của ngươi. Chúng ta đi. Hắn tức hổn hển mang theo hai tên đồng dạng sắc mặt tái xanh tùy tùng, quay người lảo đảo chạy trở về phe mình trận doanh. Trên trận địa Lý Đại nhìn xem bọn hắn chật vật bóng lưng, nhếch miệng, liền tố chất tâm lý này, còn tưởng là sứ giả. Hắn quay người, đối với bọn lính phía sau cười nói, các minh đệ, đều nhìn thấy đi. Quỷ tử liền đức hành này. Chờ một lúc đánh nhau, đều đừng khách khí. Nhắm chuẩn đánh. Đưa bọn hắn về nhà. Là. Các binh sĩ ầm vang đồng ý, sĩ khí tăng vọt. Mà đổi thành một bên, đảo nhỏ trở lại bàn trận, thêm mắm thêm muối, cắn răng nghiến lợi đem Lý Đại của ngôn thuật lại một lần. Phúc Vương Triệu Hằng nghe được sắc mặt trắng bệnh, vừa sợ vừa giận. Âu Ngộ Dị Dỗ cùng Tùng Bình Tín Cương thì là giận tí mặt, nhất là nghe được Lý Đại đối với Thiên Hoàng vũ nhục, càng là tức giận đến giận sôi lên. Cuồng vọng, vô tri, muốn chết. Âu Ngộ Dị Dỗ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Tùng Bình tướng quân, không nên chờ nữa, lập tức khởi xướng tổng tiến công. Ta muốn cái kia gọi Lý Đại tiểu tử cuồng vọng, còn có hắn cái kia 3000 không biết trời cao đất rộng đám hỗ hợp, toàn bộ chết không có chỗ chôn. Hòa xuống đội, chuẩn bị. Bộ binh, công kích. Theo mệnh lệnh hạ đạt, yên lặng một đêm cỏ dại sườn núi chiến trường, lần nữa bị rung trời tiếng chống trận, ốc biển tiếng hào cùng y súng ống đạn được súng nhét vào âm thanh bao phủ. Chân chính quyết chiến, hết sức căng thẳng. Theo chống trận gấp rút lôi vang, cỏ dại dưới sườn núi liên quân trận địa trong nháy mắt sôi trào. 110.000 đại quân phóng tới cỏ dại sườn núi trận địa. Phúc Vương 10 vạn đại quân phía trước, uy quân 10.000 võ sĩ ở phía sau. Dốc núi trên trận địa, Lý Đại cùng hắn 3000 tư quân lại an tĩnh dị thường. Tất cả binh sĩ đều đã tiến vào dự thiết tán binh hố cùng xạ kích vị trí. Dựa vào lấy Vương Thiết Quang bộ lưu lại đơn sơ công sự cùng mình trong đêm đào móc ra cố công sự che chắn. Bọn hắn nằm ngoài công sự che chắn sau, chỉ lộ ra gần phân nửa đầu cùng họng súng, trên người đồ rắn di cùng chung quanh quả khô, đất vàng hòa làm một thể, rất khó phân biệt. Lý Đại nằm ngoài một cái tầm mắt hơi tốt sườn đất sau, cầm trong tay một bộ kính viễn vọng, tỉnh táo quan sát đến phía dưới quân địch động tĩnh. Truyền lệnh. Hắn nói khẽ với bên người lính liên lạc nói ra, các loại Phúc Vương bộ binh tiến vào 500 bước phạm vi, lại nghe ta mệnh lệnh khai hỏa, ưu tiên đánh dụng uy quốc hỏa súng đội hàng trước quan chỉ huy cùng nhét vào tay. là mệnh lệnh cấp tốc bị thấp giọng truyền xuống tiếp. Dưới sườn núi, Phúc Vương quân bộ binh đã tiến lên đến ước chừng 600 bước khoảng cách. Hừ, quả nhiên là bị sợ mất mật, ngay cả mũi tên cũng không dám thả. Quan chiến chỗ Âu Ngộ Dị Dỗ cười nhạo một tiếng. Triệu Hằng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra đối diện thật không có gì lực lượng để kháng. Phúc Vương quân đám binh sĩ thấy không có lọt vào công kích, lá gan cũng lớn một chút, bước nhanh hơn, chu lên bắt đầu chạy chậm công kích, ý đồ nhất cổ tác khí xông lên dốc núi. Xông lên phía trước nhất phản quân, thậm chí đã có thể mơ hồ nhìn thấy trên sườn núi những cái kia mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo, nằm ngoài trong hố đất quân coi giữ hình dáng, cùng trong tay bọn họ cái kia hình thù kỳ quái, so hỏa súng dài hơn nhỏ hơn gậy sắt. Đó là đồ chơi gì mà? Có phản quân binh sĩ nói thầm trong lòng, nhưng dưới chân không ngừng. Đúng lúc này, trên sườn núi, Lý Đại bỗng nhiên để ống dòng xuống, trong mắt hàn quang lóe lên, nghiêm nghị quát, "Đánh!" Cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời. "Phanh! Phanh! 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 Phanh!" Một trận thanh thúy, dày đặc, an cấp tiếng súng, đột nhiên từ dốc núi trên trận địa bộc phát. Không có uy quốc hỏa súng loại kia trầm muộn anh minh cùng khói đặc quần quật, chỉ có từng đạo ngắn ngủi mà bén nhọn bạo hưởng, cùng họng súng nhỏ không thể thấy ánh lửa. Nhưng mà, nó mang tới sát thương hiệu quả, lại làm cho tất cả mắt thấy người hồn phi phách tán. Chỉ gặp ngay tại công kích Phúc Vương quân bộ binh, như là bị vô hình liềm đao cắt đổ lỗ mạch, hàng phía trước hơn 10 người cơ hồ trong cùng một lúc, trên thân nổ tung huyết hoa, kêu thảm ngã nhào xuống đất. Có người ngực bị xuyên thủng, có đầu người nở hoa, có người cánh tay bị đánh gãy. Cái này vẫn chưa xong. Vòng thứ nhất tiếng súng dư âm chưa tiêu, vòng thứ hai, vòng thứ ba càng thêm dày đặc tiếng súng tựa như cùng trận báo giống như theo nhau mà tới. Ở giữa cơ hồ không có bao nhiêu ngừng. Phanh, 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 phanh. Tiếng súng liên miên bất tuyệt, giống như tử thần đánh đàn. Công kích Phúc Vương quân binh sĩ liên miên ngã xuống. Trong tay bọn họ một thuẫn, trên người giáp da, tại cái kia cao tốc bay tới đạn trước mặt, như là giấy đồng dạng, một mặt liền rõ ràng. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, xông lên phía trước nhất mấy trăm tên phản quân liền tử thương hầu như không còn. Binh lính phía sau bị cái này kinh khủng đả kích triệt để doạng ngộng, thét chói tai vang lên, vứt xuống vũ khí, quay người liền hướng về sau chạy trốn. Không cho phép lui. Xông đi lên. Hậu phương đốc chiến đội cơ đao kiếm, chém bay mấy cái đạo binh, ý đồ ổn định trận cước. Nhưng trên sườn núi tiếng súng cũng không đình chỉ, ngược lại càng thêm tinh chuẩn bắt đầu điểm danh. Phanh! Một tên cơ chiến đao đốc chiến đội sĩ quan, trên trán đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, ngửa mặt ngã xuống. Phanh! Lại một tên ý đồ tổ chức phản kích bách phu trưởng, ngực nổ tung huyết vụ, sủi lơ trên mặt đất. Tinh chuẩn, hiệu suất cao. Đó căn bản không phải bọn hắn quen thuộc chiến tranh phương thức. Đối phương thậm chí không hề lộ diện, ngay tại vượt xa khỏi cung tiễn cùng hỏa súng tầm bắn khoảng cách, đối bọn hắn tiến hành đợt vương, tính hủy diệt đả kích. Cái này, đây là yêu pháp gì? Quan chiến chỗ Phúc Vương Triệu Hằng, nụ cười trên mặt sớm đã cứng đờ, hóa thành cực độ kinh hãi cùng khó có thể tin, hắn chỉ vào dốc núi, ngón tay đều đang run rẩy. Bọn hắn vật kia, làm sao? Làm sao so uy quốc hỏa súng còn lợi hại hơn? Đánh cho càng xa, càng nhanh. Âu Ngộ Dị Dỗ trên mặt ngạo mạn cùng nhẹ nhõm từ lâu biến mất không còn tăm tích, hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm trên sườn núi những cái kia không ngừng lấp lóe ánh lửa vị trí, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn nghẹn ngào kêu lên, bọn hắn tầm bắn chỉ ít so với chúng ta hỏa súng xa gấp đôi, xạ kích tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Cái này, đây rốt cuộc là vũ khí gì? Tùng Bình Tín Cương cũng ngồi không yên, đống nhiên đứng người lên, sắc mặt tái xanh. Hắn dựa vào hoành hành, cho là vô địch uy quốc hỏa súng, ở trước mặt đối phương, tựa hồ thành trò cười. Tầm bắn không bằng người, xạ tốc không bằng người, độ chính xác tựa hồ cũng. Hắn nhìn xem những cái kia tại 500 bước bên ngoài liền bị tinh chuẩn điểm sát phe mình sĩ quan cùng đốc chiến đội, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Nhanh, mệnh lệnh hỏa súng đội, đẩy về phía trước tiến, tiến vào tầm bắn. Cho ta đánh trả. Tùng Bình Tín Cương tức hồn hển mà quát. Nhưng mà, uy quốc hỏa súng đội vừa mới ý đồ di chuyển về phía trước, trên sườn núi cái kia kinh khủng tiếng súng liền lập tức thay đổi phương hướng. Phanh phanh phanh. Mấy tên đi ở trước nhất uy quốc hỏa súng võ sĩ, thậm chí còn không tìm được thích hợp xạ kích vị trí, liền kêu thảm chúng đạn ngã xuống đất. Một người trong đó trong tay hỏa súng đều bị đánh bay. Bà cả. Ẩn nấp. Tìm công sự che chắn. Uy quân cơ tầng sĩ quan hoảng sợ kêu to. Nhưng cỏ dại dưới sườn núi là tương đối bằng phẳng gò đất, nơi nào có bao nhiêu công sự che chắn. Bọn hắn chỉ có thể chật vật nằm rạp trên mặt đất, hoặc là trốn đến một chút thấp bé đất khảm phía sau, căn bản không dám thò đầu ra. Trên sườn núi tiếng súng vẫn như cũ không nhanh không chậm, lại giống như tử thần điểm danh, mỗi một lần vang lên, cơ hồ đều nương theo lấy một tên uy quân hoặc là phản quân sĩ quan, tinh nhuệ ngã xuống. Trận địa tốt 300 đến 400 bước khu vực, phản phất trở thành một mảnh tử vong cấm khu, bất luận cái gì ý đồ tiến vào hoặc là ở đây dừng lại sinh lực, đều sẽ lọt vào vô tình ám sát. Hậu phương ba dặm bên ngoài dự bị trên trận địa, Vương Thiết Quang cùng hắn triệt hạ tới tàn quân, tất cả đều bỏ tới chỗ cao. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước cái kia làm cho người rung động một màn. Bọn hắn thấy được phản quân như là cắt cỏ giống như ngã xuống, thấy được uy quốc cái kia từng để cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ hỏa súng đội, giờ phút này ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, đừng nói gì đến tề sạn. Bọn hắn thấy được chi kia chỉ có 3000 người, mặc quái dị quần áo quân đội, như là bàn thạch đính tại trên trận địa, dù bọn hắn chưa từng thấy qua, càng thêm đáng sợ yêu khí, dễ như trở bàn tay nắm trong tay toàn bộ chiến trường. Cái kia, đó chính là Lý thống lĩnh nói 38 đại đóng. Vương Thiết Quang thanh âm khô khốc, tràn đầy rung động cùng một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Tầm bắn vậy mà như thế sao? Uy lực to lớn như thế, xa kích nhanh như vậy. Bên cạnh hắn tướng lĩnh cùng các binh sĩ cũng tất cả đều trợn mắt. Trước mấy ngày bọn hắn còn ở lại chỗ này phiến trên trận địa, dùng huyết nhục chi khu đau khổ ngăn cản uy quốc hỏa súng xạ kích, tử thương thảm trọng. Hôm nay, đồng dạng địch nhân, tại chi kêu 3000 người trước mặt, lại thành dê đợi làm thịt. Một loại mãnh liệt, hỗn hợp có xấu hổ, kích động, cuồng hỉ cùng khó có thể tin cảm xúc, tại Vương Thiết Quang cùng bộ hạ của hắn trong lòng bốc lên. Nguyên lai, Lý thống lĩnh nói đều là thật. Nguyên lai, chiến tranh thật có thể dạng này đánh. Nguyên lai, uy quốc yêu khí, tại chính thức cường đại vũ khí trước mặt, cái giấm cũng không bằng. Vương Thiết Quang bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nhìn xem trên sườn núi cái kia mơ hồ, mặc đồ giản dị thân ảnh, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có kính nể cùng hy vọng. Lý thống lĩnh, thật là thần nhân vậy. Mà giờ khắc này, trên sườn núi Lý Đại, nhìn phía dưới loạn thành một bầy, tiến thoái lưỡng nan quân địch, trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Chương 240, tán loạn mà chạy chương 240, tán loạn mà chạy cỏ dại dưới sườn núi, liên quân đại doanh đã là hỗn loạn tương mừng. Quan chiến chỗ, Âu Ngộ Dị Dồ đã không có ngạo mạn lúc trước cùng thông dòng, hắn hai mắt xích hồng, khuôn mặt vặn mèo, như là thua đỏ mắt dần cờ bạc. Hắn đột nhiên bắt lấy bên cạnh sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách Phúc Vương Triệu Hằng cổ áo, khàn giọng quát, "Phế vật, các ngươi tiên triều quân đội đều là phế vật, ngay cả hấp dẫn hỏa lực đều làm không được. Triệu Hằng, để cho ngươi người, tất cả còn có thể động, toàn bộ cho ta xông đi lên, lấy mạng người lấp ra một con đường đến, tiềm hộ ta đại uy quốc dũng sĩ đẩy về phía trước tiến, chỉ cần có thể để cho chúng ta súng lửa tiến vào tầm bắn, chúng ta liền có thể lập bàn." Triệu Hằng bị hắn lôi kéo một cái lảo đảo, nhìn xem dưới sườn núi chồng chất như núi nhà mình thi thể binh lính, trong lòng đã sớm bị sợ hãi cùng tuyệt vọng lấp đầy. Thanh âm hắn phát run, nhỏ. "Hậu Ngộ tiên sinh, xông, không xông lên được a? Cái kia, vậy căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Đi lên bao nhiêu chết bao nhiêu a? Ta mặc kệ." Hậu Ngộ gì rồ giống như điên dại, "Đây là mệnh lệnh. Ngươi quên chúng ta ước định sao? Ngươi muốn cho ta đại uy quốc võ sĩ hy sinh vô ích sao? Để cho ngươi người bên trên. Hiện tại, lập tức. Nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình." Trong mắt của hắn sát ý không che giấu chút nào. Triệu Hằng biết, nếu như mình lại không từ, cái này điên cuồng uy người rất có thể hiện tại liền giết hắn, sau đó chính mình tiếp quản Phúc Vương quân quyền chỉ huy. Ta Triệu Hằng trong lòng bi phẫn muốn tuyệt, dẫn sói vào nhà, bây giờ bị ác lang cắn xé, nhưng hắn đã không đường tối lui. Truyền lệnh. Triệu Hằng nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Tất cả còn có thể động tướng sĩ, đốc chiến đội áp trận, cho bản vương sông. Kẻ trái lệnh chém. Đạo này gần như tự sát mệnh lệnh, bị từng tầng truyền xuống tiếp. Cùng lúc đó, Âu Ngộ Dị Dồ cũng rút ra chính mình võ sĩ đao, đối với bên người đồng dạng sắc mặt khó coi Tùng Bình Tín cương quát, "Tùng Bình quân, cơ hội tới, để cho chúng ta dũng sĩ đi theo những cái kia thiên triều người phía sau, chờ bọn hắn hấp dẫn lấy hỏa lực, chúng ta liền xông đi lên, nhất cử đánh tan bọn hắn." Tùng Bình Tín cương nhìn xem cái kia như là chịu chết giống như tuần hướng khu vực tử vong Phúc Vương quân, lại nhìn một chút trên sườn núi cái kia như cũ trầm ổn, tinh chuẩn thu gặt lấy sinh mệnh xuống ống, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất tường. Nhưng hắn cũng biết, giờ phút này trừ kiên trì bên trên, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Hắn cắn răng gật đầu, "Các y đi." Thế là, trên chiến trường xuất hiện quỷ dị mà bi thảm một màn. Mấy bạn hoảng sợ tuyệt vọng Phúc Vương quân bị đốc chiến đội xua đuổi lấy, như cùng người khiên thịt giống như xông vào phía trước. Hậu phương, gần bạn tên uy quốc võ sĩ thì đi sát đằng sau, ý đồ mượn nó điểm hộ, rút ngắn khoảng cách. Trên sườn núi, Lý Đại thông qua kính viễn vọng đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, "A, chó cùng rứt dậu. Muốn cho pháo hôi tiêu hao chúng ta đạn cùng lực chú ý." "Nam mơ." Hắn lập tức điều chỉnh bố trí, truyền lệnh. Tay xuống trường, tự do xạ kích, ưu tiên ám sát đốc chiến đội. Sĩ quan cùng phía sau theo vào những cái kia uy quốc người lùn, nhất là cầm súng lửa, là cộc 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 cộc, đạn dây đặc bắn về phía chiến trường. Trong chốc lát, huyết nục văng tung tóe, gãy chi hải cốt văng khắp nơi. Vốn là hỗn loạn không chịu nổi Phúc Vương quân công kích đội ngũ, trong nháy mắt bị từ đó chặt đứt, tử thương thảm trọng. Người phía sau bị phía trước ngã xuống thi thể cùng kinh khủng mưa đạn dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám lại hướng về phía trước, ngược lại quay người muốn đi sau chạy, cùng phía sau xông tới người đụng vào nhau, lẫn nhau chà đạp, loạn thành một bầy. Mà tinh chuẩn súng trường bắn tỉa thì như là rắn độc lưỡi, không ngừng từ trong hỗn loạn tinh chuẩn điêu đi một cái mục tiêu. Phanh! Một tên vung vẩy chiến đao, điên cuồng chém giết đào binh đốc chiến đội đầu mục, đầu đống nhiên ngửa về sau một cái, máu bắn tung tóe. Phanh! Lại một tên trốn ở đám người sau, ý đồ chỉ huy Phúc Vương quân tướng lĩnh, ngực tràn ra huyết động, mới ngã xuống đất. Phanh! 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 Mấy tên đi theo Phúc Vương quân phía sau, tự cho là an toàn uy quốc súng lửa tay, liên tiếp chúng đạn ngã xuống đất. Không chống nổi, chạy mau a! Ma quỷ! Bọn hắn là ma quỷ! Tránh ra! Chớ cản đường! Phúc Vương quân triệt để hỏng mất, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, bọn hắn không tiếp tục để ý sau lưng đốc chiến đội, cũng không còn bận tâm trận gì hình, mệnh lệnh như là bị hoảng sợ bầy dê, kêu khóc, xô đẩy, hướng về bốn phương tám hướng, nhất là rời xa dốc núi phương hướng, bỏ mạng chạy trốn. Đốc chiến đội chém giết đã không làm nên chuyện gì, ngược lại khơi dậy mãnh liệt hơn phản kháng cùng hỗn loạn. Một chút giết đỏ cả mắt hoặc là tuyệt vọng binh sĩ, thậm chí bắt đầu hướng đốc chiến đội cùng sau lưng uy quốc võ sĩ vung đao. Bà cả, những này hèn nhát, phế vật. Âu Ngộ Dị Dồ nhìn về phía trước triệt để sụp đổ, ngược lại trùng kích phe mình trận hình Phúc Vương quân, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Rút lui, mau bỏ đi lui, rời đi nơi này. Tùng Bình Tín cương rốt cục ý thức được, đó căn bản là một trận không có khả năng chiến thắng chiến đấu. đối phương vũ khí cùng chiến thuật đối bọn hắn tạo thành triệt để nghiền ép thức ưu thế. Đợi tiếp nữa, hắn cái này 10.000 tinh nhuệ chỉ sợ muốn toàn bộ nằm tại chỗ này. Hắn rốt cuộc không lo được mặt mũi gì, nhiệm vụ gì, khàn cả giọng dưới mặt đất đạt mệnh lệnh rút lui. Uy quốc võ sĩ vốn là sĩ khí gần như sụp đổ, nghe được mệnh lệnh rút lui, như được đại xá, quay người liền hướng về sau chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Binh bại như núi đổ. 110.000 liên quân, tại ngắn ngủi không đến một canh giờ chiến đấu sau, triệt để sụp đổ. Mạn Sơn biến ra đều là đánh tới bởi, bỏ mạng chạy trốn bại binh. Phúc Vương quân cờ sĩ, uy quốc cờ sĩ bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, mặc người trả đạn. Quan chiến chỗ, Âu Ngộ Dị rồ mặt xám như cho, ngơ ngác nhìn trước mắt cơn ác mộng này giống như một màn, phản phất đã mất đi tất cả khí lực. Phúc Vương Triệu Hằng càng là ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng thì thảo, xong, toàn xong hắn biết, chính mình triệt để thua. Không chỉ có thua chiến tranh, cũng thua lòng người, càng thua làm một cái người, một cái thiên triều phiên vương tất cả tôn nghiêm cùng tương lai. Chờ đợi hắn, chính là huyền đế cùng Lý Duy Ổ cùng vô tận lửa giận cùng trừng phạt. Tùng Bình Tín Cương lúc này đi tới Âu Ngộ Dị rồ trước mặt, lo lắng nói, Âu Ngộ quân, mau bỏ đi đi, lại không rút lui, coi như không còn kịp rồi. Lúc này Âu Ngộ Dị rồ mới phản ứng được, nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, khẳng định sẽ bị triều đình quân tù binh. Chính mình thân là một người ngoại quốc, tùy tiện phát động xâm lược chiến tranh, nếu là bị bắt lấy, nhất định không có kết cục tốt. Rút lui, mau bỏ đi. Kỵ binh đâu? Hộ tống ta. Âu Ngộ Dị rồ lớn tiếng gào thét. Thế nhưng là uy quốc quân đội nơi nào có kỵ binh? Bọn hắn đều là ngồi thuyền tới, căn bản không có kỵ binh. Ngược lại là Phúc Vương dưới trướng có không ít kỵ binh. Mà lúc này Phúc Vương đã cưỡi lên một con ngựa cao lớn, bên người có trên trăm tên kỵ binh vì đó hộ giá hộ tống. Âu Ngộ Dị rồ thấy thế, vội vàng xuống tới, một tay lấy Phúc Vương Triệu Hằng cho lôi xuống. Bà cả, để cho ta chạy trước. Triệu Hằng bị kéo xuống chiến mã, cũng là giận mà không dám nói gì, đành phải kéo xuống một tên thủ hạ binh lính, chính mình lại cưỡi đi lên. Chương 241, cho ta bắt sống. Chương 241, cho ta bắt sống. Tùng Bình Tín Cương lúc này cũng liền bận điệu lên một con ngựa, ba người ở trên trăm tên kỵ binh hộ tống phía dưới, chật vật mà chạy. Trên chiến trường, Lý Đại Cầm kính viễn vọng quan sát đến trên chiến trường hết thảy. Bởi vì cỏ dại sườn núi là cái cự đại dốc núi, kỵ binh căn bản không phát huy được tác dụng, cho nên dưới sườn núi đội ngũ kỵ binh mười phần chói mắt. Lý Đại một chút liền đã nhìn ra, vậy khẳng định là địch quân chủ soái đội hộ tống ngũ. Đuổi, nhất định phải đuổi. Có thể chính mình cách bọn họ xa như vậy, làm sao đuổi? Nhưng vào lúc này, Lý Đại hai mắt tỏa sáng, mình còn có ba vầng Việt dã xe dã ngoại a. Chiến mã mặc dù chạy nhanh, nhưng dù sao mã hội mệt mỏi, nhưng là xe lại sẽ không mệt mỏi. Chính mình ba vầng Việt dã xe dã ngoại, thế nhưng là có được 300 cây số bay liên tục. Tốc độ càng là có thể đạt tới kinh khủng 60 km/h. Chủ yếu nhất là những này do thủ công canh nghiên cứu ba vầng Việt giã xe ra ngoại, phân phối trang bị lấy át lốp cùng tốt nhất treo lơ lửng, Việt giã càng là không nói chơi. Lý Đại không chút do dự, hắn quay người cực nhanh chạy hướng trận địa hậu phương lâm thời đóng quân chỗ. Đến trưa người địa phương đằng sau, Lý Đại lập tức đem ba vầng Việt giã xe ra ngoại từ tùy thân thương khố bên trong phóng thích ra ngoài. Đại đốc, Khương Long, mang lên ra hỏa, theo ta đi. Lý Đại hướng cách đó không xa đang chỉ huy binh sĩ Đại Ngốc cùng Khương Long hô, đồng thời đã nhảy lên xe ghế lái. Đại Ngốc cùng Khương Long nghe tiếng lập tức chạy tới, nhìn thấy Lý Đại đã phát động xe cộ, động cơ phát ra trầm thấp vang minh. Hai người không chút do dự nhảy lên buồng sau xe. Đâu ra, đuổi ai? Khương Long một bên đem nạp đạn lên nòng, vừa nói. Phúc Vương Triệu Hằng, còn có cái kia hai cái uy quốc đầu lĩnh. Lý Đại đạp cần ga, ba vầng xe Việt giã bỗng nhiên liền xông ra ngoài, dơ lên một mảnh bụi đất. Bọn hắn đi về phía nam chạy, cưỡi ngựa, nhưng chạy không xa. Ba vầng Việt giã xe giã ngoại mặc dù ngoại quan nhìn có chút quái dị, nhưng tính năng quả thật không tệ. Dán chắc gạt lốp xe nghiền ép lấy ổ gà lợm trở biên giới chiến trường, giảm sóc hệ thống hữu hiệu loại bỏ lấy sóc này, tốc độ rất nhanh nhấc lên, hướng phía bại binh đảo vòng phương nam đuổi theo. Một bên khác, Âu Ngộ Dị Rồ, Triệu Hằng cùng Tùng Bình Tín Cương tại hơn 100 tên kỵ binh hộ vệ dưới, chính dọc theo một đầu tương đối bằng phẳng đường đất hướng nam phi nước đại. Bọn hắn đã chạy trốn nước chừng nửa canh giờ, khoảng cách cỏ dại sườn núi chiến trường đã có hơn 40 dặm. Quay đầu nhìn lại, sớm đã không nhìn thấy cái kia làm cho người sợ hãi dốc núi, chỉ có đường chân trời bên trên nhàn nhạt khói bụi. Hẳn là an toàn đi. Triệu Hằng thở hồng hộc nằm nhồi trên lưng ngựa, sắc mặt tái nhợt, chưa tỉnh hồn. Tùng Bình Tín Cương cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ cảnh giác quan sát đến bốn phía, không thể khinh thường. Thiên triều kỵ binh chưa hẳn sẽ không truy kích Âu Ngộ Dị Rồ, thì sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lần này thảm bại, không chỉ có để hắn tại Phúc Vương trước mặt mặt mũi mất hết, càng làm cho hắn sau khi về nước không cách nào hướng Thiên Hoàng bàn giao. 10.000 tinh nhuệ võ sĩ, cơ hồ không có phát huy cái tác dụng gì liền chật vật tháo chạy. Thương vong mặc dù tạm thời không cách nào thống kê, nhưng khẳng định không nhỏ. Đều là tên phế vật này sai. Âu Ngộ Dị Rồ hận trừng mắt liếc bên cạnh Triệu Hằng. Đúng lúc này, đội ngũ tối hậu phương một tên kỵ binh đột nhiên hô, phía sau có truy binh đuổi theo tới. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hậu phương nâng lên trong bụi mù một cái kỳ quái, có ba cái bánh xe hộp sắt, chính lấy một loại bọn hắn chưa từng thấy qua tốc độ, dọc theo đường đất lắc lư nhanh chóng tới gần. Cái kia, đó là cái gì? Triệu Hằng mở to hai mắt nhìn, giống như chỉ có một cỗ. Phía trên ngồi ba người. Tùng Bình Tín Cương hí mắt, ý đồ thấy rõ ràng. Âu Ngộ Dị Rồ cũng nhìn kỹ một chút, xác nhận cái kia kỳ quái trên xe tựa hồ chỉ có ba người sau, hắn đầu tiên là sức sở, lập tức một cỗ bị nhục nhã lửa giận đống nhiên chạy đi lên. Ba người, liền ba người, mở ra một cái sắt vụn, liền dám đến truy kích bọn hắn cái này hơn 100 tinh nhuệ kỵ binh. Bắt giáp nha lộ, Âu Nộ Dị Dô đông nhiên ghìm chặt ngựa cương, quay đầu ngựa lại, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Cũng dám như vậy xem thường ta lớn uy quốc võ sĩ, muốn chết. Hắn rút ra võ sĩ đao, đối với trung quanh kỵ binh quát, đình chỉ rút lui. Vây quanh trước kia quay xa, đem cái kia ba cái không biết sống chết giá hỏa cho ta chặt thành thịt vụn. Tung binh tín cương nhíu nhíu mày, Âu Nộ quân, coi chừng có bẫy, chúng ta hay là sợ cái gì? Âu Nộ Dị Dô đánh gậy hắn, chỉ vào càng ngày càng gần xe xích lô. Liền ba người, một cái lái xe, hai cái ngồi phía sau. Chúng ta hơn 100 người, một người một miếng nước bọn cũng có thể dìm nó chết bọn họ. Vừa vặn bắt bọn hắn đầu người, tế điện ta chiến tử võ sĩ, thuận tiện vãn hồi một chút mặt mũi. Triệu Hằng cũng nhìn thấy trên xe chỉ có ba người, dũng khí hơi tăng lên một chút, phụ hòa nói, Âu Ngộ tiên sinh nói đúng. Liền ba người cũng dám đuổi theo, đơn giản không biết sống chết. Giết bọn hắn. Tùng Bình Tín Cương gặp hai người đều nói như thế, lại nhìn một chút phe mình hơn 100 tên võ trang đầy đủ kỵ binh, nhìn nhìn lại cái kia lẻ loi chơi chọi xe xích lô cùng trên xe mơ hồ ba bóng người, cũng cảm thấy xác thực không có gì phải sợ. Có thể là đối phương ỷ vào cái kia quái xa tốc độ nhanh, lập công sốt ruột, lô mãng đuổi tới đi. Tốt. Vây quanh bọn hắn. Muốn sống. Ta muốn tự tay chặt xuống đầu của bọn hắn. Âu Ngộ Dị Dô cười gần hạ lệnh. Hơn 100 tên kỵ binh lập tức quay đầu ngựa lại, phân tán ra đến, hình thành một cái lỏng lẻo hình nửa vòng tròn vòng đây, hướng phía chạy nhanh đến ba vầng xe Việt dã nên đón tiếp lấy. Chiến mã tê minh, đao quang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Trong xe, đại ngốc nắm chặt trong tay loa văn cường, nói lao đại, ta. Chúng ta giống như bị bao vây. Lý đại nết miệng lên, nói sợ cái gì? Chẳng phải chỉ là hơn 100 người sao? Xe xích lô chẳng những không có lập tức lái rời hiện trường, ngược lại chủ động hướng phía vòng vây của bọn hắn chui vào. Rất nhanh, hơn 100 tên kỵ binh liền đem Lý đại ba vầng Việt dã xe dã ngoại cho vây quanh tại trung ương. Hoa. Lý đại một cước phanh lại, trực tiếp đem ba vầng Việt dã xe dã ngoại ngừng lại. Răng rắc một tiếng, Lý đại mở cửa xe ra, từ trên xe đi xuống. Đại ngốc cùng Khương Long cũng đứng tại Lý đại sau lưng, ba người ngẩng đầu nhìn trước mặt hơn 100 tên Phúc Vương phản quân cùng bị tử. Ai là Phúc Vương? Ai là Ố Ngộ Dị Dô? Lý đại hít mắt, hỏi. Lập tức Triệu Hằng nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, bản vương chính là Phúc Vương. Ngươi là người phương nào? Lý đại nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, tự giới thiệu mình một chút, bị nhân Lý đại, Thiên Triều Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Tiêu diệt toàn bộ Phúc Vương phản quân cao nhất người phụ trách. Hiện tại các ngươi đã bị ba người chúng ta bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống xuống ngựa đầu hàng. Lý đại giọng điệu cứng rắn nói xong, hiện trường an tĩnh như vậy vài giây đồng hồ. Ai? Ngươi nói ai vây quần ai? Phúc Vương lúc này đều cho là mình nghe lầm. Chính mình hơn 100 người, bị ba người bọn họ cho bao vây. Coi như trong tay ngươi có cái kia phi thường lợi hại yêu khí, cũng không thể như thế cùng sao. Mà Ố Ngộ Dị Dô khi biết người trước mặt chính là Lý đại đằng sau, lúc đó mừng rỡ như điên. Lý đại người này, hắn là biết đến, dù sao hỏa súng chính là xuất từ tay hắn. Mà hắn hiện tại lại nghiên cứu ra so hỏa súng còn lợi hại hơn vũ khí, nếu là đem người này cho bắt về Bỉ quốc, cái kia Bỉ quốc công nghiệp kỹ thuật chẳng phải là muốn nên đón bay vọt về chất. Người này không nên giết. Cho ta bắt sống. Chương 242, chiêu hàng Lý đại chương 242, chiêu hàng Lý đại Ố Ngộ Dị Dô lời nói, để chung quanh bọn kỵ binh đều sửng sốt một chút. Bắt sống. Đối phương thế nhưng là giống như sát thần tồn tại, vừa rồi trên chiến trường cái kia kinh khủng vũ khí chính là bọn hắn dùng, bắt sống chẳng phải là phong hiểm cực lớn. Nhưng Ố Ngộ Dị Dô là uy quốc đặc sứ, hắn, Phúc Vương cũng không dám công nhiên phản đối. Triệu Hằng do dự một chút, đối với Ố Ngộ Dị Dô thấp giọng nói, "Ố Ngộ tiên sinh, cái này Lý đại hung hãn dị thường, chỉ sợ ý miệng." Ố Ngộ Dị Dô quát lớn, "Ngươi biết cái gì? Người này nắm giữ lấy súng đạn chi bí, nếu có thể vì ta đại uy quốc sử dụng, tương lai quét ngang thiên hạ ở trong tầm tay." Hắn quay đầu nhìn về phía Lý đại, trên mặt gạt ra một tia tự cho là nụ cười hiền hòa, dùng cứng rắn tiếng hắn nói ra, Lý đại người, cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Lý đại nhíu mày, cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi chính là cái kia uy quốc sứ giả Ố Ngộ Dị Dô. Quả nhiên thấp đến có thể, bất quá công phu định hót cũng không tệ. Ố Ngộ Dị Dô sắc mặt cứng đờ, nhưng kiềm nén lửa giận, tiếp tục nói, Lý đại người, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bây giờ ngươi đã bị chúng ta đoàn đoàn bao vây, mọc cánh khó thoát. Nhưng nhân tài như ngươi, chết thực sự thật là đáng tiếc. Không bằng quy thuận ta đại uy quốc. Ta lấy thiên hoàng đặc sứ thân phận cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý hiệu trung thiên hoàng bệ hạ, dâng lên súng đạn chi bí, tiền tài, mỹ nữ, quyền lực, cái gì cần có đều có. Ngươi tại đại thiên triều bất quá là cái cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, nhưng nếu đến ta đại uy quốc, ta bảo đảm ngươi đứng hàng công khanh, phong hầu bái tướng. Thậm chí, tương lai thiên triều cũng có thể do ngươi đến quản lý. Hắn càng nói càng kích động, phản phất đã thấy Lý đại quỷ xuống đất đầu hàng, dâng lên bí phương chẳng cảnh. Lý đại người, chim côn biết chọn cây mà đậu. Thiên triều khí số đã hết, ta đại uy quốc mới là thiên mệnh sở quy. Sao phải vì cái kia mục nát triều đình bán mạng? Lý đại nghe hắn lần này dõng dạc chiêu hàng diễn thuyết, trên mặt biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Các loại Ố Ngộ Dị Dô nói xong, Lý đại móc móc lỗ tai, hỏi, nói xong? Ố Ngộ Dị Dô sững sờ, Lý đại người, ngươi dựa vào cái gì chiêu hàng ta hả? Lý đại đánh gây hắn, chỉ chung quanh cái kia hơn 100 tên kỵ binh. Chỉ bằng cái này hơn 100 cái vớ ba vớ vẩn. Hắn cười nhạo một tiếng, vừa rồi tại cỏ dại sơn núi, các ngươi mười mấy vạn đại quân đều bị ta 3000 người đánh cho tè ra quần, hiện tại thừa cái này hơn 100 hào tàn binh bại tướng, đã cảm thấy chính mình có thể làm. Ố Ngộ Dị Dô sắc mặt tái xanh, cả giận nói, Lý đại, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại ngươi bị chúng ta vây quanh, mệnh của ngươi tại trong tay chúng ta. Chúng ta hơn 100 người, một người một miếng nước bọt cũng có thể chết đối ngươi.
A, có đúng không?
Lý Đại nghiêng đầu một chút, lộ ra một bộ thiên chân vô tà biểu lộ. Vậy ngươi đoán xem, ta vì cái gì dám ba người liền đến đuổi các ngươi? Âu Ngộ Dị Dỗ trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Chỉ gặp Lý Đại không nhanh không chậm đưa tay, trước người trống rỗng bạch một cái. Sau một khắc, một thanh tạo hình càng thêm kỳ lạ, toàn thân đen kịt, đường cong lăng lệ vũ khí, đột ngột xuất hiện trong tay hắn. Chính là thanh kia vô hạn đạn AK-47 súng tự động. Lý Đại một tay nắm chặt chuôi thương, đem họng súng tùy ý chỉ xuống đất, một tay khác chống nạnh, nhìn xem Âu Ngộ Dị Dỗ, cười nói, ngươi nói mệnh của ta tại trong tay các ngươi. Thật có lỗi, con người của ta thờ phụng một cái đạo lý. Chân lý, chỉ ở trong tầm bắn. Âu Ngộ Dị Dỗ cùng chung quanh bọn kỵ binh đều bị cái này chống rông biến ra vũ khí quỷ dị một màn sợ ngây người. Nhưng rất nhanh, Âu Ngộ Dị Dỗ nhận ra Lý Đại vũ khí trong tay. Mặc dù cùng hắn thấy qua súng lửa, thậm chí cùng vừa rồi trên chiến trường những cái kia thiên triều binh sĩ dùng trường thương cũng không giống nhau, nhưng cũng hẳn là súng đạn một loại. Trong lòng của hắn hơi định, cười lạnh nói, Lý Đại, ngươi hù dọa ai đây? Vừa rồi tại trên chiến trường, ta kiến thức qua vũ khí của các ngươi, mặc dù so súng lửa lợi hại, nhưng một lần cũng chỉ có thể phát xạ một phát đạn. Chúng ta hiện trường nhiều người như vậy, ngươi có thể đánh chết mấy cái? Chờ ngươi đạn đánh xong, còn không phải mặc chúng ta xâm lược. Đầu hàng đi, đừng làm vô vị chống cự. Lý Đại nghe vậy, cười lên ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui, phản phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Một lần chỉ có thể phát xạ một phát đạn. Hắn ngưng cười âm thanh, nhìn về phía Âu Ngộ Dị Dỗ, ánh mắt tràn đầy thương hại cùng trào phúng. Tên lùn, xem ra các ngươi trộm súng lửa, liền coi chính mình rất hiểu súng đạn. Hôm nay Lý Gia Gia liền để ngươi mở mắt một chút, cái gì gọi là chân chính súng đạn. Lời còn chưa dứt, Lý Đại bỗng nhiên nâng lên trong tay AK-47, họng súng nhắm ngay Âu Ngộ Dị Dỗ phương hướng, không chút do dự bóp lấy cò súng. Cộc 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 cộc. Đinh hai nhức góc liên tục bạo hưởng trong nháy mắt nổ tung. Họng súng phun ra ra thật dài ngọn lửa. Vỏ đạn như là thác nước màu vàng giống như từ ném sát cửa sổ đổ xuống mà ra, đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất. Đối diện đội ngũ kỵ binh, như là bị cuồng phong đảo qua ruộng lúa mạch, trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Xông lên phía trước nhất 7, 8 tên kỵ binh, cả người lẫn ngựa bị đánh thành cái sàng, huyết vụ tràn ngập. A, ngựa của ta. Yêu quái a. Tiếng kêu thảm thiết, mã tê thanh, tiếng kêu sợ hãi vang lên liên miên. Bọn kỵ binh triệt để ngộp. Cái này, đây là vũ khí gì? Sao có thể liên tục không ngừng mà phát xạ? Cái này xạ tốc so với bọn hắn thấy qua bất kỳ vũ khí nào đều muốn gần 10 lần, gấp trăm lần. Một vòng bắn phá qua đi, Lý Đại bung ra cò súng, họng súng bốc lên nhàn nhạt khói xanh. Hắn thổi thổi cũng không tồn tại khói lửa, nhìn xem đối diện đã dọa sợ Âu Ngộ Dị Dỗ, Triệu Hằng cùng Tùng Bình Tín Cương, nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy ta một lần chỉ có thể phát xạ một phát đạn sao? Âu Ngộ Dị Dỗ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Bên cạnh hắn bọn kỵ binh càng là dọa đến hồn phi phách tán, có đã khống chế không nổi chiến mã, bắt đầu hướng lui về phía sau lại. Vừa rồi chỉ là làm nóng người. Lý Đại đem họng súng có chút nâng lên, nhắm ngay Âu Ngộ Dị Dỗ đầu. Hiện tại, ta cho các ngươi ba cái đếm được thời gian cân nhắc. Bỏ vũ khí xuống, xuống ngựa đầu hàng. Hoặc là, ta đem các ngươi toàn bộ đánh thành tổ ong. Ba hai chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Không đợi Lý Đại đếm tới một, Phúc Vương Triệu Hằng cái thứ nhất hỏng mất. Hắn ngay cả lăn bỏ từ trên lưng ngựa ngã xuống, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, giơ cao hai tay, kêu khóc nói ta đầu hàng. Ta đầu hàng a. Theo Phúc Vương đầu hàng, chung quanh kỵ binh cũng nhao nhao ném vũ khí, xuống ngựa quỳ xuống đất. Bọn hắn đã bị vừa rồi cái kia hỏa lực kinh khủng triệt để sợ vỡ mật. Tùng Bình Tín Cương sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng, cũng ném xuống trong tay võ sĩ đao, chậm rãi xuống ngựa. Chỉ có Âu Ngộ Dị Dỗ còn cứng tại nguyên địa, trên mặt thanh hồng đan sen, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Hắn đường đường đại uy quốc đặc sứ, thiên hoàng thân tín, lại muốn hướng một cái thiên triều dưới người quỳ đầu hàng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Âu Ngộ quân, nhanh đầu hàng a. Chương 243, Khải Hoàn chương 243, Khải Hoàn. Tùng Bình Tín Cương lo lắng thấp giọng thúc giục. Âu Ngộ Dị Dỗ cắn răng, rốt cục vẫn là chậm rãi từ trên lưng ngựa trượt xuống, quỳ một chân trên đất, túi xuống hắn cái kia cao quý đầu lâu. Nhưng hắn trong mắt lấp lóe hung quang, biểu hiện hắn cũng không chân chính khuất phục. Lý Đại đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh. Hắn mang theo AK-47, đi đến Âu Ngộ Dị Dỗ trước mặt, dùng họng súng bốc lên cái cằm của hắn. Tên lùn, không phải mới vừa rất có thể nói sao? Làm sao không tiếp tục chiêu hàng ta? Âu Ngộ Dị Dỗ bị ép ngẩng đầu, nhìn xem Lý Đại ánh mắt hài hước kia, trong lòng khuất nhục tới cực điểm. Nhưng hắn biết, giờ phút này người là giao thất ta là thịt cá, chỉ có thể nén giận. Lý đại nhân thần uy, tại hạ bội phục. Âu Ngộ Dị Dỗ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Ha ha. Lý Đại thu hồi thương, quay người đối với Khương Long cùng Đại Ngốc phân phó nói, đem những người này đều trói lại, nhất là cái này uy quốc người lùn cùng Phúc Vương, cho ta trói rắn chắc điểm. Là. Khương Long cùng Đại Ngốc lập tức hành động, xuất ra dây thừng bắt đầu trói người. Lý Đại thì đi hướng cái kia vài thất vô chủ chiến mã, chọn lấy tốt nhất một thất, xoay người cưỡi đi lên. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn xem bị trói thành một chuỗi tù binh, nhất là mặt xám như cho Triệu Hằng cùng ánh mắt lấp lóe Âu Ngộ Dị Dỗ. Trong lòng thoải mái không gì sánh được. Cỏ dại sơn núi lại thắng, bắt sống Phúc Vương cùng uy quốc đặc sứ. Trận này đổ ước, hắn thắng chắc. Lý Đại nết miệng lên một vòng cười lạnh. Thu đội, về cỏ dại sơn núi. Là. Rất nhanh, Lý Đại liền dẫn Phúc Vương cùng Âu Ngộ Dị Dỗ bọn người về tới cỏ dại sơn núi. Đại Nưu thôn tư quân bọn họ biết được Lý Đại bắt sống Phúc Vương cùng Âu Ngộ Dị Dỗ sau, si khí phóng đại. Lý Đại liền dẫn bọn hắn thẳng đến trước định thành. Mà lần này, Vương Thiết Quang mang theo hắn cái kia hơn 2 vạn đại quân cũng cùng theo một lúc xuất phát. Cũng không phải bởi vì công thành cần dùng đến bọn hắn, mà là thu phục trước định thành đằng sau, còn phải dựa vào Vương Thiết Quang cùng hắn hơn 2 vạn đại quân thủ thành. Sau 3 ngày, trước định ngoài thành, đã từng Giang Bắc Hùng Quan, bây giờ trên tường thành cắm đầy uy quốc cờ xí cùng Phúc Vương cờ xí. Trên đầu thành, quân coi giữ khẩn trương nhìn chăm chú lên ngoài thành. Nơi đó, một chi mấy ngàn người quân đội bảy trận mà đứng, quân dung nghiêm chỉnh, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng này cỗ túc sát chi khí lại làm cho đầu tường quân coi giữ kinh hồn tán đảm. Nhất là trên người bọn họ cái kia xanh xanh đỏ đỏ quái dị quân phục, cùng trong tay cái kia từng để 100.000 liên quân tan tác vũ khí kinh khủng, càng làm cho quân coi giữ bọn họ chân cẳng như nhũ ra. Dưới thành quân trận phía trước nhất, dựng thẳng một cây cao cao cán gỗ. Trên cán gỗ treo hai người, chính là bị trói gô, trong miệng đút lấy vải rách Phúc Vương Triệu Hằng, cùng uy quốc đặc sứ Âu Ngộ Dị Dồ. Hai người treo giữa không trung, như là hai đầu chó chết, tại trong gió thu đung đung đưa đưa. Trên tường thành quân coi giữ tướng lĩnh, chính là Phúc Vương dưới trướng đại tướng Lưu Mãnh. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, vị tường thành Lô Châu mai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Vương gia. Vương gia bị bắt bên cạnh hắn phó tướng run giọng nói, "Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì?" Lưu Mãnh không có trả lời, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành quân trận phía trước, cái kia cưỡi tại trên ngựa cao to, mặc quái dị quân phục tướng lĩnh trẻ tuổi. Người kia, hẳn là trong truyền thuyết Lý Đại, cái kia chỉ dùng 3000 người liền đánh tan 100.000 liên quân, bắt sống Phúc Vương cùng uy quốc đặc sứ sát thần. Đúng lúc này, dưới thành truyền đến tiếng gọi. Là Khương Long, hắn dục ngựa hướng về phía trước mấy bước, hướng phía đầu tường hô to, trên thành người nghe. Phúc Vương Triệu Hằng, cấu kết giặc qua, phản bội triều đình, tội ác cùng cực, hiện đã đền tội bị bắt. Uy quốc đặc sứ Âu Ngộ Dị Dỗ, mê hoặc phiên vương, xâm lấn thiên triều, cũng đã thúc thủ chịu trói. Lý Đại người có lệnh, thượng tiên có đức hiếu sinh, không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Phàm bỏ gian tà theo chính nghĩa, mở thành người đầu hàng, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nguyện tiếp tục tổng quân người, có thể sắp xếp triều đình quân đội. Nguyện giải ngũ về quê người, cấp cho lộ phí, phân phát hồi hương. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, thành phá đi ngày, chó gà không tha. Cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Sau một nén nhang, nếu không trả lời chắc chắn, quân ta đem lập tức công thành. Thoại âm rơi xuống, Khương Long quay đầu ngựa lại, về tới trong trận. Trên đầu thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Lưu Mãnh nhìn bên ngoài thành cái kia sát khí đằng đằng quân đội, lại nhìn một chút bị treo ở trên cán gỗ, như là hòng khô thịt khô giống như Phúc Vương, trong lòng tiên nhân giao chiến. Chống cự? Lấy cái gì chống cự? Cỏ dại sườn núi một trận chiến, 10 vạn đại quân tại đối phương loại kia vũ khí kinh khủng trước mặt như là giấy, dễ dàng sụp đổ. Hiện tại vương gia đều bị bắt, uy quốc đặc sứ cũng bị bắt, quân tâm sớm đã tan rã. Coi như trước định tường thành cao ao sâu, lại có thể ngăn cản bao lâu? 3 ngày, 5 ngày. Đối phương loại vũ khí kia, ngay cả nặng nề cửa thành đều có thể đánh xuyên qua đi. Huống chi, vương gia bị bắt, bọn hắn những tướng lĩnh này ra quyến, phần lớn đều tại Giang Nam, tại Phúc Vương khống chế phía dưới. Nhưng bây giờ Phúc Vương đều thành tù nhân, Giang Nam chỉ sợ cũng đã thần hồn nát thần tính. Tướng quân, phó tướng hạ giọng nói, các huynh đệ đều không muốn đánh a. Trong thành lương thảo chỉ đủ trèo chống nửa tháng. Viện quân, nơi nào còn có viện quân? Tiếp tục đánh xuống, trừ để các huynh đệ chịu chết uổng, còn có thể có kết quả gì? Lưu Minh thống khổ nhắm mắt lại. Thật lâu, hắn mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, đối với bên người thân binh hạ lệnh, truyền lệnh mở cửa thành ra. Toàn quân, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Mệnh lệnh vừa ra, trên đầu thành đầu tiên là rối loạn tương mừng, lập tức lại ẩn ẩn truyền đến xả hơi âm thanh. Hiển nhiên, đại đa số binh sĩ sớm đã bị ngoài thành chi tiêu kinh khủng quân đội sợ vỡ mật, căn bản không muốn tái chiến. Rất nhanh, nặng nề trước định thành nam cửa, tại trong tiếng kẹt kẹt từ từ mở ra. Lưu Minh dẫn đầu đi ra cửa thành, đi theo phía sau một đám tướng lĩnh, toàn bộ tá giáp giải đao, tay không tất sát. Bọn hắn đi đến ngoài thành 30 bước chỗ, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Tội đem Lưu Minh dẫn đầu định thành toàn thể quân coi giữ, hướng triều đình, hướng Lý Đại người. Đầu hàng. Xin mời Lý Đại người vào thành. Thanh âm tại giữa đồng hoang quanh quẩn. Ngoài thành trong quân trận, Lý Đại nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn dục ngựa chậm rãi hướng về phía trước, đi vào Lưu Minh bọn người trước mặt. Lưu tướng quân có thể biết đại thể, thuận thiên ứng nhân, miễn đi một trận binh hay, bảo toàn mấy vạn tướng sĩ tính mệnh, cũng coi như có công. Lý Đại thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đứng lên đi, dẫn đầu người của ngươi, duy trì tốt trong thành trật tự, chờ đợi triều đình tiếp thu. Là. Tạ Lý Đại người ân không giết. Lưu Minh bọn người như được đại xá, liên tục giật đầu. Lý Đại không nhìn bọn hắn nữa, vung tay lên, vào thành. Tiếp quản thành phòng, kiểm kê phủ khố, trấn an bách tính. Là. Sau lưng mấy ngàn đại nhu thôn tư quân cùng kêu lên đồng ý, thanh âm rung trời. Trên đầu thành, uy quốc cùng Phúc Vương cờ sĩ bị nhao nhao giật xuống, ném xuống đất trả đạn. Thay vào đó là đại thiên triều Long Kỳ cùng cẩm y hệ vệ phi ngư kỳ. Đến tận đây, luôn hãm nhiều ngày Giang Bắc trọng trấn trước định thành, không đánh mà thắng, tuyên cáo khôi phục. Mà đang quyết định trước định thành đằng sau, Lý Đại cũng không tiếp tục xâm nhập Phúc Vương khống chế Giang Nam ba tỉnh. Phúc Vương đã bị bắt sống, Phúc Vương cùng uy quốc liên quân đã bị đánh tan, sau đó liền không cần dùng võ lực giải quyết bất cứ chuyện gì, chỉ cần triều đình một đạo thánh chỉ, Giang Nam ba tỉnh liền có thể tùy tiện đổi chủ, sẽ không còn có bất cứ người nào dám phản kháng. Kế tiếp Lý Đại muốn làm chính là đem Âu Ngộ Dị Dỗ cùng Phúc Vương mang về kinh thành. Kinh thành còn có vừa ra náo nhiệt vở kịch lớn chờ lấy Lý Đại đi xem đâu. Chương 244, hồi kinh. Chương 244, hồi kinh. Thu phục trước định thành sau, Lý Đại cũng không tiếp tục nam trinh. Phúc Vương bị bắt, liên quân tán loạn, uy quốc viện quân hủy diệt, Giang Nam ba tỉnh đã rắn mất đầu, đã mất đi ý chí chống cự. Chuyện kế tiếp, giao cho triều đình Chiêu An làm cùng quan viên đi xử lý liền có thể, đơn giản là tiếp thu thành trì, trấn an dân tâm, chỉnh biên hàng quân. Lý Đại hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hồi kinh, chấm dứt trận kia Kim Loan Điện bên trên đổ ước. Hắn đem Giá Thảo Pha cùng trước định thành phòng ngự tạm thời giao cho Vương Thiết Quang, dặn dò hắn cẩn thận thủ thành, chờ đợi triều đình đến tiếp sau bộ đội tiếp phòng. Sau đó, Lý Đại mang theo chính mình 3000 đại nhu thôn tư quân, áp giải Phúc Vương Triệu Hằng cùng y quốc đặc sứ Âu Ngộ Dị Dỗ, trùng trùng điệp điệp bước lên trở lại kinh thành con đường. Mấy ngày sau, đại quân đến đại nhu thôn. Lý Đại đem 3000 tư quân dàn xếp tại quân doanh chỉnh đốn, sau đó mang theo mấy cái thân tín, áp lấy Triệu Hằng cùng Âu Ngộ Dị Dỗ, đi tới phủ đệ mình chỗ sâu một cái căn phòng bí ẩn. Hắn để Đại Ngốc cùng Khương Long đem Triệu Hằng cùng Âu Ngộ Dị Dỗ con mắt dùng miếng vải đen bịt kín, hắn cũng không muốn để hai cái này tù binh biết nhậm ý môn bí mật, cũng không muốn để bọn hắn nhìn thấy chính mình thao tác nhậm ý môn quá trình. Mở ra nhậm ý môn, Lý Đại dẫn đầu đi vào, Đại Ngốc cùng Khương Long áp lấy bịt mắt Triệu Hằng cùng Âu Ngộ Dị Dỗ theo sát phía sau. Xuyên qua quan môn, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Lý Đại đám người đi tới kinh thành thành Nam Vị Lai Thương Điếm bên trong phòng nhỏ. Sau đó, Lý Đại lại áp tải hai người, một đường đi tới Lý phủ. Để Đại Ngốc đem hai người kia cho giam giữ tốt, mệt nhọc mấy ngày Lý Đại liền về tới gian phòng của mình, nghỉ ngơi đi. Hôm nay sắp trời đã tối, ngày mai lại đi vào chiều sớm đi. Hôm sau, sáng sớm, sắp trời không rõ, Triều Thần Như cùng đi ngày mở dạng, Ngư Quán tiến vào cửa cung, hướng phía Kim Loan Điện đi đến. Văn võ bá quan bọn họ đều tại Kim Loan Điện bên ngoài chờ lấy, chuẩn bị vào chiều sớm. Bách quan bọn họ top 5 top 3, có một câu không có một câu tán gẫu. Trong đó là thuộc thái tử Triệu Thiên Kiêu cùng thừa tướng Lưu Vi bên cạnh vây người nhiều nhất. Đúng lúc này, phía trước truyền đến rối loạn tương mừng. Một người xuất hiện, hấp dẫn bách quan lực chú ý. Triệu Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Kim Loan Điện trước trên quảng trường, một cái thân ảnh quen thuộc chính nhàn nhã đi tới. Người kia một thân mới tinh phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao, thần thái sáng láng, chính là Lý Đại. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vương Sùng Sơn nghẹn ngào kêu lên, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Triệu Thiên Kiêu cũng ngây ngẩn cả người. Dựa theo lẽ thường, từ Giang Nam tiền tuyến trở lại kinh thành, ra roi thúc ngựa cũng cần nửa tháng trở lên, đến một lần cũng phải thời gian một tháng. Lý Đại làm sao có thể hôm nay liền xuất hiện ở đây? Trừ phi hắn căn bản là không có đi tiền tuyến, hoặc là đi đằng sau thấy tình thế không ổn, sớm trốn về đến. Ý nghĩ này như là cỏ dại giống như tại Triệu Thiên Kiêu trong lòng sinh trưởng tốt. Không chỉ có là thái tử cùng Vương Sùng Sơn, những quan viên khác nhìn thấy Lý Đại cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lý Đại người, ngài làm sao ở chỗ này? Một tên võ tướng tiến lên hỏi. Lý Đại mỉm cười, cầm đánh xong, tự nhiên là trở về. Đánh xong. Cái kia võ tướng sững sờ, thế nhưng là này thời gian a, ta đi được nhanh. Lý Đại hời hợt nói ra. Nhậm ý môn bí mật, trừ Đại Nưu thôn thân tín, căn bản không có người biết. Từ kinh thành hướng Giang Nam đi, theo Lý mà nói vừa đi vừa về là đến thời gian một tháng. Thế nhưng là không chịu nổi Lý Đại có nhậm ý môn a. Có thể rút ngắn hơn phân nửa khoảng cách, cho nên Lý Đại chỉ dùng không đến thời gian 10 ngày liền trở về kinh thành. Lúc này, thái tử Triệu Thiên Kiêu đã điều chỉnh tốt cảm xúc, mang theo Vương Sùng Sơn bọn người đi tới. Hắn nhìn xem Lý Đại, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào mỉa mai cùng cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. "Nha, đây không phải chúng ta Đại Công Thần Lý thống lĩnh sao?" Triệu Thiên Kiêu kéo dài âm điệu, làm sao nhanh như vậy liền hồi kinh? Giang Nam tiền tuyến không cần Lý thống lĩnh tọa trấn sao? Hắn trên dưới đánh giá Lý Đại, ngữ khí càng phát ra cay nghiệt, sẽ không phải là thấy tình thế không ổn, sớm chạy về tới đi. Hay là nói, Lý thống lĩnh căn bản là không có đi tiền tuyến, chỉ là tại phụ cận đi lòng vòng, liền trở lại tranh công. Lời vừa nói ra, trung quanh không ít quan viên đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhìn về phía Lý Đại ánh mắt cũng biến thành khinh miệt đứng lên. Đúng vậy a, lúc này mới mấy ngày, coi như đánh thắng cẩm, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền hồi kinh a. Khẳng định là Lý Đại sợ hãi, lâm trận bỏ chạy, hoặc là dứt khoát liền không có đi. Vương Sùng Sơn cũng thừa cơ tiến lên, âm dương quái khí nói ra, "Lý Đại người, ngươi rời kinh trước thế nhưng là tại Kim Loan Điện bên trên lập xuống quân lệnh trạng, muốn bằng sức một mình bình định phản loạn, bắt sống Phúc Vương cùng ý quốc đặc sứ. Bây giờ ngươi sớm hồi kinh, chẳng lẽ là nhiệm vụ thất bại? Sợ sệt bệ hạ trách tội, cho nên trở về thỉnh tội." Hắn càng nói càng cảm thấy mình đoán đúng, ngữ khí cũng cường ngạnh, "Lý Đại người, quân quốc đại sự, không giống trò đùa. Ngươi nếu là sợ chiến không tiến, hoặc là báo cáo sai quân tình, đây chính là tội khi quân, muốn chu cửu tộc." Trung quanh đám quan chức nghe vậy, cũng bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn về phía Lý Đại ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng chỉ trích. Những cái kia nguyên bản liền ghen ghét Lý Đại, hoặc là cùng thái tử đảng đi được gần qua biên, càng là thừa cơ bỏ đá xuống giếng. "Ta đã nói rồi, Lý Đại làm sao có thể đánh bại mười mấy vạn đại quân? Khẳng định là báo cáo sai chiến công. Nói không chừng tiền tuyến căn bản không có đánh thắng, hắn là trốn về đến. Bệ hạ tín nhiệm hắn như thế, hắn lại như vậy cô phụ thánh nhân, thật sự là đáng hận." Đối mặt đám người chất vấn cùng trào phúng, Lý Đại nụ cười trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Hắn chờ đám người nói cũng kha khá rồi, mới chậm rãi mở miệng, "Thái tử điện hạ, Vương thượng thư, còn có chư vị đại nhân các ngươi nói xong." Hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt bình tĩnh. "Ai nói ta không có đi tiền tuyến? Ai nói cầm không có đánh thắng? Ai nói ta không hoàn thành nhiệm vụ?" Hắn mỗi hỏi một câu, thanh âm liền để cao một phần. "Ta nói cho các ngươi biết, ta đã lấy Đại Nưu thôn 3000 tư quân đánh tan Phúc Vương cùng ý quốc mười mấy vạn liên quân, đồng thời đã thu phục mất đất, bắt sống Phúc Vương cùng Âu Ngộ Dị Dỗ." Lý Đại thanh âm âm vang hữu lực, ở trên quảng trường quân. nhưng mà đổi lấy lại không phải kính sợ cùng tin phục, mà là càng thêm chói tai chế giễu cùng chất vấn. Ha 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 ha. Thái tử Triệu Thiên Kiêu cái thứ nhất cười ha hả, phản phất nghe được thế gian hoang đường nhất trò cười. Lý đại a Lý đại, ngươi có phải hay không đánh trận đem đầu góc làm hỏng? Hay là nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ba tuổi tiểu hài, sẽ tin ngươi lần này chuyện ma quỷ? Hắn chỉ vào Lý đại, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào xem thường. Lúc này mới mấy ngày, tính toán đâu ra đấy, ngươi rời kinh cũng không đến 10 ngày. Khấu trừ vừa đi vừa về thời gian đi đường, ngươi ở phía trước tuyến có thể đợi mấy ngày? 3 ngày, 5 ngày. Liên điểm ấy thời gian, ngươi nói ngươi đánh tan Phúc Vương mười mấy vạn phản quân cùng hơn vạn uy quốc võ sĩ, còn bắt sống Phúc Vương cùng uy quốc đặc sứ. Ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Chương 245, Đào binh Lý đại chương 245, Đào binh Lý đại Vương Sùng Sơn giả âm dương quái khí phụ họa, Lý đại người, nói láo cũng muốn đánh cái bản nhát. 3000 người đối với mười mấy vạn người, đó cũng là con kiến lay cây. Chớ nói chi là ngươi còn bắt Phúc Vương cùng uy quốc đặc sứ, bọn hắn là bùn nặn sao? Đứng ở nơi đó chờ ngươi bắt. Trung quanh đám quan chức nhao nhao lắc đầu, trên mặt lộ ra hoặc điểm ai, hoặc thương hại, hoặc chán ghét biểu lộ. Điên rồi, đúng là điên. Vì trốn tránh chiến bại chịu tội, vậy mà lập như vậy không hợp thói thường hoang luôn. Vậy hạ thật sự là xem lầm người, vậy mà đem trách nhiệm như vậy giao cho dạng này một cái ăn nói bừa bãi chi đồ. Chờ một lúc gặp bệ hạ, nhìn hắn kết cục như thế nào. Tội khi quân, nhưng là muốn rơi đầu. Trao phúng âm thanh, tiếng chất vấn, cười trên nỗi đau của người khác tiếng nghị luận, giống như nước thủy triều đem Lý đại vây quanh. Lý đại nhưng như cũng mặt không đổi sắc, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Hắn chờ thanh âm của mọi người thoáng lắng lại, mới chậm rãi mở miệng, "Thái tử điện hạ, vương thượng thượng, chư vị đại nhân các ngươi không tin, ta có thể lý giải. Dù sao, đối với hết ngồi đáy giếng người mà nói, bầu trời vĩnh viễn chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Các ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Các ngươi lý giải không được sự tình, không có nghĩa là không tồn tại." Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại thái tử cùng Vương Sùng Sơn trên mặt. "Bất quá, ta rất hiếu kỳ. Nếu như ta nói là sự thật, ta thật tại ngắn ngủi trong mấy ngày, lấy 3000 binh lực đánh tan mười mấy vạn phản quân cùng ra qua, bắt sống Phúc Vương cùng uy quốc đặc sứ, đồng thời đã đem bọn hắn áp giải hồi kinh như vậy, ban đầu ở Kim Loan điện bên trên, những cái kia cực lực chủ trương giết ta nghị hòa, nói ta thua không nghi ngờ, cùng ta lập xuống đổ ước người lại phải làm như thế nào?" Thanh âm của hắn không lớn, lại như là kinh lôi, nổ vang tại mỗi người bên hai. Thái tử Triệu Thiên Kiêu cùng Vương Sùng Sơn sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. "Đổ ước?" "Đúng vậy, bọn hắn cùng Lý đại là có đổ ước. Nếu như Lý đại thắng, bọn hắn những ngày lúc trước cực lực chủ trương giết Lý Nghị Hòa người, đều muốn tử quan xéo đi. Nếu như Lý đại nói là sự thật." "Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng." Triệu Thiên Kiêu bỗng nhiên lắc đầu, đem cái này đáng sợ suy nghĩ vung ra náo hải. Hắn trừng mắt Lý đại, nghiêm nghị nói, "Lý đại, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Nói mà không có bằng chứng, ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi nói là sự thật? Phúc Vương đâu? Uy quốc đặc sứ đâu? Ngươi ngược lại là đem bọn hắn mang ra cho mọi người nhìn xem a." Vương Sùng Sơn cũng giọng the thé nói, "Đối với ngươi nói ngươi bắt người, ngươi ở nơi nào? Không có chứng cứ, ngươi chính là khi quân võ thượng." Những quan viên khác cũng nhao nhao phụ họa, "Không sai, nói miệng không bằng chứng, đem người mang ra. Nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, ngươi chính là nói láo." Đối mặt đám người ép hỏi, Lý đại lại chỉ là nhún vai, "Ngươi, ta tự nhiên bắt được. Bây giờ đang ở trong phủ ta giam giữ. Bất quá, Phúc Vương cùng uy quốc đặc sứ cỡ nào thân phận? Há lại các ngươi nói gặp liền có thể gặp? Muốn gặp, cũng phải bệ hạ hạ chỉ, ở trên triều đình, ngay trước bệ hạ gặp mặt." Hắn lời nói này đến giọt nước không lọt, đã biểu lộ mình quả thật bắt được người, lại khiêng ra hoàng đế, làm cho không người nào có thể tiếp tục bức bách. Nhưng nghe tại thái tử cùng Vương Sùng Sơn bọn người trong hai, lại thành trột dạ biểu hiện. "A, nói tới nói lui, còn không phải không bỏ ra nổi chứng cứ." Triệu Thiên Kiêu cười lạnh, "Ta nhìn ngươi căn bản chính là phô trương thanh thế. Chờ một lúc đến trên triều đình, ta nhìn ngươi còn có thể hay không mạnh miệng." Vương Sùng Sơn dạ âm xót xa bùi mùi nói, "Lý đại người, hiện tại nhận tội, có lẽ còn có thể từ nhẹ xử lý." Các loại bệ hạ tự mình hỏi, "Ngươi coi như đúng lúc này." Trong cửa cung truyền đến Ngụy Công Công lanh lảnh kéo dài thanh âm, "Bệ hạ giá lâm." Bách quan nhập điện. "Tào Chiêu, bắt đầu." Thái tử cùng Vương Sùng Sơn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngon sắc. "Đi." "Vào Chiêu." "Nhìn hắn Lý đại hôm nay chết như thế nào." Bách quan chỉnh lý y quan, theo thứ tự đi vào Kim Loan điện. Lý đại đi tại trong đội ngũ, thần sắc tự nhiên, phản phất vừa rồi trận kia phong ba không có quan hệ gì với hắn. Kim Loan điện bên trong, Huyền đế ngồi cao long ỷ, sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Bách quan núi thở quy lại. "Huỳnh thân." Huyền đế thanh âm bình thản. Đám người đứng dậy, xôi tay đứng nghiêm. Huyền đế ánh mắt đảo qua phía dưới, tại Lý đại trên thân dừng lại một cái chớp mắt, lập tức rời đi. "Hôm nay triều hội, có thể có chuyện quan trọng đấu." Huyền đế làm theo thông lệ mà hỏi thăm. Vừa dứt lời, thái tử Triệu Thiên Kiêu liền không kịp chờ đợi ra khỏi hàng, cao giọng tấu nói, "Phụ hoàng, nhi thần có vốn muốn đấu." Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lý đại, phụ mệnh tiến về Giang Nam Bình Định, nhưng nó rời kinh không đủ 10 ngày, liền tự tiện hồi kinh. Nhi thần hoài nghi, Lý đại sợ chiến không tiến, lâm trận bỏ chạy, thậm chí khả năng báo cáo sai quân tình, khi quân vong thượng. "Xin mời phụ hoàng nghiêm tra." Vương Sùng Sơn cũng liền bận bịu ra khỏi hàng phụ họa, "Bệ hạ, thái tử điện hạ nói cực phải. Lý đại hồi kinh tốc độ không thể tưởng tượng. Lại nó tự xưng đã bình định phản loạn, bắt sống Phúc Vương cùng uy quốc đặc sứ, lại không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì. Như thế hành vi, quả thật xem thường quốc pháp, lừa gạt bệ hạ. Thần khẩn cầu bệ hạ, lập tức đem Lý Đại cầm xuống, nghiêm hình thẩm vấn, lấy nhìn thẳng vào nghe. Theo thái tử cùng Vương Sùng Sơn dẫn đầu, những cái kia lúc trước lập xuống đổ ước, hoặc là cùng thái tử đảng đi được gần quan viên, cũng nhao nhao ra khỏi hàng, ngươi một lời ta một câu, bắt đầu vạch tội Lý Đại. Bệ hạ, Lý Đại ăn nói bừa bãi, tội lỗi đáng chém. Xin mời bệ hạ minh xét. Như vậy gian định, lưu chi tất thành tai họa. Trong lúc nhất thời, Kim Loan điện bên trên, quần tình xúc động, phản phất Lý Đại thật phạm vào tội ác tày trời tội lớn. Huyền đế ngồi ngay ngắn long ỷ, lặng lặng nghe phía dưới vạch tội, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Đám người nói cũng khá rồi, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, Lý Đại. Thái tử cùng chư vị ái khanh lời nói, ngươi có thể có lại nói. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến Lý Đại trên thân. Lý Đại không chút hoang mang ra khỏi hàng, không mình hành lễ, bệ hạ, thần có lời nói. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, thanh âm bình ổn. Thái tử điện hạ cùng chư vị đại nhân lời nói, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Thần xác thực đã bình định Giang Nam phản loạn. Phúc Vương Triệu Hằng, uy quốc đặc sứ ổ ngộ dị rồ, cũng xác thực đã bị thần bắt sống, hiện chính giam giữ tại thần trong phủ. Thần sở dĩ có thể nhanh chóng hồi kinh, chính là bởi vì thần hành quân thần tốc, lại dùng chút phương pháp đặc thù. Về phần chứng cứ, Lý Đại mỉm cười. Bệ hạ chỉ cần phái một đội cẩm y liề vệ tiến về thần trong phủ kiểm tra thực hư, liền có thể tra ra manh mối. Phúc Vương cùng uy quốc đặc sứ giờ phút này hiện đang thần trong phủ trong địa lao, chờ lấy bệ hạ thánh tải. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Lý Đại lại còn dám nói thế với, mà lại nói đến như vậy chắc chắn. Chẳng lẽ hắn nói đều là thật? Thái tử Triệu Thiên Kiêu biến sắc, nghiêm nghị nói, Lý Đại, ngươi còn dám rào biện? Nếu thật như lời ngươi nói, vì sao không đem người phạm trực tiếp áp giải hình bộ hoặc chiếu ngục, ngược lại tư tàng tại ngươi trong phủ? Đây rõ ràng là ngươi chỗ dạng, không bỏ ra nổi phạm nhân, cho nên ở đây kéo dài thời gian. Chương 246, áp lên phạm nhân. Chương 246, áp lên phạm nhân. Vương Sùng Sơn cũng giọng the thé nói, bệ hạ, Lý Đại cử động lần này, nó tâm có lường. Xin mời bệ hạ lập tức hạ lệnh điều tra Lý phủ. Như không người phạm, lúc này lấy tội khi quân luận xử. Huyền đế nhìn phía dưới tranh luận song phương, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, hắn chậm rãi mở miệng, đã như vậy ngụy bạn bạn, nô tài tại. Ngụy công công liền vội vàng tiến lên. Ngươi tự mình mang một đội cẩm y liề vệ đi Lý Ái Khanh trong phủ. Huyền đế dừng một chút, ánh mắt đảo qua thái tử cùng Vương Sùng Sơn, lại nhìn một chút một mặt lạnh nhạt Lý Đại. Đem Phúc Vương Triệu Hằng cùng uy quốc đặc sứ Âu Ngộ Di rổ cho chấm, mời đến Kim Loan điện đến. Chấm muốn đích thân hỏi bọn họ một chút. Là nô tài tuân chỉ. Ngụy công công lĩnh mệnh, bước nhanh lui ra. Kim Loan điện bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi kết quả. Thái tử cùng Vương Sùng Sơn bọn người thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng lại cố gắng chấn định. Lý Đại thì bình chân như bại, phản phất việc không liên quan đến mình. Thời gian từ từ trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Rốt cục ngoài điện truyền đến tiếng bước chân. Ngụy công công đi mà quay lại, sau lưng còn đi theo mấy tên cẩm y liề vệ, áp lấy hai cái bị hắc bố che đầu, hai tay trói tay sau lưng người. Bệ hạ, phạm nhân đưa đến. Ngụy công công thanh âm tại Kim Loan điện bên trong rõ ràng vang lên. Trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Huyền đế trầm giọng nói, lấy xuống khăn trùm đầu. Là cẩm y liề vệ tiến lên, tháo xuống hai người kia trên đầu hắc bố, lộ ra hai tấm đám người quen thuộc, nhưng lại không gì sánh được xa lạ mặt. Một tấm là mặt xám như tro, ánh mắt đờ đẫn Phúc Vương Triệu Hằng. Một tấm khác là sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy oán độc cùng sợ hai uy quốc đặc sứ Âu Ngộ Dị Rồ. Oanh, như là đất bằng kinh lôi, toàn bộ Kim Loan điện sôi trào. Thật là Phúc Vương, còn có cái kia uy quốc đặc sứ. Lý Đại nói lại là thật. Chơi ạ, hắn thật làm được. Tiếng kinh hô, hít một hơi lanh khí âm thanh, khó có thể tin thì thảo âm thanh vang lên liên miên. Thái tử Triệu Thiên Kiêu như bị sét đánh, đứng chết trận tại chỗ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Vương Sùng Sơn càng là hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, mặt như màu đất. Xong, toàn xong. Lý Đại nhìn xem phản ứng của bọn hắn, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn lên trước một bước, đối với Huyền Đế không mình hành lễ, thanh âm rõ ràng mà kiên định, "Bệ hạ, thần Lý Đại may mắn không làm được bệnh. Giang Nam phản loạn đã bình, đầu đảng tội ác đã cầm. Xin mời bệ hạ thánh tài." Kim Loan điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên Long Ỷ Huyền Đế, cùng phía dưới cái kia hai đạo quỷ giảm xuống đất, run lẩy bẩy thân ảnh bên trên. Huyền đế ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới hai tấm tiêu bởi vì sợ hãi mà vặn vào mặt Phúc Vương Triệu Hằng cùng uy quốc đặc sứ Âu Ngộ Dị Rồ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới lại phảng phất tận chứa lôi đỉnh chi nộ. Thật lâu, Huyền đế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Đại, thanh âm trầm ổn mà mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, "Lý Ái Khanh, ngươi là như thế nào làm được? 3000 đôi 110000, ngắn ngủi mấy ngày, không chỉ có đánh tan phản quân, thu phục mất đất, càng có thể bắt sống đầu đảng tội ác, bắt giặc bắt vua." Chấm, rất ngạc nhiên. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến Lý Đại trên thân. Đúng vậy a, đây quả thực là quân sự sử thượng kỳ tích. 3000 đôi 110000, binh lực cách xa hơn 30 lần. Lý Đại là như thế nào tại như vậy cách xa binh lực bên dưới, lấy được huy hoàng như vậy chiến quả? Tại mọi người hiếu kỳ, chấn kinh, trong ánh mắt khó có thể tin, Lý Đại không tiêu ngạo không tự ti lần nữa hành lễ. Hồi bẩm bệ hạ, thần sở dĩ có thể thắng, nguyên nhân có 3. Thứ nhất, tướng sĩ dùng mệnh, tam quân dùng mệnh, thì đánh đâu thắng đó. Thần dưới trướng 3000 tướng sĩ, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, bọn hắn tín nhiệm thần, thần cũng tín nhiệm bọn hắn. Thứ hai, chiến thuật thỏa đáng. Thân lợi dụng cỏ dại hình rộng dốc, cấu trúc thọc sâu phòng ngự, dùng khỏe ứng mệt. Lại lấy đám bộ đội nhỏ tập kích quấy rối kiềm chế, dụ địch xâm nhập, sau đó tập trung hỏa lực, cho địch trọng thương. Thứ ba, Lý Đại dừng một chút, thanh âm đột nhiên đề cao, tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, vũ khí thay mặt kém. Vũ khí thay mặt kém. Huyền Đế hơi nhíu mày, đối với cái này từ mới cảm thấy yêu kỳ. Không chỉ có là Huyền Đế, cả triều văn võ cũng đều dựng lên lốt hai. Chính là, Lý Đại giải thích nói, đơn giản tới nói, chính là thần quân đội sử dụng vũ khí, so phản quân cùng giặc qua vũ khí, trước vào dòng dã một thời đại. Phúc Vương phản quân sử dụng là truyền thống đao thương kiếm kích, cùng tiễn tấm chắn. Uy Quốc viện quân sử dụng là bọn hắn học trộm triều ta kỹ thuật, phòng chế ra súng lửa, một loại nguyên thủy, tầm bắn ngắn, độ chính xác kém, nhét vào chậm súng đạn. Mà thần dưới trướng 3000 tướng sĩ sử dụng, Lý Đại nhìn khắp bốn phía, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói ra, là thần mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công súng trường. Loại súng trường này, tầm sát thương có thể đạt tới 500 bước, tinh chuẩn tầm bắn cũng tại 300 bước trở lên. Đạn là kim loại định lắp đạn, uy lực to lớn, có thể tùy tiện xuyên thấu bình thường thiết giáp. Tại cỏ dại sườn núi trên chiến trường, phản quân cùng giặc qua căn bản là không có cách tới gần quân ta trận địa 500 bước trong vòng, liền đã bị súng trường hỏa lực đại lượng sát thương. Bọn hắn cung tiễn, bắn không đến chúng ta. Bọn hắn súng lửa, tầm bắn cùng xạ tốc đều kém xa chúng ta súng trường. Cái này chính là vũ khí thay mặt kém. Tại tuyệt đối kỹ thuật ưu thế trước mặt, nhân số nhiều ít đã mất đi ý nghĩa. Vâng. Lý Đại lời nói này như là kinh lôi, lần nữa trên triều đình nổ vang. 500 bước tầm sát thương, kim loại định lắp đạn. Những danh từ này đối với những này còn dừng lại tại vũ khí lạnh thời đại đám quan chức tới nói, đơn giản như là thiên thư. Nhưng kết hợp Lý Đại cái kia chiến tích bất khả tư nghị, cùng trên mặt đất Quỷ Phúc Vương cùng Ý Quốc đặc sứ, không người nào dám hoài nghi Lý Đại đang nói láo, bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. 500 bước ngoại thủ tính mạng người, một tên lão tướng quân tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Cái này, đây quả thực là thần khí a. Khó trách Phúc Vương cùng giặc qua thua thảm hại như vậy. Một tên khác võ tướng bừng tỉnh đại ngộ, cái này căn bản liền không phải một cái phương diện chiến đấu. Lý Đại, thật là thần nhân vậy. Có quan văn nhịn không được cảm thán. Huyền Đế trong mắt cũng hiện lên chấn kinh cùng vẻ kích động. Hắn mặc dù biết Lý Đại tại nghiên cứu chế tạo kiểu mới súng đạn, lại không nghĩ rằng đã đạt đến trình độ kinh người như thế. 500 bước ngoại thủ tính mạng người, đây quả thực là cải biến chiến tranh lực lượng của quy tắc. Có như thế thần khí nơi tay, lo gì biên cương không cố, thì sợ gì ngoại địch xâm lấn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, ánh mắt chuyển hướng phía dưới. Giờ phút này, Thái tử Triệu Thiên Kiêu sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Vương Sùng Sơn càng là co quắp trên mặt đất, như là bùn não. Còn lại mấy cái bên kia đã từng chất vấn, trao phúng Lý Đại quan biên, cũng đều sắc mặt trắng bệnh, như cha mẹ chết. Huyền Đế ánh mắt tại trên mặt bọn họ từng cái đảo qua, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Thái tử,